Chương 521, Vương Mẫu Dược Viên chi tình huống chương 521, Vương Mẫu Dược Viên chi tình huống giao chỉ Kim Mẫu Điện. Lớn tiên chỉ bên cạnh. Vương Mẫu nương nương mới đi tắm, quanh thân còn mang theo mở mịt hơi nước, chính bản thân tư lười biếng dựa nghiêng ở côn luân ngọc trên giường. Mấy tổ y tiên nga sớm đã đứng yên một bên, đều cúi đầu liếc mắt, dáng người kính cẩn, không dám nhìn thẳng giao chỉ Vương Mẫu kia tuyệt mỹ tư thái. Phản phất nhìn nhiều đều là đối cái này thần thánh vẻ đẹp khinh nhẫn. Nương nương, mời cởi áo. Trong đó hai vị tiên nga nhẹ nhàng triển khai giao tiêu vân vân áo choàng tắm, đem áo choàng tắm nhẹ che ở giao chỉ Vương Mẫu kia như tuyết trắng non đầu vai. Nương nương, mời trang điểm. Cầm đầu thị nữ bưng lấy mạ vàng bản bản côn luân ngọc kính, cẩn thận từng ly từng tí đi đến giao chỉ Vương Mẫu trước mặt, đem tấm gương nhẹ nhàng đưa lên. Ai? Giao chỉ Vương Mẫu có chút nước mắt, nhìn về phía mình trong kính, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác suy nghĩ, không biết suy nghĩ cái gì. Lại có một tiên nga bưng lấy bản đảo cây lược gỗ, vì Vương Mẫu nương nương cắt tỉa như mây mái tóc. Một tên khác tiên nga thì cầm trong tay bích ngọc bình cùng lưu ly chén, cái chén đựng đầy giao chỉ quỳnh tường, mà đối đại Vương Mẫu uống. Côn luân ngọc trên giường, mây mù giống như nhu hòa màn tơ, ung dung vần quanh, như mộng như ảo. Giao chỉ Vương Mẫu dáng người lười biếng, nghiêng người dựa vào giường ở giữa, đưa tay khẽ vuốt thái dương, động tác kia ưu nhã đến cực điểm, hiển thị do thuộc phụ người bận bị. Nàng bưng lên một chén quỳnh tương ngọc dịch, khẽ nhấp một miếng. Quỳnh tương cửa vào, hóa thành một dòng nước ấm, tại trong cơ thể nàng chậm rãi chảy xuôi. Chính là ít rượu hơi say rượu giao chỉ Vương Mẫu tiểu mặt dần dần nổi lên một mặt đa hồng, tăng thêm mấy phần say sắc mông lung, để nàng xem ra càng thêm quyến rũ động lòng người. Đúng lúc này, một thanh điểu tiên tử đội vàng chạy đến, quỳ gối Vương Mẫu trước mặt, cung kính nói ra, khởi bẩm Vương Mẫu nương nương. Thỏ Ngọc cùng Tố Nga tiên tử tại giao chỉ bên trong xảy ra tranh chấp, song phương lại đánh lên. Trong đó, Thỏ Ngọc làm việc có chút tác động, ra tay không lưu tình chút nào, nếu không phải nương nương Thanh Loan kịp thời ngăn cản, chỉ sợ Tố Nga tiên tử đã bị Thỏ Ngọc đánh chết. Ồ. Giao chỉ Vương Mẫu nghe vậy, nguyên bản lười biếng thần sắc trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khẽ nhíu mày, kia hai đầu lông mày để lộ ra chút không vui. Nàng nhẹ nhàng thả ra trong tay lưu ly chén, ánh mắt trở nên sắc bén, Thỏ Ngọc tại giao chỉ bên trong hành hung, kém chút giết người. Vương Mẫu thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, làm cho cả trong điện không khí đều phảng phất đọc lại. Chúng tiên nga đều nín thở ngưng thần, không dám phát ra một tia tiếng vang. Vâng. Thủ hạ đi ngăn cản thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Thanh điểu tiên tử hồi đáp, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương. Giao chỉ Vương Mẫu vung tay lên, lạnh nhạt nói, vậy liền trước triệu các nàng vào đi. Thanh điểu tiên tử lĩnh mệnh mà đi, vội vàng tiến về ngoài điện chuyển chỉ. Giao chỉ Kim Mẫu ngoài điện. Thanh điểu tiên tử nhìn về phía Tố Nga tiên tử cùng Thọ Ngọc, mở miệng nói, Vương Mẫu ý chỉ, trước triệu làm Nga cùng Thọ Ngọc kết kiến. Dứt lời, nàng có chút nghiêng đầu, nhìn về phía một bên lặng lặng đứng lặng Tiêu Thần, khẽ hé môi son nói, Dương Quán Úy, ngươi lại trước tiên ở nơi này chờ một chút. Tiêu Thần gật đầu nói, được. Sự tình có nặng nhẹ. Mặc dù là hắn tới trước, nhưng là rất rõ ràng, làm Nga cùng Thọ Ngọc sự tình càng trọng đại một chút. Dù sao, làm Nga cùng Thọ Ngọc tại giao chỉ ra tay đánh nhau, còn suýt nữa náo xảy ra nhân mạng. Mà hắn cái này một cái thiên binh đến đây lĩnh cái ban thưởng, không phải cái đại sự gì. Thanh điểu tiên tử thần sắc lạnh lùng, vung tay lên, quắc, đem làm Nga cùng Thọ Ngọc gáp đi vào. Vừa dứt lời, một đám giao chỉ hộ vệ như lang như hổ, cấp tốc tiến lên, áp lấy Tố Nga tiên tử cùng Thọ Ngọc, tiến vào giao chỉ Kim Mẫu điện, đi gặp Vương Mẫu nương nương. Tố Nga tiên tử nhìn lén Thọ Ngọc đảo thuốc bí phương, còn tay tát Thọ Ngọc. Thọ Ngọc tinh nha, hủy hoại giao chỉ cung điện, còn kém chút đánh chết người. Không biết Thọ Ngọc tinh lần này vận mệnh như thế nào, có thể hay không bị biếm hạ phàm đi. Tiêu Thần nhìn xem Thọ Ngọc tinh kia đi xa hiểu điệu thân ảnh, ở trong lòng tính toán Tố Nga tiên tử cùng Thọ Ngọc tinh sự tình. Cái này cả chuyện, người sáng suốt xem xét liền biết, rõ ràng là Tố Nga tiên tử bốc lên mầm thai bạn. Nàng nhìn lén Thọ Ngọc tinh tiên dược bí phương, bản này liền phạm vào kiêng kỵ, đã làm sai trước. Quá đáng hơn là, Tố Nga tiên tử hiện tại lại vẫn động thủ trước tay tát Thọ Ngọc, như vậy hành vi, thật sự là ngang ngược vô lý đến cực điểm. Nhưng mà, Thọ Ngọc tinh cũng không phải hoàn toàn vô tội, nàng động thủ phản kích, dù chưa giết người, nhưng cũng thuộc âm mưu giết người tiến hành. Tinh tế tính ra, Tố Nga tiên tử đầu tiên là trộm đồ, tiếp lấy lại xuất động thủ trước, Thọ Ngọc tinh lần này phản kích, giống như là phòng hộ quá. Loại chuyện này, xử lý rất phức tạp. Nếu là tại nhân giới, gặp được loại chuyện này, lớn nhiều tình huống dưới, đều là song phương các đánh 30 đại bản xong việc. Dù sao, nhân giới thường nói, một cây làm chẳng nên non. Đã cái này bàn tay đã đập đi lên, kia tất nhiên là song phương đều có trách nhiệm, đều phải tiếp bị trừng phạt. Nhưng nơi đây chính là thiên giới, cũng không phải nhân giới, nơi này thừa hành chính là thiên quy mà không phải nhân pháp. Không biết ngày này giới đối với loại này phòng hộ quá sự tình làm sao phán. Bất quá thiên giới quy củ càng thêm nghiêm, cùng nhân gian khác nhau rất lớn, thiên giới quy củ có chút khuynh hướng xã hội phong kiến quy củ, làm sao phán quyết, có đôi khi cũng nhìn Ngọc Đế cùng Vương Mẫu tâm tình. Nhưng là từ đi về phía tây trên đường đủ loại kết quả đến xem, Tố Nga tiên tử đã bị biếm hạ phạm ở giữa đi, mà Thọ Ngọc tinh nhưng như cũ oán khí trùng thiên, khăng khăng muốn đi tìm Tố Nga tiên tử báo thù. Bởi vậy có thể thấy được, Thọ Ngọc tinh chịu trừng phạt chắc hẳn cũng sẽ không nhẹ. Hồi tưởng lại tại Hoa Sơn kia đoạn thời gian, hắn Kim Giác đại vương cùng Thọ Ngọc tinh kết quan hệ chặt chẽ. Thọ Ngọc vốn là ở mặt trăng, cùng con cóc cùng thuộc thái âm chi vật. Có lẽ chính là cái này đồng nguyên cớ, hai yêu ở chung cực kỳ hòa hợp, giữa lẫn nhau có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Thọ Ngọc tinh không chỉ có ngày thường dung mạo tuyệt mỹ, tinh khiết mà động lòng người, càng là cực thiện âm luật. Sen, tiêu, chống các loại nhạc khí, tại trong tay nàng đều có thể tấu lên mỹ diệu tuyệt luân chương nhạc, làm cho người như si như say. Mà hắn cóc đại vương cái bụng lớn trời sinh am hiểu đánh trống. tưởng tượng tại Hoa Sơn thời điểm, Tiêu Thần Am hiểu đánh trống, hắn cùng Thỏ Ngọc Tinh bởi vì âm nhạc kết duyên, nhiều lần giao lưu luật bản, tại yêu mỹ diệu giai điệu bên trong, lẫn nhau cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tình nghĩa ngày càng thâm hậu. Lúc trước, hắn rời đi Hoa Sơn lúc, Thỏ Ngọc tỉ mỉ nghi ngờ không bỏ, còn đặc biệt vì Tiêu Thần tỉ mỉ chuẩn bị một phần chân quý duyên thọ chi dược. Thuốc kia bình tiểu xảo tinh xảo, bên trong chứa đầy áp đương đương duyên thọ chi dược, mỗi một hạt đều gánh chịu lấy nàng đối Tiêu Thần thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Vô luận như thế nào, Kim Thiểm cùng Thỏ Ngọc ở giữa, chung quy là có phần tình nghĩa này ở mà hắn Kim Giác Đại Vương, từ trước đến nay không phải cái gì đại công vô tư thánh nhân, chỉ là một người tham tiền háo sắc, vì tư lợi yêu quái đại vương thôi. Cái gì đúng, sai? Hắn thấy, khả năng giúp đỡ thần, khẳng định liền giúp hôn. Khả năng giúp đỡ Thỏ Ngọc Tinh, hắn khẳng định liền giúp Thỏ Ngọc Tinh. Bây giờ Ngọc này Thỏ Tinh gặp nạn, hắn tự nhiên là muốn đứng tại Thỏ Ngọc Tinh bên này, có thể giúp thì giúp. Nghĩ đến ngày sau đi về phía Tây trên đường, Tây Nưu Hạ Châu Thiên Trúc trong nước, Tố Nga tiên tử cùng Thỏ Ngọc Tinh trình diễn thật giả công chúa chi tranh. Tố Nga tiên tử hạ phàm về sau, nàng lắc mình biến hóa trở thành Thiên Trúc nước công chúa, ở nhân gian tiếp tục thưởng thụ lấy nhân gian vinh hoa phú quý. Đây là thụ xử phạt sao? Đây không phải hưởng phúc sao? Mà Thỏ Ngọc Tinh thì hạ phàm lại yêu, mang đầy ngập án giận, thề muốn trả thù Tố Nga tiên tử, để giải trong lòng của nàng mối hận. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng, nếu là ngày sau Tố Nga tiên tử bị Vương Mẫu biếm hạ phàm, đi Thiên Trúc nước làm công chúa, Thỏ Ngọc Tinh đầu tiên là bị Tố Nga tiên tử tay tát, còn thụ Vương Mẫu xử phạt, cuối cùng hạ phàm lại yêu, đi trả thù Tố Nga tiên tử. Đến lúc đó, ta cao thấp đến đi giúp Thỏ Ngọc Tinh chẳng tử. Nếu không trực tiếp giúp Thỏ Ngọc Tinh đem Tố Nga tiên tử cho giết. Ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, Tiêu Thần trong ánh mắt lóe lên một tia tiếc hận. Hắn khẽ khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, bất quá, như vậy mỹ mạo mặt trăng tiên tử, nếu là lập tức giết, để nàng hồn phi phách tán, cũng là quả thực đáng tiếc. Đơn giản như vậy xử lý, ngược lại là tiện nghi nàng, không có thể làm cho nàng nhận hết càng nhiều khổ sở. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, trong đầu đột nhiên linh quang chợt hiện, nên miệng lên một vòng rào hoạt tiêu dung, cái này Tố Nga tiên tử nếu là Thiên Đình đoàn ca múa phó đoàn trưởng, kia tất nhiên là năng ca thiên vũ, có rất nhiều tài nghệ. Tây Du ký bên trong từng ghi chép Tố Nga tiên tử, nói ra, quốc vương kia chi công chúa, cũng không phải phàm nhân, nguyên là mặt trăng bên trong chi là Nga. Đã mặt trăng bên trong chi là Nga, là vậy cái này Tố Nga tiên tử nên cư trú ở mặt trăng bên trong cùng ta con quốc đại vương hữu duyên a. Ta con quốc đại vương chỗ cung điện, vậy cũng không chính là mặt trăng sao? Vậy ta liền đem nàng lấy tới ta Kim Giác đoàn ca múa, để nàng ở tại ta Kim Giác mặt trăng đi làm cái phổ thông vũ đạo viên. Từ đây, liền để cái này Tố Nga tiên tử một ngày một đêm, cho ta Kim Giác đại vương ca hát khiêu vũ đi, trở thành ta yêu vương trong sinh hoạt một vòng xinh đẹp tô điểm. Kể từ đó, đã có thể để cho Thỏ Ngọc Tinh suất này ngủ ác khí, lại có thể để cho ta mỗi ngày thưởng thức được Thiên Đình đoàn ca múa phó đoàn trưởng ca múa, há không nhất cử lưỡng tiện. Hắn Kim Giác đại vương chưa hề cũng không phải là khổ gì tu tăng, cũng không phải ăn chay niệm Phật hòa thượng, mà là một cái tùy ý làm bậy, làm sang làm bậy, tham tài háo sắc yêu quái đại vương. Hắn thấy, yêu ngày thường ý cần đều vui mừng, liền nên tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa, thỏa thích hưởng thụ thế gian này phồn hoa cùng sắc đẹp. Hán Vũ đế có Kim Ốc Tàng Kiều, Ngụy Võ đế có Đồng Tức Đài, nghĩ Đồng Tức ngày xuân còn giải khóa nhị tiểu. Nhưng ai nói Hán Vũ đế, Ngụy Võ đế không phải anh hùng ư? Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ, đại trượng phu sinh cũng đến thế mà thôi. Đây mới là hắn Kim Giác đại vương chỗ hướng tới yêu vương thời gian. Hắn Kim Giác mặt trăng liền như là Hán Vũ đế, Kim Ốc Ngụy Võ đế, Đồng Tức Đài là hắn Kim Giác đại vương rõ hiển uy phong cùng hưởng thụ chỗ. Kia cái gì cựu vĩ hồ ly tinh, ngàn năm bạch xà tinh, thiên nga tiên tử, thiên đình nguyệt cung tiên tử, linh sơn tiểu sư thái, địa phủ nữ la sát, trong hồ đại long nữ, hết thảy hắn Kim Giác đại vương đều muốn thu nhập mặt trăng bên trong, trở thành hắn yêu vương trong sinh hoạt xinh đẹp phong cảnh. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, nhẹ thổi tan chúng quanh tiên vụ, cũng thổi tỉnh Tiêu Thần kia có chút say mê suy nghĩ. Vạn thánh long nữ, Tiêu Thần chính tại tĩnh chỗ suy ngẫm, đột nhiên nghĩ đến vạn thánh long nữ, trong lòng âm thầm ước đoán, không biết kia vạn thánh long nữ chỗ tình hình như thế nào, nhưng từng tao ngộ cái gì khó giải quyết sự tình. Nàng tuy có chút thủ đoạn, nhưng ở cái này phức tạp nhiều biến giao chỉ, cũng khó tránh khỏi gặp được chút phiền phức. Thế là, Tiêu Thần dùng con mỗi bài điện thoại vô tuyến hướng Vạn Thánh Long Nữ truyền âm nói, "Ngao Giao, ngươi tình huống bên kia thế nào? Có gặp được vấn đề gì sao?" Giờ này khắc này, giao trong ao, Vương Mẫu Dược Viên phụ cận. Vạn Thánh Long Nữ chính cẩn thận từng ly từng tí, lặng yên không một tiếng động hướng phía Vương Mẫu Dược Viên chậm rãi tới gần. Nàng mỗi một bước đều đạp đến cực kỳ cẩn thận, sợ kinh động đến Vương Mẫu Dược Viên phụ cận hộ vệ. Thứ nhất song long mắt giống như hàn tinh, nhìn chăm chú vào bốn phía, không buông tha bất luận cái gì một tia nhỏ xíu động tĩnh, tra xét rõ ràng lấy xung quanh phòng vệ tình hình. Đúng vào lúc này, Tiêu Thần kia mang theo vài phần ân cần truyền âm truyền vào tới. Nghe được Tiêu Thần truyền âm, Vạn Thánh Long Nữ biến sắc, vội vàng lấy con mũi bài điện thoại vô tuyến đáp lại nói, "Kim Giác đại vương, ta đã xác định rõ. Gốc kia ẩn nấp tại dược viên bên trong, tản ra cựu sát hào quang tiên thảo, xác thực chính là truyền thuyết kia bên trong chân quý vô cùng cựu diệp linh chi thảo." Tiêu Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, khẽ bước cằm, truyền âm nói, "Ngao Giao, như thế rất tốt, kia cựu diệp linh chi thảo tình huống, chúng ta đã xác nhận không sai, bây giờ chỉ nhìn làm sao đưa nó thuận lợi chiếm được. Ngươi nhìn kia Vương Mẫu Dược Viên phụ cận phòng thủ tình huống thế nào?" Vạn Thánh Long Nữ vội vàng truyền âm, hướng Tiêu Thần kỹ càng báo cáo, "Ta đại khái dò xét một chút, cái này Vương Mẫu Dược Viên, ngày bình thường từ áo đỏ tiên nữ, tố y tiên nữ, áo xanh tiên nữ, tạ áo tiên nữ, áo tím tiên nữ, hoàng y tiên nữ, áo xanh tiên nữ, cái này 7 cái tiên nữ thay phiên đang trực, dốc lòng chăm sóc. Trừ cái đó ra, còn có một đội giao chỉ nữ tiên trông coi. Những này giao chỉ nữ tiên đều là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa, tu vi mặc dù không tính đỉnh tiêm chi lưu, nhưng cũng nghiêm chỉnh huấn luyện, rất có chương pháp. Hôm nay, vừa lúc áo tím tiên nữ ở đây đang trực. Nói đến chỗ này, Vạn Thánh Long nữ tiện thể tán dương Tiêu Thần một phen, khẽ cười nói, ta nhìn cái này áo tím tiên nữ quanh thân pháp lực ba động cũng không mấy liệt, tu vi chắc hẳn. Lấy ngươi Kim Giác đại vương kia thông thiên triệt địa thực lực, chắc hẳn không đáng để lo. Ừm, ngao dao, áo đỏ, Tô Y Điệp, áo xanh. Cái này thất tiên nữ ta gặp qua, không cần cân nhắc các nàng. Tiêu Thần tràn đầy tự tin đáp lại nói, thất tiên nữ, hắn gặp qua, tu vi xác thực. Nhớ ngày đó, hắn tại rửa cấu suối ẩn giấu lâu như vậy, kia bảy cái tiên nữ tại rửa cấu suối trong suối nước chơi đùa, lại một điểm không có phát hiện tung tích của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thất tiên nữ năng lực nhận biết quả thực. Toàn bộ giao chỉ, Tiêu Thần duy nhất có chỗ lo lắng quả thật giao chỉ Vương Mẫu vị này ở thiên giới uy danh hiển hách chi đại năng. Còn có giao chỉ Vương Mẫu một con kia phi phàm thanh loan tọa kỵ. Tây Vương Mẫu từ tiên tiên âm khí biến thành, nàng làm khai thiên tích địa mới bắt đầu, liền tồn tại thượng cổ đại thần, tam giới nữ tiên đứng đầu. Đối phận cùng Tam Thanh, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Đông Vương Công. Những người này là một đời. Tại thần thoại thế giới bên trong, sinh sớm, sống được lâu bình thường đều tương đối lợi hại. Tây Vương Mẫu đoán chừng đều có chuẩn thánh thực lực. Mà giao chỉ Vương Mẫu tuy không phải Tây Vương Mẫu bản tôn, nhưng làm Tây Vương Mẫu thiện thi chi hóa thân, một sinh ra, sợ tức cố đại la kim tiên chi thực lực. Huống chi, giao chỉ Vương Mẫu bây giờ là trời đỉnh chi Vương Mẫu, thiên đỉnh nữ tiên đứng đầu, thủ thiên đỉnh khí vận gia trì, tu vi tinh tiến cấp tốc, lại có rất nhiều đỉnh cấp pháp bảo cùng thần thông bản thân, chiến lực tất nhiên không kém. Mà giao chỉ Vương Mẫu một con kia thanh loan tọa kỵ, có thể trong nháy mắt chế trụ thỏ ngọc tinh, lại có phượng hoàng huyết mạch. Tham khảo khổng tức kim sĩ đại bằng điều chờ phượng hoàng hậu duệ chi thần thông, thanh loan chắc hẳn cũng không kém cỏi. Nhưng giao trong ao, ngoại trừ giao chỉ Vương Mẫu cùng thanh loan, những người còn lại đều không đáng để lo. Dù sao, lấy hắn Kim Giác đại vương thực lực bây giờ, ở trong thiên đỉnh, cũng chỉ có thiên đỉnh chiến thần cấp bậc, hoặc là thiên đỉnh nguyên quân, đế quân nhân vật, có thể để cho hắn có chỗ cố kỵ. Như Chân Vũ đại đế, Nhị Lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn, Võ Tài thần Triệu Công Minh, Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, Đấu Mẫu nguyên quân, Tử Đế. Cấp bậc này, bất quá loại nhân vật này, quyền cao chức trọng, sự vụ bận rộn bình thường sẽ không ở giao chỉ cho Vương Mẫu nương nương trông coi bữa thuốc. Mà lại, giao chỉ trong địa, có trùng điệp tiên pháp thủ hộ người bình thường cũng vào không được, còn có giao chỉ Vương Mẫu ở đây tọa trấn, cũng không cần loại này thiên đỉnh chiến thần cấp bậc nhân vật ở chỗ này đóng quân. Nhưng ngay sau đó, Vạn Thánh Long nữ lại có chút nhăn đầu lông mày, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mở miệng nói, Kim Giác đại vương, còn có một vấn đề, ngược lại là có chút khó giải quyết. Tiêu Thần nghe vậy nói, ngao giao, ngươi giảng. Vạn Thánh Long nữ truyền âm nói, Kim Giác đại vương, ta chú ý tới Vương Mẫu dược viên bên ngoài có một tầng 10 phần kiên cố kết giới. Này kết giới lóe ra bạch ngọc sắc quang mang, ẩn ẩn tản ra một cỗ cường đại khí tức, nhìn có chút lợi hại, giống như cần chuyên môn chi chìa khóa hoặc tín vật mới có thể mở ra. Như có ngoại lực phá vỡ kết giới, sợ sẽ kinh động giao trì hộ vệ, hoặc là kinh động Vương Mẫu nương nương. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Mẫu dược viên bên ngoài có một tầng kết giới. Tiêu Thần nghe vậy, có chút suy tư một chút, liền cười truyền âm nói, ngao giao, kết giới sự tình, ngươi không cần lo lắng nhiều. Ta tự có thủ đoạn có thể mở ra. Dù sao, hắn vừa lúc ở thiên giới mới được pháp bảo Vương Mẫu Châm Vàng. Này Vương Mẫu Châm Vàng chính là sáng tạo kết giới đỉnh cấp pháp bảo, tay hắn nắm bảo vật này, không cần chìa khóa hoặc tín vật sẽ bị phá mở các loại kết giới. Thậm chí, khó mà nói, cái này Vương Mẫu dược viên chỗ kết giới chính là giao chỉ Vương Mẫu trực tiếp dùng Vương Mẫu Châm Vàng sáng tạo ra. Chương 522, Vương Mẫu cầu thơ chương 522, Vương Mẫu cầu thơ kết giới. Nghe nói bạn Thánh Long nữ nói đến Vương Mẫu dược viên bên ngoài kết giới, Tiêu Thần suy nghĩ không khỏi trôi dạt đến Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không trên thân. Kỳ thật, Tôn Ngộ Không cũng rất am hiểu sáng tạo kết giới. Tôn Ngộ Không cầm trong tay như ý kim cô đồng, tiện tay tại trên mặt đất nhẹ nhàng bung lên, phát họa ra một cái vòng tròn kết giới liền có lớn lao uy lực. Tôn Ngộ Không cái này nhìn như cử động đơn giản, kỳ thực là một môn cực kỳ lợi hại không gian đại thần thông, tên là Hóa Địa Vi Lao. Dùng Tôn Ngộ Không tới nói, lao tôn vẽ cái này vòng, hơn kia tường đồng vết sắt, bằng hắn chuyện gì hổ báo sói trùng, yêu ma quỷ quái, đều không ai dám gần. Nhưng chỉ không cho phép các ngươi đi ra ngoài vòng tròn, chỉ ở giữa ôn thỏa, bảo đảm ngươi không ngại. Nhưng mà, kia đường tăng tuy có một viên lòng dạ từ bi chi tâm, lại trời sinh tính cố chấp. Đối mặt Tôn Ngộ Không vẽ cái này bảo mệnh chi vòng, Đường Tăng luôn luôn khó mà nghe theo khuyên cáo. Mỗi đến thời khắc mấu chốt, Đường Tăng viên kia thiện niệm chi tâm tổng biết sai khiến hắn nhịn không được đi ra vòng tròn, đi kia cái gọi là biệt thiện. Nhưng đi lần này ra, Đường Tăng tựa như dê vào miệng cọp, thường thường bị những cái kia tiềm phục tại chỗ tối yêu quái tùy tiện bắt đi, dẫn xuất vô số phiền phức cùng nguy nan. Như thế lặp lại nhiều lần, Tôn Ngộ Không cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Về sau, Tôn Ngộ Không dứt khoát cũng liền không lại họa cái này vòng. Dù sao Đường Tăng không nghe ngươi, hắn chính là muốn hướng vòng tròn bên ngoài chạy. Tôn Ngộ Không vẽ lên cũng vô dụng thôi, đều là bạch họa, tốn công vô ích. Tề Thiên Đại Thánh phủ, Tôn Ngộ Không. Tiêu Thần nhớ tới Tôn Ngộ Không, trong lòng hơi động. Hắn nghe nói trên yến hội cái khác tiên binh, giống Dương Tinh Hà, Triệu Thiết Trụ, Sử Đại Lang bọn người khi trở về nói đến, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không về sau cũng đến đây đi gặp. Tuy nói trước đây, Tiêu Thần cũng không hiểu biết Tôn Ngộ Không đến tuột cùng người ở chỗ nào, nhưng dưới mắt lại nhưng xác định, kia Tôn Ngộ Không tất nhiên ngay tại ở trong thiên đỉnh. Tôn Ngộ Không biến hóa chi thuật xuất thần nhập hóa, hắn trộm bàn đảo, nhiễu loạn bàn đảo đại hội, ăn trộm ngọc dịch quỷ tướng, bắt chân trang bị, tại đâu xuất cùng bên trong trộm kim đan, cũng là thiện trộm hầu tử. Đợi giao trì chuyện, ta liền tìm một cơ hội, kiếm cái thỏa đáng biện pháp, tiến về kia Tề Thiên Đại Thánh phủ bái phỏng một chút Tôn Ngộ Không. như được Tôn Ngộ Không tương trợ, Thiên Đình trộm bảo một chuyện, đương càng dễ dàng một chút. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng. Giao Chỉ Kim Mẫu trong điện, không khí ngột ngạt đến phảng phất có thể vặn xuất thủy tới. Vương Mẫu nương nương ngồi ngay ngắn ở côn luân ngọc trên giường, quanh thân mây mù mờ mịt lờ lờ, lại khó nén nàng hai đầu lông mày kia cố lăng lệ uy nghiêm cùng mơ hồ không vui. Tố Nga tiên tử cùng Thỏ Ngọc Tinh bị bắt giữ đến trong điện, song song bịch nhất thanh quỷ xuống đất, vùi đầu đến cực thấp, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thỏ Ngọc Tinh trong mắt vẫn thiêu đốt lên chưa tiêu lửa giận, nàng kia bộ ngực đầy đặn theo thở hào hển kịch liệt chập trùng, phảng phất còn đang vì vừa rồi trận kia tranh đấu kịch liệt tức giận bất bình. Nàng toàn thân tản ra một cỗ kiệt ngạo bất tuần tính tình, tựa như một con bị triệt để chọc giận, tùy thời chuẩn bị lần nữa tấn công tiểu nguyện giã, cho dù thân ở cái này uy nghiêm Giao Chỉ Kim Mẫu trong điện, cũng khó nén kia cỗ quật cường cũng không cam lòng. Mà Tố Nga tiên tử thì lộ ra chật vật không chịu nổi, quần áo lộn xộn, búi tóc lỏng lẻo, mấy sợi tóc xanh rủ xuống gương mặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy kinh hoàng thất thố, một mặt ủy khuất đáng thương hình. Nhìn thấy Vương Mẫu nương nương về sau, nàng ngay cả vội dây rủa lấy quỳ hành lễ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, vội vàng áp sát tới, khóc kể lể, "Nương nương, ngài nhưng phải làm chủ cho ta a." Ngọc này thọ tại Giao Chỉ ra tay đánh nhau, tư thế kia, hung ác đến cực điểm, suýt nữa liền đem ta đánh chết, như đúng như đây, ta liền sẽ không còn được gặp lại nương nương ngài. Ngọc đến nơi đó có một mặt hạo thiên kính nhưng nhìn rõ tam giới mọi việc. Mà Vương Mẫu nương nương chỗ đồng dạng có một mặt côn luân kính. Côn luân kính, lại tên là thiên cơ kính. Này kính mặc dù so hạo thiên kính hơi kém, nhưng cũng có được nhìn rõ thiên cơ, thôi diễn chuyện quá khứ vị lai năng lực. Tại Tố Nga tiên tử cùng Thỏ Ngọc Tinh bị áp đến thời điểm, Giao Chỉ Vương Mẫu đã sớm thông qua côn luân kính đem việc này chi ngọn nguồn thôi diễn đến rõ ràng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Chỉ bất quá, đại đa số người cũng không biết Vương Mẫu nương nương có bảo vật này. Là đế vương giả, là đế cái sau, đều có bí mật của mình, há có thể mặc người tùy ý phỏng đoán. Pháp bảo này Côn Luân Kính chính là Vương Mẫu nương nương bí mật pháp bảo một trong. Vương Mẫu nương nương lạnh lùng quét mắt hai người. Rốt cục, Giao Chỉ Vương Mẫu chậm rãi mở miệng, thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, "Thỏ Ngọc, ngươi thân là đạo dược tiên tử, vốn nên tận hết chức vụ, cần giữ bổn phận. Lại bởi vì nhất thời chi nộ, tại Giao Chỉ ra tay đánh nhau, suýt nữa náo chết người, Hoàng Thiên Đình quy củ, ngươi có biết tội của ngươi không?" Thỏ Ngọc Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bị khuất cùng không cam lòng, lớn tiếng nói, "Nương nương, không phải là Thỏ Ngọc cố ý sinh sự, quả thật kia làm ngà khinh người quá đáng." Nàng ngấp nghé nương nương duyên thọ thuốc chi bí phương, Niu Toan nhìn lén, bị ta phát hiện về sau, không chỉ có không nhận sai, còn nói lời ác độc, thay đổi tay đánh ta, ta thực sự không thể nhịn được nữa. Lúc này mới, Vương Mẫu nương nương khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng Tố Nga tiên tử, thanh âm càng thêm băng lãnh, "Là Nga, ngươi thân là Thiên Đình thất phẩm tiên nga, vốn nên tuân thủ nghiêm ngặt tiên trước, dốc lòng tu hành, làm việc cho Thiên Đình. Nhưng ngươi ngược lại tốt, không muốn phát triển, lại lòng mang ý đồ xấu, Niu Toan giành duyên thọ tiên dược chi phương. Bực này hành vi, cùng kia thế gian cướp gà trộm chó chi đồ có gì khác biệt? Lần này lại chủ động khiêu khích Thỏ Ngọc, dẫn phát xung đột, ngươi lại có lời gì nói?" Tố Nga tiên tử lúc đầu muốn tiếp tục nói láo, lập một chút lấy cớ để vì chính mình giải bày. Nhưng khi nàng đối đầu Vương Mẫu nương nương kia băng lãnh như sương, phản phất có thể xem thấu hết thể ánh mắt lúc, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Ánh mắt kia còn như thực chất lưỡi dao, thẳng tắp đâm vào linh hồn của nàng chỗ sâu, để nàng tất cả ngụy trang cùng hoang ngôn đều không chỗ che thân. Dù sao, nàng nếu là lựa trên đặt dưới, bị tra ra được, đây chính là khi quân đại tội, chịu tội càng nặng. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả cái này thất phẩm tiên nga không quan trọng địa vị đều không gánh nổi, còn sẽ phải gánh chịu càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Nàng dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đứt quãng nói ra, "Nương nương, làm Nga." Làm Nga cũng là nhất thời hồ đồ. Ta chỉ vì thọ nguyên gần, lại nghe nói kia duyên thọ chi dược có công hiệu thần kỳ, lúc này mới bị ma quỷ ám ảnh, làm ra bực này chuyện sai, mong rằng nương nương khai ân, tha thứ làm Nga lần này. Nước mắt của nàng tại trong hốc mắt đảo quanh, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại hoa lệ tiên y bên trên, choáng mở từng mảnh nước động, một bộ điềm đạm đáng yêu thái độ. Vương Mẫu nương nương lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm thất vọng, "Hừ, nhất thời hồ đồ. Ngươi cùng Thỏ Ngọc ở giữa sớm có thù cũ, lần trước tại Quảng Hà Cung, ngươi vốn nhờ một chút chuyện nhỏ liền đối với Thỏ Ngọc độc thủ, bây giờ lại lập lại chiêu cũ, cái này há lại một câu nhất thời hồ đồ liền có thể lấp liếm cho qua. Ngươi làm bản cung là 3 tuổi hài đồng, dễ gạt như vậy sao?" Tố Nga tiên tử nghe vậy, thân thể mềm nhũn, kém chút co quắp ngã xuống đất, nàng biết rõ mình lần này là chịu tội khó thoát, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới, lại không dám nói nữa ngữ. Cuối cùng, Vương Mẫu nương nương chậm rãi mở miệng nói, "Thỏ Ngọc, ngươi mặc dù tình có thể hiểu, nhưng động thủ đả thương người cũng là sự thật. Bản cung niệm tình ngươi ngày bình thường tận tâm tận lực đảo chế tiên dược, lại lần này cũng là vì thủ hộ tiên dược bí phương, liền tư nhẹ xử lý. Ngay hôm đó lên, phạt ngươi mỗi ngày đảo lượng thuốc gấp bội." "A, ta lại thêm việc rồi." Thỏ Ngọc Tinh nghe vậy, sắc mặt một khổ, nàng đây quả thực là phục lao dịch. Trước đó nàng đảo thuốc nhiệm vụ vốn là nặng, mỗi ngày đều còn bận rộn hơn hồi lâu, mới có thể hoàn thành đảo thuốc nhiệm vụ. Hiện tại, nàng càng là đến một ngày một đêm làm, nghĩ đến về sau đống kia tích như núi dược liệu cũng không dứt đảo thuốc công việc, trong lòng của nàng liền một trận phát sầu. Nhưng nàng cũng biết, Vương Mẫu nương nương quyết định là không cách nào sửa đổi, nàng chỉ có thể yên lặng tiếp bị trừng phạt. Chỉ là trong lòng của nàng còn có bất bình chi ý đều do cái này làm Nga. Ghê tởm, đáng hận. Ta Thỏ Ngọc không báo thù này, thế không vì thỏ. Thỏ Ngọc Tinh nhìn về phía Tố Nga tiên tử, trên mặt hận sắc. Dù sao, việc này từ đầu tới đuôi đều là Tố Nga tiên tử chọn trước lên. Làm Nga. Vương Mẫu nương nương lại đưa ánh mắt về phía Tố Nga tiên tử. Dựa theo Thiên Đình quy củ, nàng là hẳn là trừ bỏ rơi Tố Nga tiên tử thất phẩm tiên nga chức vụ, đem nó biếm hạ phàm đi. Bất quá, cái này Tố Nga tiên tử mặc dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng cái này Tố Nga tiên tử, trước mắt đối với nàng mà nói còn có chút tác dụng, có thể tạm thời trước giữ lại Tố Nga tiên tử. Cổ đại xã hội phong kiến chính là như vậy, mặc dù có pháp trị nhưng là cân nhắc mức hình phạt không đồng nhất, càng có khuynh hướng thượng vị giả người trị. Hoàng thân quốc thích phạm pháp, cùng bình dân phạm pháp, kia có thể giống nhau sao? Trên đời này, nào có cái gì tuyệt đối công bằng? Tiêu Thần tại giao chỉ kim mẫu ngoài điện lặng chờ, ước chừng thời gian một nén nhang lặng yên trôi qua. Thanh điểu tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, từ trong điện nhanh nhẹn mà ra, đối Tiêu Thần nhẹ nhàng thi lễ, nói: "Dương quan úy, nương nương có chỉ, triệu ngươi nhập điện yết kiến." Nói xong, nàng có chút những người, làm cái mời giấu tay xin mời. "Tiên tử, mời." Tiêu Thần khẽ bước cằm, lập tức đi theo thanh điệu tiên tử, chậm rãi bước vào giao chỉ kim mẫu trong điện. Giờ này khắc này, giao chỉ kim mẫu điện trong hậu hoa viên, phồn hoa như gấm, hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Giao chỉ vương mẫu chính tại trong hoa viên khoan thai dạ bước, tinh tế thưởng ngoạn lấy trong vườn các loại kỳ hoa dị thảo. Thỏ Ngọc Tinh cùng Tố Nga tiên tử thì lặng lặng đứng ở một bên. Thỏ Ngọc Tinh trên mặt không vui cùng ủy khuất chi sắc có thể thấy rõ ràng, hình như có đầy ngập phẫn nộ không chỗ phát tiết, chỉ là rũ cụp lấy đầu, yên lặng cúi đầu, giống như ở trong tối tử thần hương. Mà Tố Nga tiên tử thì mặt mày mỉm cười, đuôi lông mày ở giữa ẩn ẩn lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, phảng phất đã nắm vững thắng lợi. Thỏ Ngọc Tinh, Tiêu Thần trong lúc lơ đãng lườm Thỏ Ngọc Tinh một chút, mặc dù không biết vương mẫu nương nương cuối cùng phán quyết là cái gì, nhưng xem tình hình này, Tiêu Thần trong lòng âm thầm ước đoán, kết quả cuối cùng tựa hồ đối với Thỏ Ngọc có chút không hữu hảo. Thời khắc này giao chỉ vương mẫu vừa tại lớn thiên chỉ bên trong tắm rửa hoàn tất, bị kia ôn nhu ngao nước tới nhuần an ủi một phen về sau, quả nhiên là tựa như hoa sen mới nở, yêu diễm bất đắc, tiên cơ ngọc cốt, không nhiễm bụi bặm. Chỉ gặp nàng da thịt trắng hơn tuyết, trắng non tinh tế tỉ mỉ, mỏng thi phấn trang điểm, tăng thêm mấy phân quyến rũ động lòng người chi tư. Nàng thân mang gấm hoa bảy màu áo trời, tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất đem toàn bộ chân trời chói lọi đều khoác ở trên thân. Mày ngài giáng nhẹ, tựa như núi xa đen nhạt, mang theo vài phần thanh lãnh cùng cao quý, mặt như trăng tròn, trong sáng không tì vết, quả nhiên là dung nhan che đậy ái, dung nhan tuyệt thế. Nàng đứng ở trong vườn, thật sự là chiếu rọi đến cả vườn đóa hoa đều ảm đạm phai mờ. Càng có 12 tên tiên nga ở bên phụ dưỡng, các nàng từng cái dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, như là chúng tinh cùng nguyệt vờn quanh tại vương mẫu nương nương bên người, càng nổi bật lên vương mẫu nương nương thần nghi tự nhiên, vô cùng tôn quý. "Tiểu tiên tham kiến nương nương." Tiêu Thần liền vội vàng tiến lên, hướng giao chỉ vương mẫu cung kính hành lễ nói. Giao chỉ vương mẫu có chút khoát tay, thanh âm ôn hòa mà uy nghiêm, "Đứng lên đi. Lần trước ngươi không để ý người an nguy, dứt khoát tiến về giao chỉ là trời đỉnh mượn châm vàng, càng có một phen chân ngôn rắn luôn, với thiên đình bình định sự tình có công, nên thụ chút ban thưởng." Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, tự có một cái thanh điệu tiên tử bưng một cái hoa mỹ hộp gỗ chậm chậm mà đến, hiện lên đến Tiêu Thần trước mặt. Không biết bên trong chứa là cái gì bà bối. Tiêu Thần ánh mắt nhẹ ước, liếc nhìn kia hộp gỗ, nhưng gặp công nghệ tinh xảo, hoa mỹ phi thường, trên đó có bảy pháp lực phong ấn, cách trở người bên ngoài nhìn trộm, ẩn ẩn lộ ra một cỗ không tầm thường khí tức, đều như nói trong hộp bảo vật chân quý. Hắn mặc dù không biết cái này một trong hộp giả là vật gì, nhưng vương mẫu ban tặng, định vật phi phàm. Tiêu Thần tiếp hộp gỗ, bái tạ nói, "Tạ nương nương ban thưởng." Giao chỉ vương mẫu nhìn về phía Tiêu Thần, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần chờ mong cùng thưởng thức. "Ta gần nhất tại giao chỉ ngắm hoa, chỗ nghe thi tử đều là giả từ cũ khúc, không quá mức ý mới. Bản cung gọi văn khúc tinh quân tới làm mấy bài thơ, lại luôn cảm thấy chưa thể tận như ta ý. Không biết ngươi nhưng có cái gì tác phẩm xuất sắc a?" Cổ nhân xưa nay si mê với ngâm thơ làm phú, đây là một loại sâu tận xương tủy sinh hoạt nhã thú. Thơ, đối với cổ nhân sinh hoạt tới nói, tựa như không khí cùng nước, là ắt không thể thiếu. Leo núi thời khắc, liền có leo núi chi thơ lấy chữ lăng vân chi khí, như Đỗ Phủ nhìn nhạc chi câu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp phóng khoáng chi khí hiện lộ hoàn toàn. Yến ẩm thời khắc, tất có yến ẩm chi thơ lấy tăng nha hứng, như Lý Thái Bạch tương tiến tiểu quân không thấy chi tử, nấu dê mổ trâu lại là vui, sẽ cần một uống 300 chén. Đất cày thời điểm, phải có lao động thơ lấy nhớ sinh hoạt, như Đào Huyên Minh về vườn rau cư, thần hưng Lý Hoang Huế, mang Nguyệt Hà Quốc về hiển thị rõ điển viên chi nhạc. Tiễn biệt thời điểm, nhất định phải có tiễn biệt chi thơ để bày tỏ thâm hậu tình nghĩa, như cao vừa đường động lớn, mặc sâu tiền lộn vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Liền ngay cả cổ nhân lưu luyến tại thanh lâu sở quán, hoặc là đi kia trong phòng mật sự tỉnh thời điểm, cũng không quên lấy thơ trợ hứng, vì cái này chuyện trăng hoa tăng thêm mấy phần lịch sự tao nhã. Xấu hổ mang cười đem đen thổi. Kim châm đâm rách hoa đào nhị, không dám cao giọng ngầm như mày. Đây cũng là đời Minh văn học gia, Phùng Ngọc Long chỗ lấy cảnh thế thông nói bên trong miêu tả. Kia tinh tế tỉ mỉ bức pháp, đem gái lầu xanh thẹn thùng cùng tình hình bên trong kiểu diễm, hiện ra đến vừa đúng. Mà lại, Tống Huy Tông Triệu Cát, vị này không yêu nhà hoa yêu hoa giải thích đi dạo thanh lâu, diễn tư gặp thanh lâu ca kỹ Lý Sư Sư Phong Lưu Hoàng Đế. Tống Huy Tông Triệu Cát càng là đã từng biết xuống say gió xuân dạng này hương diễm chi tác. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Nhẹ đem lang đẩy. Dần dần nghe tiếng rung động, vi kinh đỏ tuôn. Cánh tay mà tướng đuối, môi mà tướng gót, lưỡi tướng làm. Kỳ từ hương diễm tươi đẹp, đem cái kia nam nữ hoan ái chi cảnh, miêu tả đến ăn vào gỗ sâu ba phân. Tóm lại, cổ nhân vô luận đi chuyện gì, đều phải làm thơ lấy ghi khắc. Nếu không có thơ làm bạn, liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên, tựa như thiếu thứ gì. Mà lại, tới đối ứng. Tại Tây Du thế giới bên trong, những cái kia cổ đại thần tiên yêu quái, phàm là có chút văn hóa tố chất phần lớn thần tiên yêu quái cũng đều thích ngâm thơ. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không càng là xuất khẩu thành thơ, rất biết làm thơ. Như Ma Vương cũng là rất có văn hóa hàm dưỡng, thường xuyên tĩnh tâm thưởng thức đan thư. 9981 nạn bên trong, liền có một khó, nhân thơ mà lên, cũng có thể nói là thơ chi nạn. Tại đi về phía tây trên đường, 800 dặm bụi gai lĩnh, kia cây tùng giả tinh, giá bách tinh, trúc giả tinh, hạnh hoa tiên, mấy cái yêu tinh căn bản liền không muốn lấy ăn thịt đường tăng, chỉ là đem đường tăng mời đến một tiên am, song phương lấy thi hội bạn, ngâm một đêm thơ. Trong đó, kia thanh tư trang phỉ thúy, đan mặt thi đấu son phấn, mắt sáng quang còn màu, mày ngài tú lại đủ hạnh hoa tiên, gặp đường tăng dung mạo xinh đẹp phi phàm, thi tài cũng là xuất chúng, lại sinh lòng ái mộ, còn muốn gả cho hắn làm vợ. Mấy cái này yêu tinh kỳ thật cũng không đối đường tăng có thương tổn chi ý, chỉ là đơn thuần si mê với ngâm thơ, thích cùng đường tăng giao lưu câu thơ, cùng nhau thưởng thức kia thi từ vẻ đẹp. Đường tăng cũng nói, từng cái lời nói thanh nhã, thực thiện ngâm thơ, ta cùng hắn canh cùng tướng trèo, lại chưa từng làm tổn thương ta. Làm sao chư bắt giới lạc thủ tối hoa, không nói hai lời, trực tiếp đem cây tùng giả tinh, giá bách tinh, hạnh hoa tiên trời cho giết. Bởi vậy có thể thấy được, cổ nhân sinh hoạt văn hóa chính là như thế, phàm là có chút văn hóa tố dưỡng người, cơ bản đều đối ngâm thơ càng thêm, lại thích nghiền ngẫm từng chữ một, mảnh cân nhắc tỉ mỉ kia thi từ bên trong bật bị. Thì như giả đạo cân nhắc, cho nên a giao chỉ vương mẫu yêu thích thơ, cái này thật sự là chẳng có gì lạ. Tại mục thiên tử chuyện bên trong đã từng ghi chép, chu mục vương tây tuần đến côn luân sơn lúc, vương mẫu nương nương tại giao chỉ thiết tiến thịnh tình quan đái, cũng ngẫu hứng làm thơ, bạch vân tại trời, núi non tử ra, chặng đường xa xăm, sông núi ở giữa chi. Vương mẫu nương nương cùng chu mục vương đoạn đối thoại này bị coi là Trung Quốc sớm nhất thơ ca đền đáp một trong, đủ để tỏ rõ vương mẫu nương nương cái này thần tiên cũng là tinh thông thi lễ, tài tình bất phàm. Nhưng là tốt thơ văn như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể có được? Bất quá, bởi vì cái gọi là đọc thuộc lòng thơ đường 300 thủ, sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm. Tiêu thần trong đầu tự nhiên chứa rất nhiều thơ hay, giờ này khắc này, vừa bật làm văn chép chi công. Giờ này khắc này, giao chỉ vương mẫu hướng hắn cầu thơ. Đây chính là hắn kim giác đại vương hiện ra tại tỉnh, chiếm được giao chỉ vương mẫu niềm vui tuyệt hảo thời cơ. Đã giao chỉ vương mẫu thích thơ, đây cũng là một cơ hội. Vương mẫu cầu thơ mà ta cầu cỏ. Tiêu thần trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, ta nếu là có thể thưởng đến giao chỉ, cho vương mẫu nương nương ngâm thơ, hợp ý, mượn cơ hội này, làm một cái giao chỉ xuất nhập lệnh bài. Vậy sau này, ta liền có thể tự do xuất nhập giao chỉ. Vậy cái này cựu diệp linh chi thảo chẳng phải là giống như ta vật trong bàn tay, dễ như trở bàn tay. Chương 523, làm Nga thoát giày, vương mẫu mài mực chương 523, làm Nga thoát giày, vương mẫu mài mực giao chỉ kim mẫu điện sau huyền bên trong, phồn hoa như gấm trên trúc, ngũ thải ban lan chi hoa đóa cạnh tướng nộ phóng, dường như tại ganh đua sắc đẹp, lấy bắt giao chỉ vương mẫu ưu ái. Gió nhẹ nhu hòa phất qua, nhánh hoa dáng dấp yểu điệu, tán phát ra trận trận thấm vào ruột gan ngào ngạt nát hương, dẫn tới ong bướm tại trong đó nhẹ nhàng nhảy múa. Giao chỉ vương mẫu thân mang một bộ hoa lệ vô cùng nghe thường ngũ y y, tại trong bụi hoa khoan thai dạo bước, khi thì ngừng chân nhìn chăm chú, thưởng kia tiểu diễm bước đát chi hoa đóa, khi thì nhẹ người hương thơm, say đắm ở kia đắm say tâm thần người ta chi hoa hương. Vừa tại ngắm hoa thời điểm, giao chỉ vương mẫu triệu kiến tiêu thần, đồng thời cũng nghĩ để hắn làm một câu thơ, lấy thêm nha hứng. Thi tử, tại cổ nhân mà nói, nó không chỉ có thể biểu đạt tình cảm, miêu tả cảnh trí, càng có thể trực tiếp phổ thành từ khúc, huyền chuyển du dương truyền xứng ra. Lam tinh bên trên người hậu thế, một bài dễ nghe ca khúc, có thể đơn khúc tuần hoàn nghe tới mất trăm lần. Đối với cổ người mà nói, nghe một bài thơ hay phổ thành từ khúc cũng là như thế. Bất quá, chính như Tống Triều đại thi nhân Lục Du nhận thấy thán, văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Tốt thơ làm, đúng như trong bầu trời đêm lưu tinh, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cũng không dễ dàng liền có thể đạt được. Nó cần thi nhân cố nhạy cảm giác biết, thâm hậu chi văn hóa nội tình cùng linh động chi tài nghĩ, mới có thể tại cái nào đó lơ đạm trong nháy mắt, bắt được kia chợt lóe lên linh cảm, sáng tác ra lưu truyền tiền cổ tác phẩm xuất sắc. Từ khi giao chỉ vương mẫu lần trước lắng nghe tiêu thần hiến cho nàng kia thủ thanh bình điệu thứ nhất, mây mị y phục hoa tưởng dùng, gió xuân phật hạm lộ hoa đồng. Về sau, kia thanh bình điệu thứ nhất siêu phàm thoát tục ý cảnh, tuyệt mỹ động lòng người từ ngữ, tựa như cùng một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong lòng nàng khơi dậy tầng tầng bận sóng, thật lâu khó lấy lắng lại. Sau đó, nàng lại nghe cái khác thi từ ca phú, cảm giác đến vẻ nhạt vô vị. Những thi từ kia đều đã mất đi ngày xưa mị lực, khó mà lại vào pháp nhãn của nàng, chỉ cảm thấy có chút không thú vị. Dù sao, thanh bình điệu thứ nhất thế nhưng là thi tiên Lý Bạch tác phẩm đắc ý, văn hải chi nổi bật, làm người ta nhìn mà than thở. Trong thơ còn xảo diệu dung nhập bảy ngọc núi, giao đài chờ cùng giao chỉ vương mẫu chặt chẽ tương quan thần thoại nguyên tố, phản phất là vì giao chỉ vương mẫu lượng thân định chế, cùng giao chỉ vương mẫu kia vô cùng tôn quý thân phận, siêu phàm thoát tục chi khí chất cực kỳ phù hợp. Trên đời chỉ này một bài. Này thơ vẫn là Lý Bạch tại say rượu trạng thái viết, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bây giờ lần nữa nhìn thấy tiêu thần, giao chỉ vương mẫu chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị mèo con cào, ngứa khó nhịn. Nàng thực sự nhịn không được, muốn để tiêu thần lần nữa thi triển tài hoa, vì nàng làm một câu thơ, để giải cái này trong lòng đối tác phẩm xuất sắc khát vọng. Cùng lúc đó, giao chỉ vương mẫu kỳ thật trong lòng cũng giấu giếm một chút khảo giáo chi ý. Nàng giao chỉ phía trên thường xuyên sẽ tổ chức long trọng phi phàm biến hội, mở tiệc chiêu đãi tam giới chúng tiên phật. Đến lúc đó, tiên nhạc đồng bền, tường vân lượn lờ, chúng tiên phật tề tụ một đường, cùng cử hành hội lớn. Mà tại dạng này trên biến hội, liền cần hiến thơ trợ hứng. Trên biến hội hiến thơ trợ hứng đây thật ra là một loại cổ nhân biến hội văn hóa. Thí dụ như kia lưu truyền tiên cổ chi đẳng vương các tự lạc hà cùng cô vụ cùng bay, thu thủy trung trường thiên một màu chi tuyệt diệu câu hay, chính là đường triều thi nhân vương bột tại đẳng vương các trên biến hội, linh cảm đột phát, múa bút mà liền. Nhưng kỳ thật, tại Tây Du thế giới bên trong, tại thần tiên Phật tổ thế giới bên trong, cái này đến hội văn hóa cũng chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán. Chính như Tây Du Ký bên trong chỗ ghi chép, Như Lai Phật Tổ lấy vô thượng pháp lực hàng phục kia kiệt ngạo bất tuần chi tôn ngộ không về sau, tại Linh Sơn thiết một bà buồn, bên trong thịnh trăm dạng kỳ hoa, muôn vàn dị quả, đều là giữa thiên địa khó tìm chi chân tu, dùng cái này cử hành một trận long trọng phi phạm lễ Vu Lan. Tại lễ Vu Lan bên trên, Linh Sơn chư Phật, Bồ Tát, La Hán, nhao nhao cùng thi triển tài hoa, cho Như Lai Phật Tổ hiến thơ. Có chúc phúc thơ, có chúc lộc thơ, còn có chúc thọ thơ. Rất nhiều. Tại lễ Vu Lan bên trên, trong lúc nhất thời, Linh Sơn chư Phật, Bồ Tát, La Hán, cho Như Lai Phật Tổ hiến thơ, thơ như nước thủy triều, đặc sắc xuất hiện. Như Lai Phật Tổ nghe vậy, cũng rất là cao hứng, Phật nhan cực kỳ vui mừng, lúc này liền hơi mở thiện miệng, vì Linh Sơn chư Phật, Bồ Tát, La Hán, kể lại vô thượng đại pháp, tuyên dương chính quả chi diệu đế, khiến ở đây người đều được ích lợi không nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, làm thơ tại cổ đại long trọng trên yến hội, là ắt không thể thiếu một cái trọng yếu câu. Thơ làm hoặc là để mà trò chuyện tỏ lòng biết ơn, hoặc là ghi chép yến hội rầm rộ. Có thể nói là không thơ không thành yến. Vương Mẫu nương nương giao chỉ yến hội bên trên, cũng là như thế. Giao chỉ yến hội bên trên, cũng thường thường cần một chút tốt câu thơ đến trợ hứng. Đây cũng là nàng cần dùng đến người thiên binh này địa phương. Vương Mẫu cầu thơ, ta cầu cỏ. Ta có thể cho giao chỉ Vương Mẫu ngâm thơ, hợp ý, mượn cơ hội này, làm một cái giao chỉ xuất nhập lệnh bài, lấy tới cửu diệp linh chi thảo. Tiêu Thần nghe giao chỉ Vương Mẫu lời nói, trong đầu cấp tốc lưu chuyển lên các loại suy nghĩ, nhưng mà trên mặt lại là không lộ mảy may, vẫn như cũ duy trì kia phần cung kính cùng thong dong. Hắn có chút không lời, khóe môi nết lên vừa đúng mỉm cười, thanh âm trong sáng mà cung kính nói ra, nương nương nhà hứng, tiểu tiên tự nhiên phục hồi. Vừa xảo nương nương ở trong vườn ngắm hoa, tình cảnh này quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Ta nguyện coi đây là để vì nương nương hiến một câu thơ, mong rằng nương nương vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm một hai. A, ngươi thế mà có thể ngẫu hứng làm phú. Giao chỉ Vương Mẫu nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Phải biết, tinh tế tạo hình một bài thơ, tại rất nhiều tài tình chi sĩ mà nói, cũng không thể coi là rất khó khăn sự tình. Nhưng ngẫu hứng làm phú, vậy liền khác nhau rất lớn, cần trong phút chốc linh cảm như suối tuôn, câu tứ giống như thác nước, mới có thể thành tác phẩm xuất sắc, như thế độ khó, tuyệt không tầm thường có thể so sánh. Thế là, Giao chỉ Vương Mẫu nhẹ giơ lên ngọc thủ, yêu nhã vung tay lên, đối bên cạnh hầu hạ tiên nga ra lệnh, nhanh đi bưng lên một bình Côn Luân Sơn thạch nhũ quỳnh tương tới. Một tiên nga lĩnh mệnh, bước liên tục nhẹ nhàng, đội vàng rời đi. Không bao lâu, tên đưa tiên nga liền bưng lên một bình thạch nhũ quỳnh tương, kia ấm thân nóng ánh sáng long lanh, hình như có mây mù lượn lờ ở giữa, tản ra thần bí mà mê người khí tức. Giao chỉ Vương Mẫu mặt mỉm cười, nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi nói ra, ta nghe làm thơ người thường cần uống rượu trợ hứng, lấy kích phát linh cảm. Đây là Côn Luân Sơn thạch nhũ quỳnh tương, cần lấy Côn Luân Sơn lăng vân thạch nhũ ngàn năm ngưng tụ một giọt thánh thủy sản xuất mà thành, cực kỳ chân quý. Uống sau không chỉ có thể tăng pháp lực, kéo dài tuổi thọ, càng có thể khiến người ta thần thanh khí sảng, linh cảm như suối tuôn. Bên cạnh Tố Nga tiên tử nghe vậy, trong mắt lập tức cực kỳ nóng bỏng, ánh mắt kia phảng phất có thể đem kia ngọc dịch quỳnh tương nhóm lửa. Dù sao, thu vi của nàng cảnh giới, thọ nguyên cũng có hạn. Tố Nga tiên tử ngày bình thường khát vọng nhất chính là có thể được đến loại này tăng pháp lực, duyên thọ bảo vật, dùng cái này đến đề cao cảnh giới của mình, kéo dài tuổi thọ của mình. Làm sao Vương Mẫu từ trước đến nay không dễ dàng ban cho, bây giờ lại phải ban cho trước mắt cái này nho nhỏ ngân giáp thiên binh, cái này khiến trong nội tâm nàng cực kỳ khâm phục, không khỏi âm thầm cô, không biết người thiên binh này có năng lực gì, vậy mà có thể như thế chiếm được Vương Mẫu niềm vui, đến ban thưởng bảo vật này, thật sự là tức chết ta vậy. Người này, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Thỏ Ngọc Tinh cũng là có chút tò mò nhìn người thiên binh này, chỉ gặp hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại tự tin cùng thong dong, làm cho người sinh lòng hào cảm. Thỏ Ngọc Tinh luôn cảm thấy người này giống như đã từng quen biết, phản phất tại một nơi nào đó từng có gặp mặt một lần, nhưng mà trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Dương Tiền tỷ tỷ. Đương nhiên, Thỏ Ngọc Tinh hình như có chỗ ức, nàng nhớ kỹ lúc trước trên Thái Âm Tinh, người thiên binh này mới từ Phương Trượng Tiên Sơn trên chiến trường trở về, trên thân mang thương. Nàng cùng Dương Tiền cho người thiên binh này liệu qua tổn thương tới. Lúc ấy, Dương Tiền tỷ tỷ còn cùng người thiên binh này bắt chuyện hồi lâu, trong lúc nói chuyện có chút hợp ý. Có lời nói, rượu nhập hào ruột, bảy phần đủ thành ánh trăng, còn sót lại ba phần rít gạo thành kiếm khí, theo miệng vun một cái liền nửa cái thịt đường. Có thể thấy được, từ xưa đến nay, thơ cùng rượu đều là tuyệt phối. Giờ này khắc này, gặp Vương Mẫu ban rượu, mà lại, rượu này cũng không phải phàm phẩm, chính là giao chỉ chân phẩm, ăn vào rất là hữu ích. Tiêu Thần cũng không khách khí, trực tiếp bưng rượu lên ấm, ngửa đầu uống, hơn phân nửa ấm thạch nhũ quỳnh tương trong nháy mắt trượt vào trong cổ, như một dòng nước ấm thẳng đến nội tâm. Không ngờ giao chỉ Vương Mẫu loại này lại là kim tiên, thậm chí chuẩn thánh đại lao uống rượu, xác thực không tầm thường. Phàm nhân, có phàm nhân uống rượu, phàm nhân uống chi, sẽ say. Thần tiên cũng có thần tiên chuyên môn uống rượu, thần tiên uống chi, cũng sẽ say. Phải biết, tôn ngộ không loại kia tu vi, tại giao chỉ trên yến hội, vẻn vẹn uống Vương Mẫu nương nương một chút hứa phổ thông ngọc dịch quỳnh tương, hương lao rượu ngon cũng đã say mềm. Mà cái chung này giao chỉ Vương Mẫu sản xuất cái này lăng vân thạch nhũ càng là lợi hại phi phàm. Thật là lợi hại rượu. Tiêu Thần lúc đầu chưa phát giác, đợi rượu vào trong bụng, mới phát giác một cô nóng bỏng như ngọn lửa tại thể nội cháy hừng hực, lại như mãnh liệt thủy triều ở trong kinh mạch lao nhanh không thôi. Nhưng mà, hắn thời khắc này thân phận bất quá là một cái có huyền tiên tu vi thiên minh, uống rượu sau hơi có vẻ men say, mới hiện lộ ra bình thường. Như hắn dùng thái ớt kim tiên tu vi cưỡng ép áp chế, hoặc dùng trong bụng cản khôn tiểu thế giới đại thần thông đem nó nuốt vào, phản cũng có vẻ dị thường. Thế là, tiêu thần liền tùy ý trên choáng dâng lên, mặc cho kia men say như mây mù bao phủ toàn thân, tâm thần lại càng thêm thanh minh, chỉ đợi linh cảm như suối tuôn. Nhìn xem tiêu thần đã xem rượu uống hơn phân nửa, giao chỉ vương mẫu vung tay lên, nói khẽ, bút, mực, giấy, nghiễn. Hầu hạ tiên nga nghe vậy, bước liên tục nhẹ nhàng, cấp tốc vì tiêu thần đưa lên bút, mực, giấy, nghiễn. Kia bút như long xà chi cẩn, mực giống như ưu dạ chi hoa, giấy như dáng mây chi phiến, nghiễn như sơn nhạc chi cơ, đều vật phi phàm. Tiêu thần loạn trà loạn choạng mà đi đón bút. Giờ này khắc này trong ngự hoa viên, vừa cho một đám đóa hoa tới nước, mặt đất chính là ướt sũng. Tiêu thần đang muốn tiếp bút, nhưng không ngờ chém choáng dâng lên, một cước đạp ở trong hoa viên kia ướt sũng đầm nước phía trên, giày trong nháy mắt dính đầy bùn não. Giao chỉ vương mẫu cầu thơ sốt ruột, tựa như là một con muốn ăn ăn mèo con, vội vàng khó nhịn. Thấy thế, giao chỉ vương mẫu sợ ảnh hưởng tới tiêu thần làm thơ trạng thái, quét cặp kia dính đầy bùn nhão giày một chút, nói: đi đem ta trong bảo khố cặp kia đám mây giày ảnh đạp tiêu giày mang tới. Thế là tự có hầu hạ tiên nga lĩnh mệnh mà đi, vội vàng chạy về phía bảo khố. Chỉ chốc lát sau, tiên nga liền mang tới một đôi đám mây giày ảnh đạp tiêu giày. Cái này một đôi đám mây giày ảnh đạp tiêu giày cũng là không tầm thường pháp bảo, quanh thân tản ra hào quang bảy màu, hình như có hoa quỳnh hình bóng lấp loé ở giữa, đẹp không sao tả xiết. Giao chỉ vương mẫu cười nói, cái này giày là lấy giao chỉ bên bờ 3.000 năm mở một lần đại la hoa quỳnh chi hoa cánh cùng hạ giới long cung dâng lên thanh mãng chi ra tỉ mỉ luyện hóa mà thành, giày nhẹ nhàng vô cùng. Thôi động này giày, túc hạ nhưng tràn ra hoa quỳnh ảo ảnh, nhanh chóng bước trên mây mà đi, là vì phụ dung sớm nở tối tàn, đạp tiêu không dấu vết. Hôm nay ta liền ban cho ngươi, hy vọng ngươi về sau trên chiến trường ra sức giết địch, hộ vệ tam giới an bình. Như thế cũng không phụ ngươi câu kia thịt nát xương tan đục không sợ, muốn lưu trong sạch tại tam giới. Cùng ngươi kia phần vị ti chưa dám vong lưu nước chi tâm. Nếu là người thiên binh này chỉ là sẽ làm thơ, kỳ thật cũng đảm đương không nổi nàng thiên đình vương mẫu như thế hậu đãi. Chỉ là lúc trước người thiên binh này không để ý người hòa phúc, không sợ phiền phức sau cuốn vào nàng cùng ngọc đế tranh chấp bên trong, cũng muốn dán luôn nàng, hy vọng nàng cùng ngọc đế có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, giắt tay cộng trị tam giới, sớm ngày bình định, còn tam giới một cái yên ổn. Phần này thiên đình thần tiên đã lâu chân thành cùng đảm đương, ngược lại là thật sâu đả động nàng. Nàng dự định đối vun trồng một phen. Bây giờ thiên giới thần tiên phần lớn đều là bẻ lũ xu định, âm mưu tính toán, lại đều quên mình thân là thần tiên chức trách. Nói thật, đại đa số thần tiên phẩm tính còn không bằng trước mắt cái này tiểu thiên binh. Ngọc đế cả ngày bệ bộn nhiều việc quyền như phân tranh, thiên giới chúng thần cũng là như thế, vì bản thân tư lợi tranh đấu không ngớt, giống như một đám tranh ăn ác quyền làm trò hề. Kỳ thật Đông Hoa đế quân phản thiên sự tình, nói trắng ra là vẫn là vì Đông Hoa đế quân người tư tình cùng cá nhân ăn muốn, Ngọc đế cũng là như thế. Nhưng song phương tranh đấu, thiên giới đại chiến, gặp nạn lại là hạ giới vô số sinh linh. Bởi vì thiên giới đại chiến duyên phận cho nên hạ giới hồng thủy ngập trời, sông núi dây mạo, không biết có bao nhiêu hạ giới sinh linh tại kia trong tai nạn mất mạng. Đây chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Mà nàng vị này tiên đỉnh vương mẫu một mực khởi sướng chính là thần tiên động tình, tam giới không yên, thần tiên động muốn, tam giới khó có thể bình an. Khắc chế người tư tình, khắc chế trong lòng ác muốn, che chở thương sinh người, phương phối vì thần. Nếu không, các nàng những ngày này giới thần tiên cùng hạ giới yêu ma lại có gì khác nhau? Bất quá là một trong đó tiếp ăn người, một cái trực tiếp ăn người thôi. Mà lần này Đông Hoa đế quân phản thiên đại chiến kỳ thật cũng là vương linh quan chấp pháp không làm đưa đến. Dù sao vương linh quan ngay trước mặt Đông Hoa đế quân trực tiếp đem mẫu đơn tiên tử đánh chết, thiên quy rất trọng yếu. Giao chỉ vương mẫu càng hy vọng thiên giới thần tiên đều như trước mắt người thiên binh này, có thể nhớ được bản thân thân là thiên giới thần tiên, che chở thiên hạ thương sinh thần trước, mà không phải cả ngày vì bản thân tư tình liền đánh trận, liền làm loạn. Cái gì? Nàng tại cái này tiểu thiên binh trên thân thấy được thiên đỉnh thần tiên đã lâu chân thành cùng đảm đương, đây mới là nàng nguyện ý vun trồng người thiên binh này nguyên nhân. Tốt nhất là người thiên binh này có thể nhanh chóng trưởng thành, trở thành nàng vương mẫu trong tay thiên quy một cái người chấp pháp, là trời đình mang đến một cỗ mới tập tụ. Tiêu thần men say say nhưng loạn trà loạn trọng mà tiếp nhận cặp kia đám mây dày ảnh đạm tiêu dày, thân hình tựa như trong cuồng phong phiêu diêu lá rách, hoàn toàn không tự chủ được. Phù phù nhất thanh, tiêu thần trong tay cầm dày, bước chân phù phiếm, đột nhiên một cái lảo đảo, lại kém chút té ngã trước mặt Tố Nga tiên tử. Tố Nga tiên tử thấy thế, một mặt ghét bỏ cấp tốc lui về phía sau một bước, trong mắt tràn đầy chán ghét chi sắc, phản phất tiêu thần là cái gì vật dơ bẩn. Giao chỉ vương mẫu gặp tiêu thần men say mông lung, mặc dày không tiện, mà Tố Nga tiên tử vừa lúc ở bên cạnh. Cái này Tố Nga tiên tử lúc trước cùng Thọ Ngọc phân tranh bên trong dựa theo quy củ, Tố Nga tiên tử hẳn là bị tước đoạt thất phẩm tiên Nga chức vụ, bị giáng chức hạ phàm đi. Bất quá, cái này Tố Nga tiên tử mặc dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng cái này Tố Nga tiên tử trước mắt đối với nàng mà nói còn có chút tác dụng. Nàng cũng không cho trọng phạt, nhưng nàng cũng nghĩ mượn cơ hội này gõ một cái này Tố Nga tiên tử, để nàng bày chính vị trí của mình, chớ có như kiêu ngạo không thức cái đuôi nô lên quá cao, không biết trời cao đất rộng. Thế là giao chỉ vương mẫu trực tiếp ra lệnh, là Nga, hắn đã hành động bất tiện, vậy ngươi liền vì hắn thoát giải, mặc giày đi. Nương nương, ta cho hắn thoát giải. Tố Nga tiên tử nghe vậy, phản phất cho là mình nghe lầm, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, mình là ai? Mình ca múa mới có thể nhất tuyệt, tại thiên đỉnh cơ hồ gần với hàng Nga tiên tử, là thiên đỉnh đoàn ca múa phó đoàn trưởng. Mình là trời đỉnh thất phẩm tiên Nga, phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng đó cũng là thất phẩm tiên quan có tôn nghiêm của mình cùng địa vị. Để cho mình tự mình cho cái này một cái nho nhỏ ngân giáp thiên binh thoát giải, hắn xứng sao? Nếu như là cho Ngọc Đế thoát giải, còn tạm được. Tố Nga tiên tử tại thầm nghĩ trong lòng, lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn uất. Nhưng là, nàng lại nhìn Giao Chỉ Vương Mẫu một chút, gặp Vương Mẫu thần sắc nghiêm túc, không thể nghi ngờ, lúc này mới cực không tình nguyện cúi người đoạn, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Tiêu Thần giống như cười mà không phải cười, trực tiếp đem chân rời khỏi Tố Nga tiên tử trước mặt. Bởi vì cái gọi là báo thù không cách đêm, Kim Thiểm cùng Thỏ Ngọc giao hảo. Hắn Kim Thiểm chính là muốn dùng phương thức của mình cho Thỏ Ngọc báo cái thù, vì Thỏ Ngọc hả giận. Thế là, Tiêu Thần không chút do dự trực tiếp đem chân rời khỏi Tố Nga tiên tử trước mặt. Tố Nga tiên tử trong lòng tức giận đến cực điểm, sắc mặt đỏ bừng như hạ. Nàng cố nén trong lòng quất đủ, hai tay run rẩy nắm chặt Tiêu Thần chân, bắt đầu cho hắn cởi giày. Chương 524, mới khoát chương 524, mới khoát thiên giới. Giao Chỉ Kim Mẫu điện nguy nga đứng sừng sững. Trong hậu hoa viên, phồn hoa như gấm, lại khó nén một trận vi diệu chi cục. Tố Nga tiên tử cố nén trong lòng quất đủ, hai tay run rẩy nắm chặt Tiêu Thần chân, bắt đầu cho hắn cởi giày. Động tác chậm chạp mà cứng đờ, phảng phất gánh vác thiên quân, là tại hoàn thành một kiện vô cùng gian nan lại khuất đục nhiệm vụ. Mỗi một nhỏ bé tiến hành đều hiển nội tâm chi không cam lòng cùng phẫn uất. Giờ này khắc này, đợi vì Tiêu Thần bỏ đi cũ giày, Tố Nga tiên tử lại tiếp nhận đám mây giày ảnh đạp tiêu giày bắt đầu cho Tiêu Thần mặc giày. Ngay tại mặc giày Tố Nga tiên tử, phảng phất cảm nhận được bên cạnh một đám tiên nga đối nàng trào phúng cùng ánh mắt khác thường, đặc biệt là Thỏ Ngọc tinh ánh mắt. Thỏ Ngọc nhất định đang cười nhạo ta. Tố Nga tiên tử sắc mặt nổi giận giao tóe, như gặp phải liệt hỏa mênh cháy, đỏ như nhỏ máu, như muốn phá ra mà ra. Tố Nga tiên tử cúi đầu bộ dạng phục tùng, không dám cùng người bên ngoài nhìn nhau, chỉ sợ gặp kia từng trương đều làm miệng mai chi mặt, khiến mình xấu hổ vô cùng. Mà Thỏ Ngọc tinh thấy này hình, thì là cười vui vẻ, cười như ngày xuân phồn hoa, chói lọi ngọt ngào. Thỏ Ngọc tỉ mỉ bên trong thầm nghĩ, làm nga a làm nga, ngươi cũng có hôm nay. Để ngươi ngày bình thường ỷ vào thân phận của mình cùng địa vị khi dễ ta, hiện tại cũng nên nguyên nếm thử đau khổ đi. Đúng như Thái Thượng lão quân một cây xiết bảo dây lưng quần chính là pháp bảo màn trướng kim dây thừng có thể trói tận thiên hạ yêu tà. Châu quen núi cũng là pháp bảo kim cương chắc nhưng thu các loại thần binh. Làm Thiên Đình một trong tam cự đầu Vương Mẫu nương nương, có thể nói là cái này trong tam giới rồi giàu nhất phú bà. Vương Mẫu nương nương trong tay pháp bảo nhiều như sao trời, lại mỗi một kiện đều uy lực kinh người. Như Côn Luân kính, Tố Sát Vân giới kỳ, Vương Mẫu châm vàng, Cửu Bảo mây trôi phiến, nước sạch bình bát, Càn Khôn bát, Cửu Phượng lăng giá. Pháp bảo lợi hại rất nhiều. Trong đó, Giao Chỉ Vương Mẫu Tố Sắc Vân giới kỳ tại Phong Thần đại chiến bên trong thế nhưng là rực rỡ hào quang. Lúc ấy, ấn giao cầm trong tay phiên thiên ấn, này ấn uy lực vô tận, đánh đâu thằng đó, để Khương Tử Nha phạt trụ đại quân lâm vào khốn cảnh. Về sau, Long Các công chúa liền mượn dùng Giao Chỉ Vương Mẫu Tố Sắc Vân giới kỳ trợ Khương Tử Nha phá ân giao phiên thiên ấn. Mà tại Bảo Liên đăng bên trong, Dương Tiễn bị đặt ở Hoa Sơn thời điểm, Trầm Hương vì cứu mẹ, Dương Tiễn vì cứu muội tử, muốn bổ ra Hoa Sơn. Nhưng Giao Chỉ Vương Mẫu tế ra pháp bảo nước sạch bình bát, Càn Khôn bát, bao lại Hoa Sơn. Mạnh như nhị lang hiện thánh chân quân Dương Tiễn, nhất thời cũng không phá được Giao Chỉ Vương Mẫu nước sạch bình bát. Cuối cùng Trầm Hương dung hợp Bảo Liên đăng bức đèn, lại cầm thần phủ, đem hết toàn lực mới rốt cục phá nước sạch bình bát. Bởi vậy có thể thấy được Vương Mẫu nương nương pháp bảo uy lực là cỡ nào kinh người. Cái này Vương Mẫu nương nương tùy tiện ban cho hắn Kim Giác Đại Vương một đôi giày, kia cũng không phải phàm phẩm. Đám mây giày ảnh đạp tiêu giày. Tiêu Thần liếc qua cái này giày, nhưng gặp giày thể bảy biện ra một loại thâm thúy mà nội liễm thanh bích sắc, mặt ngoài có cực kỳ tinh mịn, gần như không thể gặp vảy trạm ám văn. Tại giày cửa và bộ vị mấu chốt, điểm xuyết lấy mấy mảnh như ẩn như hiện, gần như trong suốt màu xanh nhạt hoa quỳnh cánh hoa chạm trang trí, cánh hoa biên giới chạy xuôi nhàn nhạt mân huy. Tại Tố Nga tiên tử tự tay cho Tiêu Thần mặc vào giày về sau, giày này quả nhiên có chút bất phàm a. Tiêu Thần không khỏi nhẹ giọng tán thán nói, chỉ cảm thấy nhập chân cực kỳ nhẹ nhàng, huyền như không, phản phất hai chân cũng không lấy giày, mà là đạp ở nhu hòa đám mây phía trên, chạm vào ôn nhuận bên trong mang theo một tia thanh lương. Cái này đám mây giày ảnh đạp tiêu giày giày thân mềm dẻo dị thường, nhưng tùy tâm niệm vi điều dán vào độ, hoàn mỹ phù hợp đủ hình, lấy chi như giày đám mây. Không có chút nào trói buộc cảm giác, phảng phất cùng hai chân hòa làm một thể, tự nhiên mà thành. Chưa thi pháp lực thời điểm, giày thân chu vi có cực kỳ mờ nhạt, như xương như khói chi màu xanh vân khí lờ lờ, thỉnh thoảng có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chi hoa quỳnh hư ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Mà thôi động pháp lực về sau, giày thân chu vi có ánh sáng màu xanh biếc lưu chuyển, hoa quỳnh hư ảnh trở nên rõ ràng linh động. Lấy này giày người, đông cảm giác dáng người nhẹ nhàng rất nhiều, giống như nhưng thuận gió mà lên, trao liệu cửu thiên, tiêu diêu tự tại, vô cầu vô thúc. Không bao lâu, Tiêu Thần trong đầu truyền đến quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Mấy hàng kim sắc chữ lớn hiện lên ở Tiêu Thần trong đầu, "Túc chủ, đã chạm đến cấp mê pháp bảo đám mây dày ảnh đạp tiêu dày này, dày lấy đại la hoa quỳnh chi hoa cánh cùng vạn niên thanh mãng chi ra tỉ mỉ luyện hóa mà thành, nhẹ nhàng vô cùng, có thể xương tuyệt thế chân phẩm." Đại La Hoa Quỳnh, trong tại Đại La Thiên cảnh bên trong, tắm rửa nhật nguyệt tinh hoa, 3000 năm vừa hiện, hoa nở vẹn vẹn một cái trước mắt, sát na tức vĩnh hằng. Cho nên, Đại La Hoa Quỳnh nhận chứa cực hạn tinh khiết chi hư không chi lực, cùng sát cái kia vĩnh hằng chi đạo vận. Nó cánh hoa tính chất xen vào hư thực ở giữa, nhẹ như không có vật gì, gần như trong suốt, mang có nhất định không gian chi lực. Phản phất nhưng qua lại hư thực chi cảnh. Mà này thanh mãng ra chính là Đông Phương Thanh Long chi ra, nguồn gốc từ một đầu hóa rồng độ kiếp thất bại Đông Phương Thanh Mãng. Này thanh mãng lúc độ kiếp, mãng ra trải qua gian nan vất vả lôi hỏa rèn luyện, cứng gọi vô cùng, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó thương, lại mang theo một tia long tộc khống chế phong vân chi thiên phú thần thông, như giao long gặp nước, khí thế phi phàm. Về sau, bảo vật này lại từ tinh thông không gian pháp tắc cùng con đường luyện khí chi đại năng, tại Đại La Hoa Quỳnh nở rộ chi sát na, lấy vô thượng thần thông cấp lấy trọng yếu nhất chi chín cánh hoa. lại lấy thiên hỏa dung luyện vạn niên thanh mãng chi ra loại bỏ hung lệ chi khí, trải qua 9981 ngày phương thành này dày. Bởi vì đại la hoa quỳnh mang có nhất định không gian chi lực, làm này dày không chỉ có vì một kiện pháp bảo, càng gánh chịu không gian di động chi áo nghĩa. Thôi động này dày, túc hạ nhưng tràn ra hoa quỳnh ảo ảnh, đặt chân trên đó, không chỉ có mượn lực tại phong vân, càng rất nhỏ vặn bẹo túc hạ không gian, thực hiện gần như xúc địa hiệu quả, nhưng thực hiện bước trên mây không dấu vết, nhanh chóng phi hành. Thi triển độn thuật thời điểm, càng lại như hổ thêm cánh. Phải trang quét hình phục chế, thu hoạch đám mây dày ảnh đạp tiêu dày chi biết rõ tin tức sau. Đám mây dày ảnh đạp tiêu dày, thơ trắng bước mây dày. Tiêu Thần trong lòng có chút hiểu được, hắn xem như được một bộ mới khoác bên trong dày. Dày này kỳ thật liền cùng Tôn Ngộ Không kia một thân khoác không sai biệt lắm. Tôn Ngộ Không khoác chính là uy phong lẫm lâm ba kiện bộ, cánh phượng tử kim quan, khóa tử hoàng kim giáp, thơ trắng bước mây dày. Trong đó, kia cánh phượng tử kim quan, kia quan bên trên cánh phượng dương nhẹ, tựa như muốn vỗ cánh bay cao, hiển thị rõ tôn quý bất phàm, khóa tử hoàng kim giáp lấp lóe, vòng vòng đan xen, không thể phá vỡ, hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp sức phòng ngự. Mà tơ trắng bước mây dày nhẹ nhàng linh động, phản phất bước trên mây mà đi, tiêu giao tự tại. Thường nói, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Đương Tôn Ngộ Không thân mang như thế hoa lệ khoác, uy phong lấm lâm đăng tràng thời khắc, đây mới thực sự là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương. Một đám Long Vương gặp chi, đều giơ ngón tay cái lên, khen, quả nhiên tốt một cái Mỹ Hầu Vương. Khí vũ hiên ngang, uy phong lâm liệt, quả nhiên là tam giới khó tìm hảo kiệt. Hoa Quả Sơn một đám yêu quái gặp Tôn Ngộ Không, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, nhẹ cơn hoan hô, nhao nhao tán thán nói, đại vương, tốt hoa thải a. Tốt hoa thải a. Nhưng mà, đem bại đi về phía tây trên đường, Tôn Ngộ Không rút đi như thế hoa lệ khoác, chỉ mặc gấm vải áo cà sa, eo buộc ra hổ váy, chân đạp một đôi kỳ ủng ra lúc, biến thành tôn hành người lúc. Tôn Ngộ Không hình tượng, liền rất là kém. Các yêu quái xa xa nhìn thấy Tôn Ngộ Không bình thường đều sẽ bĩu môi, khinh thường nói, đại vương, bên ngoài tới một cái mặt lông lôi công truy, sóc má đường thổ tinh, thân hình còn xuống xỉu hầu tử. Những này yêu quái sẽ mắng Tôn Ngộ Không là cái quỷ bị lao tọa thất khỉ. Cái gì? Liền ngay cả bọ cạp tinh gặp Tôn Ngộ Không, cũng đầy mặt ghét bỏ, lông mày đứng đấy, quát nói, con khỉ ngang ngược bại hoại. Làm sao dám tư nhập nhà ta, nhìn trộm ta dung mạo. Bởi vậy có thể thấy được, một bộ vừa bắt quát, đối với yêu vương hình tượng tạo nên, ra sao trọng yếu vậy. Tuy nói Kim Giác Đại Vương vốn là đa bảo kim thiểm, toàn thân pháp bảo vô số, giống như một tòa di động chi bảo kho, cũng không dựa vào chiến giáp lấy hộ thân. Nhưng khoát chi vật, cuối cùng vì đi ra ngoài bên ngoài chi hành đầu, trên chiến trường uy phong lẫm liệt chi muôn mặt. Có đẹp trai hay không? Kéo không phong cách. Đây chính là cực kỳ trọng yếu sự tình, liên quan đến lấy mặt mũi và hy vọng. Bất quá, hắn Kim Giác Đại Vương có cái này đám mây dày ảnh đạp tiêu dày rõ ràng so Tôn Ngộ Không tơ trắng bức mây dày cao hơn ngăn rất nhiều. Tôn Ngộ Không kia tơ trắng bức mây dày nghe kỳ danh liền biết, chính là lấy tơ trắng vật liệu chế thành, mặc dù cũng có chút chỗ kỳ diệu, nhưng cuối cùng vì Long Vương tặng cho, cấp bậc có hạn. Mà hắn Kim Giác Đại Vương cái này đám mây dày ảnh đạp tiêu dày lại là Vương Mẫu Nương Nương ban cho. Vương Mẫu Nương Nương thân là tam giới thứ nhất phú bà vốn liếng phong phú, xuất thủ tự nhiên muốn so kia hạ giới Bắc Hải Long Vương xa xỉ được nhiều. Cái này đám mây dày ảnh đạp tiêu dày vô luận là chất liệu vẫn là công nghệ, đều tuyệt không phải tơ trắng bức mây dày có thể so sánh. Bây giờ, Kim Giác Đại Vương đã có được này song tuyệt thế dày chiến, đám mây dày ảnh đạp tiêu dày. Như lại có thể gom góp quan, rắc, vào những vật này, thì một bộ hoàn chỉnh mà uy phong chi khoác liền thành vậy. Đến lúc đó, nhất định có thể bị chân tư phương, hiển lộ rõ ràng vô thượng yêu vương chi uy gió. Phục chế, lại khiến hai riêng phần mình dung hợp. Phân thi tại trái bàn chân phải. Tiêu Thần ở trong lòng ra lệnh. Không bao lâu, Tiêu Thần chỉ cảm thấy trong đầu ông nhất thành, kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở chuyển đến, đám mây dày ảnh đạp tiêu dày, đã dung hợp hoàn thành. Đồng thời, tốc chủ tu vi gia tăng 500 năm. Trong chốc lát, một dòng nước gấm từ hai bên bàn chân lặng yên sẽ qua, kia dòng nước gấm như róc rách mảnh nước, êm ái chảy qua mỗi một tấc da thịt, chỗ đi qua, đều mang đến trận trận thư thái cảm giác. Hắn trái bàn chân phải dần dần phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Có này đám mây dày ảnh đạp tiêu dày, hắn Kim Giác Đại Vương tốc độ định đem nâng cao một bước. Thiên giới bảo bối nhiều. Lần này thân ở thiên giới, cũng chính là hắn Kim Giác Đại Vương sở bảo tìm chân, tăng thực lực lên chi cơ hội tốt. Hắn Kim Giác Đại Vương đầu tiên là sở soạn giao chỉ Vương Mẫu trên đầu hậu thiên công đức pháp bảo Vương Mẫu châm vàng, từ đó tại sáng tạo kết giới, bài trừ kết giới, khống thủy chờ rất nhiều phương diện, có thể lực lớn bước tăng trưởng. Bây giờ lại phải cái này giao chỉ Vương Mẫu tặng cho cùng đám mây dày ảnh đạp tiêu dày tốc độ phía trên càng lại như hổ thêm cánh, như cá gặp nước. Lúc này Tiêu Thần chỉ muốn đối Vương Mẫu nương nương vị này tam giới thứ nhất phú bà đến một câu, phú bà, đói đói, cơm cơm, lại đến cho ta đến một kiện chiến giáp, một kiện màu đầu, một kiện chiến bào đi. Bất quá hắn cũng biết rõ, thiên giới như bức nhất bà bối, phần lớn đều nắm giữ tại thiên đỉnh tam cự đầu trong tay, ngọc đế, thái thượng đạo tổ, vương mẫu nương nương. Như nghĩ ở thiên giới sở đến cao cấp pháp bảo, tốt nhất bắt đầu từ ngày này đỉnh tam cự đầu ra tay. Tại ngày này đỉnh trong ba bá chủ, thái thượng đạo tổ thường ở ly hận thiên đâu xuất cung bên trong, siêu thoát tại tam thập tam thiên chi ngoại, thần bí khó lường. Kia thái thượng đạo tổ quạt ba tiêu, dương chi ngọc tỷ bình, tử kim đỏ hồ lô, màn trướng kim dây thừng, thất tinh kiếm trở pháp bảo. Hắn căn bản tiếp xúc không đến, mà lại vị này thái thượng đạo tổ thực lực quá mức cường đại, làm thái thanh thánh nhân tại thiên đỉnh hóa thân. Thái thượng đạo tổ thần cơ diệu toán chính là đương kim tam giới mạnh nhất nhóm người kia một trong. Mà ngọc đế đâu, lòng nghi ngờ trùng điệp, thì nộ vô thường, gần vua như gần gọn, hơi không cẩn thận liền có thể đưa tới họa sát thân, thực sự không tốt tiếp xúc. Chỉ có vương mẫu nương nương so với Ngọc Đế cùng Thái Thượng Đạo Tổ tới nói, tại tu vi trên thực lực kém hơn một chút. Mà lại, giao chỉ Vương Mẫu làm Tây Vương Mẫu thiện thi hóa thân, tự nhiên cũng kế thừa thiện thi đặc điểm. Bởi vì cái gọi là người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Thiện thi tính bản thuần thiện, hòa ái ấm lương, bình dị gần gũi, trong lời nói càng dễ dàn xếp. Xem ra, cái này giao chỉ chi địa, ta Kim Giác Đại Vương được nhiều đến đi vòng một chút. Cái này Vương Mẫu nương nương trên người bà bối, ta Kim Giác Đại Vương cũng muốn nhiều sở sở. Nói không chừng còn có thể sở đến càng nhiều tốt pháp bảo. Mà dưới mắt, chính là lần nữa lấy giao chỉ Vương Mẫu niềm vui thời điểm. Nói không chừng, giao chỉ Vương Mẫu mở ra nét mặt tươi cười, tâm tình cực kỳ vui mừng, lại cho ta một chút những pháp bảo khác. Vậy ta một bộ khoác, liền có thể toàn bộ gom góp. Ý niệm tới đây, Tiêu Thần trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên tơ đường 300 thủ. Cái này tơ đường 300 thủ, ở phía sau thế lưu truyền ngàn năm, đều là trong thơ tác phẩm xuất sắc, mỗi một thủ đô ẩn chứa vô tận tài tình cùng mật bị. Nhưng tại cái này phong phú đường trong thơ, có thể vượt qua Lý Bạch Thanh Bình điều thứ nhất, mây nghị y phục hoa tưởng dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Như vậy tuyệt diệu thơ làm, quả thật lắc đắc không có mấy. Cơ hồ không có. Huống chi, lần này làm thơ vẫn cần cùng trước mắt giao chỉ chi cảnh trí hoàn mỹ phù hợp, lại lấy hoa làm để cái này, liền có chút khó khăn. Tiêu Thần biết rõ trong cái này tiêu chiến, nhưng cũng không thối lui chút nào, ngược lại tràn đầy phấn khởi. Ngự hoa biên, hoa, Vương Mẫu nương nương. Tiêu Thần miệng bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm, trong đầu không ngừng suy tư như thế nào đem những nguyên tố này xảo diệu dung hợp tại một bài trong thơ. Hắn chậm rãi dạo bước đến trước thư án, dáng người thẳng tắp, ánh mắt chuyên chú, đưa tay chấp nấm bút, nhẹ nhàng chấm chấm mực, có chút trầm ngâm một lát. Đột nhiên, linh cảm như suối trào đánh tới. Tiêu Thần trong lòng rộng mở trong sáng, trong tay chi bút giống như có thần trợ, tại phụ dưỡng tiên nga cẩn thận từng ly từng tí triển khai trường quyển phía trên, giống bay phượng múa múa bút viết xuống, bọc hậu thượng dược yêu không cách, ao bên trên hoa sen chỉ toàn ý tình. Đây là đường đại thi nhân Lưu Vũ tích thưởng mẫu đơn chi lên câu, thật là tán mẫu đơn chi thiên cổ danh ngôn, một khi viết ra, liền lộ ra một cỗ bất phàm chi khí. Đương nhiên, bài thơ này nổi danh nhất là đằng sau hai câu, chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, hoa nở thời tiết động kinh thành. Có thể nói, này thơ vừa ra, liền đặt vững hoa mẫu đơn vì quốc hoa là vì hoa trung chi vương tôn sùng địa vị. Sau đó, hoa mẫu đơn liền trở thành quốc sắc thiên hương chi biểu tượng, dẫn đến vô số văn nhân mặc khách vì đó khuynh đảo. Mà giao chỉ Vương Mẫu, thân là thiên đình chi tôn, tam giới nữ tiên đứng đầu, phong thái yểu điệu, dung nhan che đậy ái, dung nhan tuyệt thế, xưng một câu quốc sắc thiên hương cũng là thực chí danh quy, hoàn toàn xứng đáng. Này thơ quốc sắc thiên hương chi ý, cùng Vương Mẫu nương nương vị này thiên đình Vương Mẫu có chút xứng đôi. Chỉ bất quá, này thơ nguyên câu là đỉnh tiền thược dược, nhưng để ở chỗ này, tự nhiên là bọc hậu thược dược. Nhưng cái này đỉnh tiền cùng bọc hậu chỉ là cái vị trí phân chia, không có khác biệt lớn. Tiêu Thần trong lòng âm thầm tính toán, như dùng cái này thơ chiếm được Vương Mẫu nương nương niềm vui, ta Kim Giác Đại Vương một bộ mới khoác nói không chừng liền tới tay. Giao chỉ Vương Mẫu làm vui thơ văn, tài tình xuất chúng, đối thi từ chi đạo rất có nghiên cứu. Nàng lắc lắc kia nở nang mượt mà, tựa như mật đảo bằng ngông, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới thơ quyển phụ cận. Ánh mắt của nàng vừa mới chạm đến Tiêu Thần chỗ sách chi câu, chính là đôi mắt đẹp lưu chuyển, hào quang liên tục, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ cùng vẻ tán thưởng. Giao chỉ Vương Mẫu biết đây là tuyệt thế tác phẩm xuất sắc, không khỏi khẽ hé môi son, khen, rượu quá hay. Này câu rất hợp ý ta. Bút đầu long xà ở giữa, hiển thị rõ phong nhã chi vận, quả thật trong thơ nhân tài kiệt xuất, chính là tam giới truyền tụ. Nói xong, giao chỉ Vương Mẫu trong mắt nhìn về phía nghiên mực, gặp trong đó màu mực dần dần nhạt, giống như chân trời dáng mây sắp tán, khẽ nhíu mày, lại nói, đem nghiên mực đưa tới. Dứt lời, nàng vậy mà duỗi ra thon thon tay ngọc, tự mình chấp lên tỏi mực. Giao chỉ Vương Mẫu động tác yếu nhã, chậm rãi mài mực chỉ vì trợ Tiêu Thần thi hướng đại phát, có thể lại viết ra cẩm tú thơ hay, lấy no bụng sướng thai, thưởng may mắn được thấy. Nhưng mà, viết xuống này câu Tiêu Thần, nhưng trong lòng nổi lên một chút bất an. Thơ cần cùng người xứng đôi, mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiêu Thần nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, mẫu đơn tuy tốt, nhưng dùng ở chỗ này, tựa hồ có chút không ổn a. Lý Bạch Chi thanh bình điều thứ nhất lấy mây dụ áo, lấy hoa dụ trò, gió xuân Phật hạm, lộ hoa chính đồng, nếu không phải bầy ngọc đỉnh núi thấy, chính là giao đài dưới ánh trăng gặp lại. Bầy ngọc núi chính là Vương Mẫu nương nương chi chỗ ở, giao đài cũng có thể chỉ giao chỉ hoặc hoa văn trang sức hoa lệ chi ban công, tức giao đài cung quyết. Này thơ tặng cho Vương Mẫu nương nương, đúng mức, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Nhưng thưởng mẫu đơn thì không phải vậy. Ở trong tiên đình, thật có mẫu đơn tiên tử. Mẫu đơn tiên tử chính là mẫu đơn chi hoa thân. Lại càng thêm kiêng kỵ là, mẫu đơn tiên tử từng cùng Đông Hoa Đế quân tư thông, xúc phạm tiên điều, phạm vào Vương Mẫu nương nương đại kỵ. Giờ này khắc này, tại Vương Mẫu nương nương trước mặt ngâm định chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, hoa nở thời tiết động kinh thành không khác khiêu khích Vương Mẫu, tự tìm đường chết. Vương Mẫu nương nương như lôi đình tức giận, mình chắc chắn bị đánh nhập thiên lao, vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, thất bại trong gang tấc. Nhưng giờ phút này tên đã trên dây, không phát không được. Bút trong tay, giao chỉ Vương Mẫu lại ở một bên tự mình giám sát. Tiêu Thần cũng đành phải kiên trì, tiếp tục sách tiếp tục viết. Chương 525, Thủ Phong Thiên đỉnh tiên quan chương 525, Thủ Phong Thiên đỉnh tiên quan thiên linh giới, tường vân pháp phối, tiên quan mở mịt. Giao chỉ kim mẫu điện hậu hoa viên bên trong, phồn hoa như gấm, lại đều có thái. Đương bọc hậu thược dược yêu không cách, ao bên trên hoa sen chỉ toàn ít tình hai câu này thơ ung dung truyền ra, giao chỉ Vương Mẫu đôi mắt đẹp trong nháy mắt lưu chuyển, hào quang rạng rỡ, trong mắt lóe lên một vòng khó mà che giấu kinh hỉ cùng vẻ tán thưởng. Giao chỉ Vương Mẫu doanh doanh đứng dậy, dáng người thướt tha, đi tới án thư trước đó. Làm tiên tiên thuần âm chi khí hóa thân giao chỉ kim mẫu nàng tuy không thời khắc đó ý vận bẹo thái độ, lại tự có một phen nở nang mà, phong vận tự nhiên nữ tử mỹ thái. Tựa như một viên chín mùi cây bảo mật, tản ra mê người mùi thơm ngát, để cho người ta nhịn không được sinh lòng mơ màng. Án thư trước đó, giao chỉ vương mẫu vậy mà tự mình chấp lên nghiên mực, động tác ưu nhã vì tiêu thần nghiên lên mực đến, chỉ làm trợ lực tiêu thần thi hứng như suối tuôn, có thể lại huy hào bắt mặc, viết ra cẩm tú tuyệt luân thơ hay. Để nàng có thể no bụng sướng hay, hưởng may mắn được thấy. Chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, chỉ là dưới mắt tình hình này, dùng mẫu đơn để hình dung vương mẫu đương đương, lại là không ổn. Tiêu thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua chính đang vì hắn mài mực giao chỉ vương mẫu. Thường nói, trong lúc say khêu đèn lúc xem kiếm, hồng tụ thiêm hương đọc sách đêm. Liệt tiểu phối kiếm, tự có một phen phong khoáng thoải mái, mà thi thư thì phối nhan như ngọc tăng thêm mấy phần dịu dàng nhu tình. Làm thơ đọc sách thời điểm, có mỹ nhân ở bên cạnh vì ngươi thêm hương, mài mực. Quả nhiên là có một phen đặc biệt tình thú. Huống chi trước mắt vị này, chính là tiên thiên thuần âm chi khí hóa thân, tam giới nữ tiên đứng đầu giao chỉ vương mẫu. Bực này vinh hạnh đặc biệt, nhưng là bình thường chỉ có tam giới thiên đế mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Tại ngày này giới, có thể được vương mẫu nương nương như thế ưu ái, tự thân vì mài mực, kia là vinh dự bậc nào. Bất quá, chuyện thế gian này cũng nhìn người. Có người cầu thơ sốt ruột, ngược lại là cũng không có nhiều như vậy nghi thức xã giao. Năm đó, Dương Quý Phi vì để cho Lý Thái Bạch cho nàng viết ra tốt câu thơ, cũng là tự thân vì Lý Thái Bạch mài mực, là vì lực sĩ thoát giải, Quý Phi mài mực. Cái này một điển cố, lưu truyền thiên cổ, trở thành văn nhân mặc khách nhóm nói chuyện say xưa ca tụng. Nếu như nói võ tướng cao nhất vinh dự là phong sói cư tư, diệt quốc cầm chủ, mà thi nhân vinh dự cao nhất đại khái chính là Lý Thái Bạch lực sĩ thoát giải, Quý Phi mài mực. Mà giờ khắc này trên thư án, tại giao chỉ kim mẫu điện hậu hoa viên bên trong, chính là như thế. 333 333 trên thư án, giao chỉ vương mẫu kia tinh tế ngón tay thon dài, tựa như hình dễ, nhẹ nhàng chuyển động nghiên mực, mực nước tại trong nghiên mực chậm rãi chảy xuôi, mùi mực theo động tác của nàng chậm rãi lan ra, tràn ngập trong không khí, phản phất vì vườn hoa này tăng thêm một vòng khác vật vị. Tiêu thần tự nhiên cũng không có khách khí, tay hắn cầm bút lông, nhẹ nhàng tại vương mẫu nương nương tự tay điều chế mực nước bên trong chấm chấm, ánh mắt thì là lướt qua giao chỉ vương mẫu kia khuynh thế tuyệt luân tuyệt sắc dung nhan. Giao chỉ vương mẫu khuôn mặt như vẽ, mũi cao thẳng, bờ môi hồng nhuận, da thịt như tuyết, mỗi một chốt đều tản ra khí tức mê người. Giao chỉ vương mẫu kia mặt mày ở giữa lộ ra một loại bẩm sinh cao quý cùng uy nghiêm, ung dung hoa quý khí chất hiện thị rõ, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng toát ra mấy phần ôn nhu cùng vũ mị. Cuối cùng, tiêu thần ánh mắt dừng lại nàng trong tóc kia một cây sáng chói chói mắt vương mẫu châm vàng phía trên. Trong chốc lát, tiêu thần đột nhiên thông suốt, đột nhiên có chủ ý cái này vương mẫu nương nương châm vàng có thể xưng hy thế kỳ chân, lấy kim ngọc vì tài, hai xảo diệu dung hợp, tự nhiên mà thành, hiển thị rõ tôn quý cùng lịch sự tao nhã. Châm chuôi từ thuần kim tạo hình, tinh tế tỉ mỉ nhập vi, đầu chuôi dần dần mạnh chỗ, một bức tam túc kim thiểm ngậm châu đổ sôi nổi trên đó, kim thiểm sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ châm bên trên nhảy ra, ngậm đi viên kia sáng chói minh châu, mang theo vô tận tưởng thụy chi khí. Mà châm đầu thì là một đóa từ đỉnh núi Côn Lôn chi tiên trời dương chi bạch ngọc điêu khắc thành ngọc hoa, ôn nhuận như son, quang hoa nội liễm, đúng như một đóa nụ hoa chấm nở thiên ba, ẩn chứa giữa thiên địa chí thuần linh khí. Trên đó còn có kim vượng tô điểm, chính là kim thiểm ngẩng đầu ngậm đậu đỏ, kim vượng kiều xấu hổ hổ ngọc nhụy. Này châm hoàng kim bị trôi, ngọc nhụy ngưng quang có thể nói là vương mẫu châm vàng cũng có thể nói là vương mẫu ngọc châm đều như thế. Căn này kim ngọc chi châm không chỉ có tượng trưng cho kim ngọc lương duyên mỹ hảo ngụ ý, càng tượng trưng cho vương mẫu nương nương thân là tam giới nữ tiên đứng đầu, chấp trưởng giữa thiên địa chí cao quyền hành vô thượng uy nghiêm. Nhưng mà tại trong thế giới thần thoại, cái này vương mẫu châm vàng cùng thế gian một loại thanh nhã chi hoa, nhưng lại có một đoạn kỳ diệu quan hệ chặt chẽ. Đại tống đại văn hào hoàng đình kiên từng tại ngọc châm một trong thơ viết, tiệc song giao chỉ ai nhà ngoại, non bình bay lên tử vân xe. Ngọc châm đoạn không người nhặt, hóa thành giang nam thứ nhất hoa. Trong thơ giao chỉ a mẫu chính là giao chỉ vương mẫu biệt sưng. Này thơ sinh động miêu tả vương mẫu nương nương tại giao chỉ đến ẩm về sau, men say hơi say rượu, trong tóc ngọc châm vô ý rơi xuống thế gian tình cảnh. Tức, tương truyền có một ngày, vương mẫu nương nương tại giao trong ao thiết yến, chúng tiên tề tụ, hoan thanh thiếu ngữ, rượu ngon món ngon, lưu hà bài thương. Vương mẫu nương nương nhất thời tận hứng, men say mông lung, tại đứng dậy rời đi thời điểm, vô ý đem trong tóc chi kia trần quý ngọc châm thất lạc nhân gian. Chi này ngọc châm chạm đất tức hóa, trong nháy mắt hóa thành một lùn thanh nhã tuyệt luân hoa trắng. Kia đóa hoa trắng loãng như tuyết, tương tự châm gài tóc, cho nên gọi tên ngọc châm hoa. Mà ngọc châm hoa được vinh dự giang nam hạng nhất hoa. Có thể nói, vương mẫu nương nương trên đầu chi này kim ngọc chi châm, chính là tam giới ngọc châm hoa đầu một chỗ. Việc này là vì vương mẫu say rượu, di châm biến hoa. Hạ giới ngọc châm hoa, chính là vương mẫu nương nương say sau thất lạc châm gài tóc biến thành, mang theo vương mẫu nương nương tiên khí cùng linh vận, giáng lâm nhân gian. Đại tống vương An Thạch cũng có một bài ngọc châm chi thơ, cũng ghi chép việc này, tức giao chỉ tiên tử Yến Lưu Hà, trong lúc say di châm huyễn làm hoa. Giờ này khắc này, lấy ngọc châm hoa đến ví von vương mẫu nương nương, quả thật lại chuẩn xác bất quá. Ngọc châm hoa, băng cơ ngọc cốt, thanh tư chắc tuyệt, phun thị hiển thị rõ cổ điển mỹ nhân chi phong nhã, đúng như vương mẫu nương nương siêu phàm thoát tục, tiên tư mở miệng chi khí chất, tự nhiên mà thành, không một tia dáng vẻ cấm. Tiêu thần nghĩ đến đây, trong lòng rộng mở trong sáng, cổ tay nhẹ chuyển, nâng bút múa bút, đầu bút lông du tẩu ở giữa, một bài vịnh ngọc châm sôi nổi trên giấy, chính là bọc hậu thược dược yêu không cách, ao bên trên hoa sen chỉ toàn ý tình. Chỉ có ngọc châm thật quốc sắc, hoa nở thời tiết động thiên đỉnh. Nay tại tiêu thần một phen tỉ mỉ cải biến phía dưới, câu thơ càng thêm phù hợp vương mẫu nương nương kia vô cùng tôn quý, siêu phàm thoát tục khí chất. Tình chữ cùng đình chữ áp vận xảo diệu, đọc lấy đến sáng sủa trôi chảy, giống như ngọc trai rơi mâm ngọc, tăng thêm mấy phần ý thơ cùng bận luật vẻ đẹp. Giao Chỉ vương mẫu thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc, môi son khẽ mở, nhẹ giọng ngâm tụng: chỉ có ngọc trâm thật quốc sắc, hoa nở thời tiết động tiên đỉnh. Tốt câu thơ là rất có lực rung động, như mạc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Phóng khoáng thoải mái, hiển thị rõ rộng rãi lòng dạ. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Tự tin dâng trào, hiển lộ rõ ràng phi phàm khí phách. Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, đống nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ. Hàm xúc sâu sắc, ẩn chứa vô tận tình ý, làm cho người dư vị vô tận. Mà này câu chỉ có ngọc trâm thật quốc sắc, hoa nở thời tiết động thiên đỉnh. Cũng là như thế, viết lấy hết Giao Chỉ vương mẫu quốc sắc phương hoa, phong hoa tuyệt đại. Phản phất xuyên thấu qua này câu thơ, nhưng nhìn thấy ngọc trâm hoa, Giao Chỉ vương mẫu với thiên đỉnh thịnh phóng thời điểm, kia rung động lòng người, lộng lây chi tuyệt cảnh. Bọc hậu thượng dược yêu không cách, chỉ có ngọc trâm thật quốc sắc, hoa nở thời tiết động thiên đỉnh. Này vịnh ngọc trâm chi thơ, theo Giao Chỉ vương mẫu chi ngâm sướng, tại Giao Chỉ phía trên ung dung quanh quẩn, như tiên nhạc đồng bền, dư âm còn vang vẳng bên tai, kéo dài không tiêu tan. Giao Chỉ vương mẫu cũng chính là yêu thơ người, đọc thơ thời điểm, thần sắc chuyên chú mà say mê, phảng phất cùng trong thơ chi cảnh hòa làm một thể. Trung quanh tiên tử nhóm nghe nói này thơ, đều nhao nhao xuống lại tới, như là chúng tinh cùng nguyệt đem tiêu thần cùng vương mẫu vây vào giữa. Nguyên bản vui cười đùa giỡn thanh âm, trong nháy mắt vắng lặng im mắng, duy dư kia du dương câu thơ, tại trong không khí phiêu đãng, hình như có ma lực, làm người say mê. Chỉ có ngọc trâm thật quốc sắc, viết thật tốt ta. Trên mặt của các nàng tràn đầy sợ hãi thán phục cùng vẻ khâm phục, châu đầu kê hai nghị luận, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cái này thơ viết thật tốt, đem vương mẫu nương nương so sánh ngọc trâm hoa, quả thực là vừa đúng, tự nhiên mà thành. Một vị thân mang màu hồng tiên váy tiên tử nhẹ nói, trong mắt tràn đầy sùng bái. Đúng vậy à, kia chỉ có ngọc trâm thật quốc sắc, hoa nở thời tiết động thiên đình đem vương mẫu nương nương tôn quý cùng mỹ lệ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, không nghĩ tới cái này một thiên binh thế mà có tài như thế hoa, thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Một vị khác tiên tử phụ hòa nói, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, ánh mắt bên trong toát ra đối tiêu thần khâm phục. Liền ngay cả lúc này Thỏ Ngọc Tinh cùng trước đây vì tiêu thần thoát giày, trong lòng có chút không phục Tố Nga tiên tử cũng là như thế. Dù sao các nàng là nguyệt cung tiên tử, mà từ xưa đến nay hạ giới tụng nguyệt câu thơ rất nhiều, nhiều vô số kể. Các nàng thân là trên mặt trăng thần tiên, cũng là có thể cảm nhận được những này bệnh nguyệt thi. Tam giới câu thơ tuy nhiều, nhưng có thể vượt qua cái này thủ định ngọc châm lại cũng ít khi thấy. Giao Chỉ vương mẫu mỉm cười, nụ cười kia như xuân hoa nở rộ, đẹp đến mức rung động lòng người, làm cho người hoa mắt thần mê, phảng phất thế gian vạn vật đều thất sắc. Hồi mắt nhất yếu bách bị sinh, tam giới phấn trang điểm vô nhan sắc. Dùng để hình dung lúc này mở ra nét mặt tươi cười Giao Chỉ vương mẫu, lại thỏa đáng bất quá. Thơ hay, thật sự là thơ hay. Giao Chỉ vương mẫu chậm rãi đi đến tiêu thần trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, nói khẽ: Dương Quán núi, ngươi cái này thủ định ngọc châm quả nhiên là tuyệt không thể tả, không chỉ có thi vận ưu mỹ, càng đem bản cung cùng kia ngọc châm hoa xảo diệu tướng ngay cả. Để bản cung phảng phất thấy được ngọc châm hoa với thiên đình nở rộ thời điểm, kia rung động tam giới chi cảnh tượng, quả thật khó được chi tác phẩm xuất sắc. Dương Quán núi, ngươi quả thật là tài tình xuất chúng, không phụ bản cung kỳ vọng. Tiêu thần khẽ khom người, trên mặt khiêm tốn chi sắc, cung kính nói: Vương mẫu nương nương quá khen rồi, có thể được nương nương tự mình mài mực, tiểu tiên đã là vô cùng cảm kích. Này thơ bất quá là linh cảm chợt hiện, ngẫu nhiên đạt được chi thôi. Có thể được vương mẫu nương nương như thế tán dương, quả thật ta chi vinh hạnh. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật, tiêu thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn phen này khiêm tốn thái độ, bất quá là vì tiến một bước thu hoạch Giao Chỉ vương mẫu tín nhiệm, làm hậu tục giành lợi ích lớn hơn nữa làm nền. Vương mẫu nương nương nhẹ nhàng lắc đầu, nói: Tài hoa của ngươi, bản cung hôm nay xem như thấy được. Này thơ, bản cung rất là yêu thích, liền đem nó thu nhận sử dụng tại bản cung thi tập bên trong, để tam giới chúng sinh đều có thể lãnh hội đến ở trong đó thi từ mỹ diệu. Tiêu thần đội vàng lần nữa hạ thấp người, nói: Đa tạ vương mẫu nương nương hậu ái, ta ổn thỏa không ngừng cố gắng, không phụ nương nương kỳ vọng. Giao Chỉ vương mẫu vung tay lên, nói: Đem cái này thủ vịnh ngọc châm làm thành tứ khúc, sau khi làm xong, để vui quan đến Giao Chỉ đàn đấu. Một tiên nga đội vàng hạ thấp người, nói: Cần tuân nương nương ý chỉ, tiểu tiên ổn thỏa mau chóng làm thỏa đáng. Sau đó, tên này tiên nga liền đội vàng đi tìm vui quan đi. Giao Chỉ vương mẫu đến cùng là tam giới thứ nhất phú bà tài đại khí thô, không thiếu tiền tài pháp bảo. Nàng rất là khí quyển, tâm tình một tốt, liền muốn đánh thưởng. Giao Chỉ vương mẫu nhìn về phía tiêu thần, trong ánh mắt mang theo vài phần suy tư, nói: Dương Quán núi, ngươi hôm nay vì bản cung viết ra như thế tác phẩm xuất sắc, bản cung tự nhiên trùng điệp có thưởng. Ngươi nhưng muốn cái gì ban thưởng? Tiêu thần kỳ thật muốn nhất, thứ nhất tự nhiên là cựu diệp linh chi thảo. Lùi lại mà cầu việc khác, hắn hy vọng có thể lấy tới một viên tự do xuất nhập Giao Chỉ lệnh bài có nó, hắn có thể càng bí ẩn, càng nhanh gọn tiếp xúc đến cựu diệp linh chi thảo, vì ngày sau rảnh cỏ này sáng tạo tuyệt hảo điều kiện. Cuối cùng, chính là làm một bộ mới khoác lấy hiện lộ rõ ràng hắn kim giác đại vương bị phong. Bất quá, cựu diệp linh chi thảo cực kỳ khan hiếm, nó chân quy trình độ có lẽ so kia bản đảo cao hơn mấy phần. Hắn kim giác đại vương thân phận bây giờ chính là một cái bình thường thiên binh, bất quá huyền tiên tu vi, trên thân lại không có gì thương thế. Hắn như tùy tiện yêu cầu cựu diệp linh chi thảo, chắc chắn khiến người hoài nghi. Hắn một cái bình thường thiên binh muốn bực này chân quý linh thảo, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Huống chi, hắn kim giác đại vương nhu cầu lượng rất lớn, hắn cần dòng dã cựu diệp linh chi thảo chi chín chiếc lá, một mảnh không lưu. Lấy Giao Chỉ vương mẫu hôm nay chi tâm tình, lại đối hắn thơ làm như thế tán thưởng, như hắn chỉ cầu một hai phiến cửu diệp linh chi thảo lá cây, có lẽ còn có thể lấy được ban thưởng. Nhưng nếu hắn nếu là yêu cầu 9 chiếc lá, tất cả đều muốn, Giao Chỉ Vương Mẫu tất nhiên sẽ không đáp ứng. Dù sao cỏ này quá mức chân quý, vật không tầm thường có thể so sánh, Giao Chỉ Vương Mẫu mặc dù phú giáp tam giới, nhưng cũng không sẽ dễ dàng như vậy đem này các loại bảo vật tặng cho người khác. Thú hồ, mình bây giờ ngụy trang thành một cái phổ thông thiên binh muốn nhiều như vậy cửu diệp linh chi thảo lá cây làm gì? Thực sự khó mà giải thích rõ ràng. Giao Chỉ Vương Mẫu là thiện không phải xuẩn. Vương Mẫu nương nương chấp trưởng Giao Chỉ nhiều năm, duyệt vô số người, mắt sáng như đuốc, như hắn Kim Giác Đại Vương tùy tiện mở miệng yêu cầu, Vương Mẫu nương nương định sẽ tâm sinh nghi hoặc. Sơ ý một chút, hắn Kim Giác Đại Vương còn dễ dàng bại lộ thân phận chân thật của mình cùng mục đích, rước lấy phiền vãi không cần thiết cùng hoài nghi, đến lúc đó, coi như phí công nhọc sức. Sự tình lấy bí thành, nói để thất bại, hắn Kim Giác Đại Vương đương ẩn trí mà đối đại lúc. Thường nói, thượng thiện mực thủy, nước thiện vạn vật mà không tranh, thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Ý này chính là, cách đối nhân xử thế, nếu có thể không tranh danh trục lợi, không giành công tự ngạo, tuân theo thiên đạo chi pháp tắc, liền có thể đạt tới thiên hạ chớ có thể cùng tranh cảnh giới trí cao. Tiêu Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, tranh cảnh giới tối cao chính là không tranh. Phu duy không tranh, cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Không tranh mới là lớn nhất tranh. Giờ này khắc này, ta đương áp dụng lấy lui làm tiến chi pháp, trước giành Giao Chỉ Vương Mẫu tín nhiệm cùng hảo cảm, lại mưu đổ lợi ích lớn hơn nữa. Thế là, Tiêu Thần khẽ không người, thần sắc cung kính mà khiêm tốn, mở miệng nói, văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Này thơ bất quá là tiểu tiên may mắn nhìn thấy nương nương thiên nhan, cảm hoài tại tâm, rồi nảy ra này làm. Nương nương tiên tư tự nhiên, liền như ngọc châm hoa, tinh khiết mà cao nhã, nên như thế, tiểu tiên sao dám tham công. Như nương nương muốn thưởng, liền thưởng tiểu tiên có thể thường đến Giao Chỉ, như kia về tổ chi chim, thường phụ dâu nương tả hữu, vì nương nương làm thơ, để bày tỏ tiểu tiên đối nương nương lòng kính trọng. Ừm. Giao Chỉ Vương Mẫu nghe vậy, khẽ gật đầu, kia tinh xảo giữa lông mày lộ ra một vòng vẻ suy tư. Nàng cựu tư cao vị, duyệt vô số người, tự có thể nhìn ra Tiêu Thần khiêm tốn cũng không phải là làm bộ, trong lòng đối với hắn hảo cảm lại tăng thêm mấy phần. Một lát sau, Giao Chỉ Vương Mẫu môi son khẽ mở, chậm rãi nói, bản cung dùng người, từ trước đến nay không bám vào một quân mẫu. Văn Hải nổi bật người nhưng bị quan, vũ lực siêu quần người nhưng bị quan, có thành thạo một người người, cũng có thể làm quan. Thiên đình quảng nạp hiện tại, như mai một người như vậy Văn Hải nổi bật người, tựa như cùng biển cả Di Châu, quả thật thiên đình chi tiết. Người đã có này tài tình, chính là thiên đình sử dụng. Bản cung liền phong ngươi làm một cái Giao Chỉ ti lễ văn tục làm. Trước này trực tiếp phụ thuộc Giao Chỉ, ti chức thất phẩm quan giai, nhưng chọn đọc tài liệu tam giới thơ văn điển tịch. Lại trưởng quản Giao Chỉ thính hội, như là kêu bàn đạo yến, của tiên triều kiến chi tụng thơ nghi thức các loại, đều do ngươi chủ tính trung an bài thi từ tương quan công việc. Giao Chỉ Vương Mẫu chính là thiên giới nữ tiên đứng đầu, nó địa vị tôn sùng vô cùng, vì thiên đỉnh tam cự đầu một trong. Trong tay nàng quyền lực cực lớn, nhưng căn cứ thiên đỉnh chuẩn mực, trực tiếp quản lý tam giới nữ tiên, tứ phong nữ tiên chức quan, bất quá. Thiên đỉnh nam tiên quan chức tứ phong bình thường vẫn là cần ngọc đế thân phong. Dù sao, Vương Mẫu nương nương là nữ tiên đứng đầu, không phải nam tiên đứng đầu. Nhưng Giao Chỉ Vương Mẫu chi chức trách, chính là một là tổng lĩnh nữ tiên, hai là trưởng Giao Chỉ Lãng Uyển. Ngoại trừ tổng lĩnh nữ tiên quyền lực bên ngoài, Giao Chỉ Vương Mẫu còn toàn diện trưởng quản Giao Chỉ Lãng Uyển cái này một tiên cảnh thánh địa. Giao Chỉ bên trong sự tình cùng nhân viên an bài, Giao Chỉ Vương Mẫu nhưng tự mình làm chủ, một lời mà quyết chi, không cần xin chỉ thị Ngọc Đế cùng Thái Thượng đạo tổ. Từ Giao Chỉ chức quan hệ thống bên trong, là một cái thất phẩm tiên quan biên chế ra, trực tiếp lệ thuộc Giao Chỉ, đối Giao Chỉ Vương Mẫu tới nói, bất quá là tiện tay mà thôi, cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Giao Chỉ ti lễ văn tụng dùng. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng suy tư một lát. Cái này Giao Chỉ ti lễ văn tụng làm nói trắng ra là, chính là chuyên môn tại Giao Chỉ thịnh hội thời điểm, vì Giao Chỉ Vương Mẫu hay là quần tiên trình lên thi từ ca phú chi nhã làm. Lấy tăng thêm Giao Chỉ thịnh hội chi văn hóa không khí cùng nhà thú. Chương 526, Giao Chỉ ti lễ văn tục làm, 5 ca đại trường cầu người phiếu, chương 526, Giao Chỉ ti lễ văn tục làm, 5 ca đại trường cầu người phiếu, lại nói Giao Chỉ Vương Mẫu gặp Tiêu Thần rất có tài tình, tùy tiện ngẫu hứng làm thơ, chính là tuyệt diệu câu thơ, liền muốn phong thưởng Tiêu Thần làm một cái Giao Chỉ ti lễ văn tục làm. Giao Chỉ ti lễ văn tục dùng. Tiêu Thần nghe nói trước này, trong lòng âm thầm tính toán. Giao Chỉ ti lễ văn tục làm, cái này chức quan lệ thuộc vào Thiên Đình quan văn hệ thống. Nếu đem đặt hạ giới triều đình, đúng như trong hoàng cung Hàn Lâm cung phụng ngự dụng bồi chơi loại hình chức quan. Hàn Lâm cung phụng ngày bình thường, bất quá là bồi hoàng đế ngâm thơ vẽ tranh, nói chuyện trời đất, cung cấp chút vui chơi giải trí tiêu khiển, ngẫu nhiên khởi thảo chút dầu dịa chiếu thư thôi. Tiêu Thần nghĩ kỹ lại, Tây Du thế giới thiên đình chế độ kỳ thật cùng Minh triều nội các chế độ giống nhau đến mấy phần chỗ. Cùng Minh triều triều đình chế độ đồng dạng. Tại Tây Du thế giới ở trong thiên đình, đồng dạng có quan văn, quan võ, công làm quan. Phân chia. Các bộ mỗi người quản lý chức vụ của mình, trật tự danh mạch. Đúng như đại Minh triều lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ lục bộ chế độ. Thiên đình văn chức tiên quan nhóm thì là trưởng quản lấy chính vụ, lễ nghi, văn thư rất nhiều sự vụ. Giống bốn đại thiên sư nhân vật như vậy, gánh vác truyền đạt Ngọc Đế tấu chương, định ra chiếu lệnh trách nhiệm, liền tựa như Minh triều nội các, là hoàng đế xử lý chính vụ trọng yếu trợ thủ. Mà ở ngoài sáng triều, nội các xử lý tấu chương cần trải qua thông chính ti, ti lễ giám, lại hiện lên đến hoàng đế trong tay, quá trình dài dằng dặc lại dừng ra. Có khi, địa phương bên trên một phần tấu chương, từ trình lên đến trả lời, thường thường cần mấy tháng thậm chí mấy năm lâu. Minh triều ra tính hoàng đế càng là hiếm khi vào triều. Cái này một năm trước, trên trời một ngày thuyết pháp, sao lại không phải đối trên mặt đất sự tình truyền đến thiên tử trong thai cần một năm lâu tay độc châm chọc đâu? Tại ở trong thiên đình, võ chức thần tướng phụ trách chỉ huy thiên minh, trấn thủ thiên giới, như hàng ma đại nguyên soái Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, bên trong đàn nguyên soái Na Cha trở. Thiên đình công làm tiên lại nhóm, thì có điểm giống Minh Triều công bộ chuyên chú vào kỹ thuật, nội vụ cùng chuyên hạng sự vụ. Trương, Lỗ Ban hai chính là thiên đình thợ khéo, bọn hắn từng tại bản đảo viên bên phải, thi triển thần thông, kiến tạo lên một tòa khí thế rộng rãi tề thiên đại thánh phủ, là trời đỉnh kiến thiết góp một viên gạch, không thể bỏ qua công lao. Còn có tư pháp thần chức, trưởng quản lấy thiên đình hình phạt cùng giám sát quyền lực, có chút cùng loại Minh Triều hình bộ, đô sát viện, đại lý tự các ngành. Như đều trời duy trì trật tự lớn linh quan vương linh quan, cũng có chút giống Minh Triều đô sát viện quan viên phụ trách để bảo toàn thiên đình kỷ cương chuẩn mực. Còn có thiên lý nhãn và thuận gió thai, vì thiên tử nhìn rõ tứ phương, thám thính tin tức, giống như là Minh Triều cẩm y hệ vệ là vì thiên tử thái mắt. Còn có chỗ kia tiên quan, cùng loại với Minh Triều địa phương bố chính sứ ti giám thị địa phương, phụ trách địa phương thuế má, hương hỏa, trứng thu. Còn có tán trật tiên ban, bọn hắn các gan kỳ vị, dùng hết trách nhiệm, cộng đồng duy trì lấy thiên đình phồn vinh ổn định. Có thể nói, Tây Du thế giới thiên đình kết cấu cùng Minh Triều triều đình kết cấu kỳ thật cơ hồ là cùng một cái mô bản, một cái chủ thể giáng cung. Trong đó, tại thiên đình chức quan hệ thống bên trong, cái này giao chỉ ti lễ văn tục làm địa vị quả thực không cao, bất quá là cái thất phẩm quan thôi, tại ở trong thiên đình thuộc về so sánh tầng dưới chót tiên quan, thậm chí đều không có chuyên môn ban sai nha môn, quả thật một chức quan nhà tản. Chức quan này ngược lại có mấy phần giống như là vương mẫu nương nương tại giao chỉ nuôi dưỡng chim hoàng yến đồ cụ lịch sự tao nhã chi danh, lại không thực quyền chi trọng. Bất quá, đối với hắn Kim Giác đại vương tới nói, cái này cái gì chức quan không chức quan hắn kỳ thật không quá quan tâm. Hắn cũng không muốn lấy chạy đến thiên đình đương cái gì tiên quan. Trọng yếu là, nếu có thể lên làm cái này giao chỉ ti lễ văn tụng làm cái này mang ý nghĩa, hắn Kim Giác đại vương có thể tự do xuất nhập giao chỉ. Ý niệm tới đây, Tiêu Thần đang muốn mở miệng đáp ứng cái này phong thưởng. Lúc này, giao chỉ vương mẫu lại mở miệng nói ra, bất quá, Dương Quan núi, ngươi lần trước tại thiên đình bình định quá trình bên trong, bình định có công, chắc hẳn thiên đình phong thưởng chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Ngươi làm tới một cái tuần tra giáo úy cũng không phải không có khả năng. Ngay sau đó, giao chỉ vương mẫu lại nói, ngươi đã có thịt nát xương tan toàn không sợ, muốn lưu trong sạch tại tam giới chí hướng, liền nên tiếp tục tại quân doanh ma luyện mình, tăng lên thực lực của mình. Đến ta cái này giao chỉ làm cái giao chỉ ti lễ văn tụng ngược lại là khuất tài. Tiêu Thần nghe vậy, khoe miệng không khỏi có chút run rẩy. Cái gì tuần tra giáo úy không tuần tra giáo úy, hắn lúc trước muốn trèo lên trên, muốn làm cái kim giáp thiên minh, tuần tra giáo úy đương đương, bất quá là nghĩ tại thiên đình thu hoạch được càng lớn quyền hạn, tốt tìm kiếm cựu diệp linh chi thảo tung tích. Dưới mắt, hắn rời cái này cựu diệp linh chi thảo đã chỉ có cách xa một bước, còn làm cái gì tuần tra giáo úy? Hắn thấy, cái này giao chỉ ti lễ văn tụng chức vụ mới là lập tức dụ người nhất, một khi trở thành chức này, liền có thể tự do xuất nhập giao chỉ. Về phần kia thịt nát xương tan toàn không sợ, muốn lưu trong sạch tại tam giới ngữ điệu, bất quá là hắn lúc ấy vì hướng giao chỉ vương mẫu mượn châm vàng mà tại giao chỉ vương mẫu trước mặt nói lời xã giao thôi. Lúc ấy hắn vì đạt thành mục đích, ngôn từ khẩn thiết, dõng dạc, không nghĩ tới cái này giao chỉ vương mẫu thế mà tưởng thật, vẫn là lúc ấy mình trang bức giả quá mức. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, người này thiết cũng không thể đổ sụp, không phải hắn cái này thật vất vả tại giao chỉ vương mẫu trước mặt soát hảo cảm, nhưng là không còn trước đó làm hết thể cố gắng đều đem nước chảy về biển đông. Tiêu Thần bất đắc dĩ, đành phải kiên trì, thuận giao chỉ vương mẫu chi ngôn, không người đáp, vâng, tiểu tiên đang có nảy trí. Từ khi còn nhỏ, sư trưởng liền ân cần dạy bảo tại ta, chúng ta người tu tiên, nhận được thiên địa dày ân hạo trạch, phương đến kia mở mịn cơ duyên, có thể vũ hóa thành tiên. Tiêu Thần thần sắc trang nghiêm, ánh mắt kiên định, giống như đắm chìm ở trước kia sư trưởng dạy bảo chi cảnh, đã thành tiên, tự nhiên lấy giữ gìn thiên địa trật tự làm nhiệm vụ của mình, cho dù con đường phía trước gian nan hiểm trở, cũng sẽ không tiếc, phương không phụ cái này tiên độ một trận. Nói đến đây, Tiêu Thần đột nhiên cất cao giọng điệu, dõng dạc, thịt nát xương tan toàn không sợ, muốn lưu trong sạch tại tam giới. Luôn từ khẩn thiết, chỉ địa hữu thanh, phản phất thật có kia hy sinh vì nghĩa, thủ hộ tam giới chi quyết tâm. Tốt một cái thịt nát xương tan toàn không sợ, muốn lưu trong sạch tại tam giới. Giao chỉ vương mẫu nghe nói Tiêu Thần lần này ngôn ngữ, khẽ bước cằm. Kia tinh xảo tuyệt luân, phản phất thiên công điêu khắc trên khuôn mặt, hiện ra một vòng vẻ tán thành. Giao chỉ vương mẫu môi son khẽ mở, chậm rãi lời nói, nếu như thế, ngươi vẫn là đi binh bộ hoặc đấu bộ đang trực đi. Về phần ta cái này giao chỉ ti lễ văn tụng chi chức quan, quyền tắc một chức quan nhàn tản chính là, cùng ngươi nguyên bản chi chức trách, cũng vô tướng đội sùng một chỗ. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng vui mừng, trong nháy mắt minh bạch giao chỉ vương mẫu ý tứ. Nói trắng ra là, hắn chức vị chính vẫn như cũng là tại đấu bộ sùng làm thiên binh chức vụ. Nhưng là, hắn sau đó nhiều hơn một phần tại giao chỉ chức quan nhàn tản, xem như thân kiêm hai chức, nhận lấy hai phần đồng lộc. Bất quá, giao chỉ vốn cũng không phải là mỗi ngày tổ chức kiến hội. Giao chỉ ti lễ văn tụng lúc đầu cũng chính là cái chức quan nhàn tản, ngày bình thường cũng không quá nhiều chuyện vụ cần phải xử lý. Thế là, Tiêu Thần mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, đa tạ nương nương nâng đỡ, tiểu tiên cung kính không bằng tuân mệnh. Nương nương như thế ân trọng, tiểu tiên ổn thỏa lo lắng hết lòng, dốc hết toàn lực, để không phụ nương nương chi tha thiết kỳ vọng. Ừm. Giao chỉ vương mẫu trên mặt vẻ tán thành, khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Sau đó, giao chỉ vương mẫu ngọc thủ nhẹ giơ lên, ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, một đạo sáng chói chói mắt chi hảo quang từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, trong nháy mắt hóa thành một quyển tản ra nhạt đạm kim quang vương mẫu ý chỉ. Vương mẫu ý chỉ phía trên, tiên văn lưu chuyển, hình như có linh vận, ẩn ẩn có long phượng chi hình hiện ở giữa, hiện lộ rõ ràng uy nghiêm vô thượng cùng tôn quý, phảng phất gánh chịu lấy thiên địa chi ý chí. Giao Chỉ Vương Mẫu tự tay đắp lên Vương Mẫu bảo ấn, kia bảo ấn rơi xuống chỗ, quang mang đại thịnh, tưởng thụy chi khí bốn phía. Dương Quán núi, tiếp chỉ đi. Giao Chỉ Vương Mẫu mang theo chút mong đợi chi sắc, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Tiêu Thần nói: "Tạ nương nương." Tiêu Thần thấy thế, đuổi bước lên phía trước, hai tay cung kính tiếp nhận Vương Mẫu ý chỉ. Lúc này, Vương Mẫu nương nương sau lưng, một tiên nga bước liên tục nhẹ nhàng, chậm chậm đi đến Tiêu Thần trước mặt, khẽ không người, trên mặt dịu dàng chi mỉm cười, ôn nhu nói: "Dương Tiên Quan, xin mời đi theo ta." Tiêu Thần nao nao, lập tức kịp phản ứng, cái này Dương Tiên Quan xác nhận xưng hô mình cái này thân phận mới, đội vàng chắp tay thở dài, nói ra: "Làm phiền tiên nga tỷ tỷ dẫn đường." Sau đó, tên này tiên nga mang theo Tiêu Thần đi tới Giao Chỉ đăng ký thi. Còn chưa bước vào trong điện, liền có một cỗ cổ phát mà trang trọng khí tức đập vào mặt. Đợi vào tới trong điện, nhưng gặp cung điện rộng rãi sáng tỏ, bốn phía liệt đặt rất nhiều cự hình giá sách, kia giá sách cực cao, không biết mấy ngàn trượng. Trên kệ tiên tịch điện sách chỉnh đốn có thứ tự, lít nha lít nhít nhưng lại sắp xếp đến vừa đúng, rực rỡ muôn màu. Chính giữa đưa một cái cực lớn án thư, trên bàn trần nhất chi cực đại tiên bút, đầu bút lông lăng lệ, giống như dấu ngàn vạn phong mang, một phương tiên nghiễn, phát ra ngũ thải kỳ quang, tựa như ảo ngộng, giống như thuần thiên địa linh khí. Một vị tóc trắng xóa chi lão tiên quan, ngồi ngay ngắn án thư trước đó, thân mang một bộ màu trắng tiên bào, tiên phong đạo cốt, khí chất siêu phàm. Tay hắn cầm một quyển tiên tịch, ánh mắt chuyên chú, tinh tế bao qua, thần thái quan hai, phảng phất đắm chìm ở mênh mông tiên sứ bên trong, ngoại giới hết thảy ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn. Tiên nga đi đến lao tiên quan diện trước, cung kính nói ra: "Ti ghi chép tiên quan, lúc này chính là Dương Quá núi tiên quan, Vương Mẫu nương nương vừa mới hạ xuống ý chỉ, phong làm giao chỉ ti lễ văn tụng, chuyên tới để này đăng ký trong danh sách." Nói xong, tiên nga có chút những người, ra hiệu Tiêu Thần đưa lên Vương Mẫu nương nương ý chỉ. Tiêu Thần đưa lên Vương Mẫu nương nương ý chỉ. "Ồ, ti lễ văn tụng dùng." Lao tiên quan chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, trước cẩn thận kiểm tra ý chỉ, xác nhận không sai về sau, lại trên dưới đánh giá Tiêu Thần một phen, khẽ gật đầu, khen, ừm, không tệ, khí vũ hiên ngang, ngược lại có mấy phần tiên quan khí chất. Dứt lời, Lao tiên quan cầm lấy trên bàn tiên bút, nhẹ nhàng chấm chấm tiên nghiễn bên trong mực nước. Sau đó, Lao tiên vận lãng quan bút như bay, tại tiên tịch bên trên rồng bay vượng múa viết, chữ viết phiêu giật thoải mái, nhưng lại cường tráng mạnh mẽ. Chỉ chốc lát sau, Lao tiên quan gác lại tiên bút, tường tận xem xét tiên tịch phía trên chữ viết, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, lời nói: "Tốt, Dương tiên quan, tin tức của ngươi đã đăng ký trong danh sách." Nói, hắn từ một bên trên kệ lấy kế tiếp tinh xảo hộp, mở hộp ra, bên trong đặt vào một viên tản gia nhu hòa kim quang quan ấn cùng một bộ hoa lệ tiên quan trang phục. Lao tiên quan đem quan ấn cùng trang phục đưa cho Tiêu Thần, nghiêm mặt lời nói: "Đây là ngươi chi giao chỉ ti lễ văn tụng quan ấn cùng trang phục, từ nay sau đó, ngươi chính là giao chỉ trong biên chế tiên quan, đương tận hết chức vụ, tận tụy vì giao chỉ hiệu lực. Giao chỉ chính là thiên đình trọng địa, ti lễ văn tụng chức vụ cũng trách nhiệm trọng đại, các không thể lười biếng." Tiêu Thần hai tay tiếp nhận giao chỉ ti lễ văn tụng quan ấn cùng quan phục, cũng đem quan ấn thắt ở trên lưng, lấy đó thân phận. Sau đó, Tiêu Thần cười nói: "Đa tạ ti ghi chép tiên quan, ta ổn thỏa nhớ kỹ sứ mệnh, không phụ Vương Mẫu nương nương cùng tiên quan kỳ vọng, ổn thỏa tận hết chức vụ, vì giao chỉ tận tâm tận lực." Từ đó, hán, Dương Quán núi, Kim Giác đại vương, liền coi như là tại thiên đình tụ tiết lục, rót tên chính thức. Sau đó, hán tại ở trong thiên đình, liền xem như giao chỉ trong biên chế tiên quan. Hán Kim Giác đại vương, một cái hạ giới ra yêu quái, trời xui đất khiến phía dưới, thế mà chính thức trở thành thiên đình tiên quan bên trong một viên. Cái này thật sự là có chút tạo hóa trêu người a. Lần này tới giao chỉ, còn tính là thu hoạch tương đối khá. Đi ra giao chỉ Kim Mẫu điện, từ biệt giao chỉ Vương Mẫu về sau, Tiêu Thần ở trong lòng âm thầm tổng kết hắn lần này tới giao chỉ thu hoạch. Thứ nhất, Vạn Thánh Long nữ mượn cơ hội này đã xác nhận Cửu Diệp Linh Chi Thảo là thật hay giả, cùng Cửu Diệp Linh Chi Thảo phụ cận phòng hộ lực lượng. Thứ hai, hắn Kim Giác đại vương làm tới giao chỉ ti lễ văn tụ. Dĩ vãng muốn đi vào giao chỉ, đây chính là khó khăn trùng điệp, bây giờ có chức quan này, liền không đồng dạng. Ý vị này hắn có thể càng tự do tại cái này giao chỉ trong tiên cảnh tìm kiếm, vì thu hoạch Cửu Diệp Linh Chi Thảo sáng tạo thêm cơ hội nữa. Thứ ba, Hán Kim Giác đại vương mới được khoác sáo trang một trong đám mây dày ảnh đạp tiêu dày. Cái này dày chính là Thiên Đình Vương Mẫu ban cho, cũng là một kiện không tầm thường pháp bảo, so Bắc Hải Long Vương đưa cho Tôn Ngộ Không tơ trắng bước mây dày vẫn là phải hơn một chút. Mặc vào cái này đám mây dày ảnh đạp tiêu dày, thực lực của mình lại tăng thêm mấy phần. Thứ tư, hắn cũng coi là tiện thể giúp Thỏ Ngọc Tinh báo cái nhỏ thù, dạy dỗ một chút cái kia Tố Nga thiên tử, cho Thỏ Ngọc Tinh hạ giận. Về phần thứ năm nha, Vương Mẫu nương nương cái này ban thưởng. Tiêu Thần nhìn nhìn rút trong tay tinh mỹ hộp gỗ. Hắn còn không biết giao chỉ Vương Mẫu đưa cho hắn cái này ban thưởng là cái gì. Cái này hộp gỗ tản ra nhàn nhạt tiên quang, ẩn ẩn có một cỗ lực lượng thần bí từ đó lộ ra, để cho người ta không nhịn được muốn mở ra tìm tòi hư thực. Dù sao Vương Mẫu nương nương cái này tam giới thứ nhất phú bà tài đại khí thô, tiên dược pháp bảo vô số. Vương Mẫu nương nương ban thưởng đồ vật, khẳng định đều là bảo bối tốt. Bất quá, thường nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Loại này bảo bối tốt vẫn là phải trở về mở ra nhìn xem, không nhưng ở ngoài giới mở ra, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Ngao Dao, chuẩn bị đi trở về. Lần này tới giao chỉ nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiêu Thần liền thông qua con mỗi bài điện thoại vô tuyến liên lạc với Vạn Thánh Long Nữ, chuẩn bị trở về chỗ ở. Kim Giác Đại Vương, ngươi tình huống bên kia thế nào? Vạn Thánh Long Nữ có chút hiếu kỳ Kim Giác Đại Vương tại giao chỉ cùng Vương Mẫu sự tình, tìm hiểu nói: "Nay một chuyến, thu hoạch tương đối khá, Ngao Dao, chúng ta trở về nói chuyện đi." Tiêu Thần truyền âm nói. Thế là, Tiêu Thần cùng Vạn Thánh Long Nữ tại giao chỉ bên trong tụ hợp, dự định trở về Dương Trạch. Đấu bộ thiên binh cũng là có một ít thông thường nhiệm vụ huấn luyện không tốt chậm trễ. Tiêu Thần trong lòng tính toán, lần này Đông Hoa Đế quân phản thiên đại chiến hắn lập xuống không ít chiến công. Chờ hắn thăng chức đến tiên tướng, tình huống liền tốt hơn rất nhiều, đến lúc đó hành động cũng có thể càng thêm tự do. Tại cái này trong tiên giới đẳng cấp sông nghiêm, chỉ có không ngừng tăng lên địa vị của mình, mới có thể có nhiều hơn tài nguyên cùng quyền lực. Gặp qua Ti Lễ Văn tụ dụng. Gặp qua Ti Lễ Văn tụ dụng. Tiêu Thần tại giao chỉ đi thời điểm ra đi, một đám đê giai tiên nga, cùng tạo rượu tiên quan, bàn hỏng bét lực sĩ, vận nước đạo nhân, nhóm lửa đồng tử. Nhao nhao hướng Tiêu Thần không mình hành lễ. Tiêu Thần nhìn xem những này hướng hắn hành lễ người, khẽ gật đầu. Cái gì là quan? Dùng đường đại thi nhân mạnh ngoại ô đăng khoa sau tới nói, ngày xưa bẩn thỉu không đủ khen, hôm nay phóng đãng nghị không ở. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết trường an hoa. Đây chính là quan. Ti Lễ Văn tục làm chức lại nhỏ, đó cũng là đường đường chính chính tiên đỉnh tiên quan, cùng phổ thông tiên minh, tiên nga. Thân phận đã là ngày đêm khác biệt. Vạn Thánh Long nữ thấy thế, trong lòng không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc, đại mi cao lại, âm thầm suy nghĩ, cái này Kim Giác đại vương, làm sao còn tại tiên đỉnh làm cái quan làm? Bất quá nàng xưa nay thông minh, biết rõ Kim Giác đại vương làm việc tự có đạo lý riêng, liền cũng không hỏi nhiều. Vạn Thánh Long nữ chỉ là yên lặng cùng sau lưng Tiêu Thần, đợi sắp đi ra giao chỉ. Lúc trước tiếp đai Tiêu Thần, cũng cho Tiêu Thần thuận tiện, thả Vạn Thánh Long nữ tiến vào giao chỉ tên kia thanh điệu tiên tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, cố phán sinh tư, nhìn về phía Tiêu Thần doanh doanh cười, Ti Lễ Văn tục làm như rảnh rỗi rảnh, chúng ta tại giao chỉ cần phải nhiều đi vòng một chút. Tên này thanh điệu tiên tử thanh âm như chuông bạc thanh thúy êm tai, nhưng lại ẩn ẩn mang theo vài phần thâm ý, Tiêu Thần trong lòng biết, vị này thanh điệu tiên tử là tại điểm hắn. Nó ý liền để cho hắn không nên quên, nàng lúc trước cho hắn thuận tiện tình nghĩa. Tại cái này trong tiên giới, ân tình vãng lai rắc rối phức tạp, giống như một chương vô hình lưới lớn, ngươi hôm nay cho ta thuận tiện, ngày khác ta có lẽ liền có thể giúp ngươi một tay, đây là có qua có lại lý lẽ. Trên triều đình quy củ, quan lại bao che cho nhau, có qua có lại, từ xưa đến nay, một mực như thế. Tiêu Thần khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, chắp tay nói, tiên tử tình nghĩa, tại hạ tự nhiên không dám quên. Còn chưa thỉnh giáo tiên tử tính danh. Một cái bình thường tiên minh, tự nhiên không xứng biết tên của nàng, nhưng Ti Lễ Văn tục làm liền không đồng dạng, dù sao tất cả mọi người là quan, đều tại giao chỉ đang trực. Vị này thanh điệu tiên tử khẽ bước cằm, mở miệng nói, ta là Thanh Linh, ti chức Dực Thiên Giao Hao tuần cảnh trấn thủ làm. Dực Thiên Giao Hao tuần cảnh trấn thủ dùng. Tiêu Thần nghe vậy, cười nói, gặp qua Thanh Linh thống lĩnh, về sau chúng ta cần phải nhiều đi vòng một chút. Tại cái này giao chỉ đang trực, ngày sau tránh không được có rất nhiều sự vụ cần tương hỗ chiếu ứng đâu. Cái này Dực Thiên Giao Hao tuần cảnh trấn thủ làm chức quan, từ mặt chưa ý tứ liền có thể biết được chức trách trọng đại, chính là tuần thú giao chỉ, trưởng quản giao chỉ tiền phố cấm luật, giám sát tiên nga nghi quý, tiền mua trật tự, trong tay cầm không nhỏ quyền lực, tại giao chỉ địa vị cũng là hết sức quan trọng. Mà trước mắt Thanh Linh thống lĩnh, quanh thân tiên khí lở lở, ẩn ẩn tản ra một loại khí thế bén nhọn, Tiêu Thần đánh giá nàng đại khái tại Kim Tiên trung kỳ tại Hữu Tu Vi. Cũng coi là hắn Kim Giác đại vương trộn cỏ một chuyện bên trong, đối mặt lực lượng phòng thủ chủ yếu một trong. Tiêu Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, mình quả thật là muốn thân cận nhiều hơn một chút vị này Thanh Linh thống lĩnh, tìm cái thích hợp cớ cùng nàng nhiều chút tiếp xúc, kiểm tra bản lĩnh của nàng thần thông, tìm một chút nàng nội tình. Kể từ đó, tại giao trì trộn cỏ sự tình, hắn cũng có thể trong lòng hiểu rõ, sớm làm tốt ứng đối các loại đột phát tình trạng chuẩn bị. Bất quá, lần này lại đến giao trì, Tiêu Thần cũng mượn lần này kinh lịch đối giao chỉ phòng giữ lực lượng có hiểu rõ nhất định. Giao chỉ trong địa chính là Vương Mẫu Nương Nương chỗ ở, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ngoại trừ Vương Mẫu Nương Nương vị này trí cao vô thượng tồn tại, tọa kỵ của nàng Thanh Loan thân phụ Phượng Hoàng huyết mạch, có được thực lực cường đại, chấn thủ Bạch Hổ càng là uy phong lẫm liệt, hung mãnh vô cùng, đều là không thể khinh thường lực lượng. Trừ cái đó ra, tại giao chỉ còn có giao chỉ 12 mây vệ các nàng phụ tá Vương Mẫu bảo vệ giao chỉ, từng cái đều là kim trong tiên cảnh người nổi bật, người mang tuyệt kỹ, thực lực siêu quần. Mà lại cái này giao chỉ 12 mây vệ hợp nhất nghe nói có thể khởi động giao chỉ đại trận, kia giao chỉ đại trận chính là thượng cổ tiên trận, ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng uy lực. Một khi khởi động, giao chỉ đại trận bên trong hào quang ngút trời, tiên lực phun trào, nhưng ngăn cản yêu ma xâm lấn, thủ hộ giao chỉ an bình, uy lực của nó không thể khinh thường. Tiêu Thần trong lòng âm thầm tính toán, nếu là tại giao chỉ trộm cỏ thời điểm, bọn hắn không cẩn thận kinh động đến giao chỉ 12 mây vệ khiến cho giao chỉ 12 mây vệ mở ra giao chỉ đại trận, vậy bọn hắn khả năng liền sẽ bị vây ở giao chỉ đại trận bên trong, lâm vào trùng điệp nguy cơ. Mặc dù lấy hắn Kim Giác đại vương thực lực có thể phá trận mà ra, nhưng này động tĩnh liền hơi lớn, đến lúc đó tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ giao chỉ, gây nên Vương Mẫu Nương Nương chú ý, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Cho nên đang hành động trước đó nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tận lực phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Trong đó trước mắt Thanh Linh thống lĩnh chính là giao chỉ 12 mây vệ một trong. Thanh Linh thống lĩnh, Tiêu Thần trong lòng âm thầm cảnh giác, trên mặt nhưng như cũ duy trì nụ cười ấm áp cùng Thanh Linh thống lĩnh khách sáo. Từ biệt Dực Thiên Giao Hao tuần cảnh trấn thủ làm Thanh Linh thống lĩnh về sau, Tiêu Thần mang theo Vạn Thánh Long nữ ra giao chỉ. Sau đó, Tiêu Thần liền dự định trực tiếp trở về Dương Trạch. Tam thập tam thiên, Thề Thiên Đại Thánh phủ, Tôn Ngộ Không. Tiêu Thần nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Hắn cũng không lựa chọn ở thời điểm này trực tiếp đi Thề Thiên Đại Thánh phủ bái phòng Tôn Ngộ Không. Dù sao dựa theo Dương Quá Núi nhân vật quan hệ, Dương Quá Núi cùng Tôn Ngộ Không cũng không quen biết. Cho nên, Tiêu Thần còn cần nghĩ cái thích hợp cớ, mới tốt dùng Dương Quá Núi cái thân phận này, đi danh chính ngôn thuận đi bái phòng Tôn Ngộ Không. Đương nhiên, Tiêu Thần phía sau truyền đến một nữ tử thanh âm, thanh thúy lại mang theo vài phần thanh lãnh, Ti Lễ Văn tục làm, tạm dừng bước. Chương 527, hạ giới một thế tình duyên. Chương 527, hạ giới một thế tình duyên Tiêu Thần cùng vạn thánh long nữ vừa bước ra giao chỉ tiên cảnh. Đồng nhiên, Tiêu Thần phía sau truyền đến một nữ tử thanh âm, thanh thúy lại mang theo vài phần thanh lãnh, ti lễ văn tục làm, tạm dừng bước. Tiêu Thần quay người nhìn lại, nhưng gặp một vị nữ tiên một bộ làm xa dắt địa, phảng phất giống như mây trôi lách thân, dáng người thướt tha, ý vị thanh lãnh. Kia nữ tiên tóc xanh như suối, rủ xuống đầu vai, cái trán một điểm chu sa son phấn, đúng như cánh đồng tuyết bên trên nở rộ hồng mai, tiểu diễm chói mắt, mặt như trăng tròn, da như mỡ đông, trắng non bên trong lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, sóng mắt như thu thủy sóng ngang, hàm tình mạnh mạnh, nhưng lại ẩn lấy một vòng thực chất bên trong xa cách cùng lãnh đạo. Dứt bỏ trong lòng ngày cũ thành kiến, đơn thuần dung nhan, vị này Tố Nga tiên tử, quả thực ngày thường cực kỳ xinh đẹp. Dù sao, Tố Nga tiên tử từng hóa thân thiên trúc quốc công chủ, mà kia Thỏ Ngọc Tinh cũng là huyễn hóa thành dáng dấp của nàng, như toan lấy cái này tự dung tuyệt thế mê hoặc đường tăng, đủ thấy dung mạo chi xuất chúng. Thiên trúc quốc công chủ, Tố Nga tiên tử, chi tử, càng là có thơ làm chứng, môi anh đào khẽ mở, răng trắng như bối, chu nhan chiếu ngày, dáng vẻ thước tha mềm mại như hoa nhẹ rát. Mặt băng cơ, tự mang binh quý chi khí, đại mi như núi xa một tuyến hàm yên hơi, xinh đẹp tiểu mỹ, khuynh quốc khuynh thành, so hoa so ngọc. Như thế ngọc nữ tiên em bé, đáng yêu đến cực điểm, thực có thể tán dương, xảo dạng cung trang gia thân, hằng nga sao so. Trong sách dùng ngọc nữ tiên em bé, mặt băng cơ, xinh đẹp tiểu mỹ, khuynh quốc khuynh thành, để hình dung Tố Nga tiên tử chi hình dạng. Tố Nga tiên tử vẻ đẹp, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Tư thái dung nhan đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng cùng kia Quảng Hàn cung bên trong hàng Nga tiên tử cùng so sánh. Tố Nga tiên tử, Tiêu Thần trong lòng có chút kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại. Nếu như là Thỏ Ngọc Tinh tìm hắn, hắn cũng không kỳ quái. Nhưng Tố Nga tiên tử tìm hắn, kia liền có chút kỳ quái. Dù sao, cái này Tố Nga tiên tử tại giao trì Kim Mẫu Điện đã từng cho hắn thoát giải, nàng mà nói, tính là có chút làm nhục nàng. Dựa theo lẽ thường, cái này Tố Nga tiên tử hẳn là ghi hận với hắn, đối với hắn trả đũa mới là. Chính như kia cao lực sĩ, vì Lý Bạch thoát giải về sau, cảm giác sâu sắc khuất đủ, liền hướng Dương Quý Phi tiến sẵn luôn, Vu Lý Bạch lấy phi yến chi tiện so Quý Phi, thành công cắt đứt Lý Bạch con đường hỏa lộ. Cái này Tố Nga tiên tử chẳng lẽ cũng nghĩ bắt trước cao lực sĩ, đưa cho hắn làm chút ngáng chân, để hắn khó xử. Nhớ tới tại đây, Tiêu Thần cũng không quay đầu lại, trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Lúc này giao chỉ tiên cảnh đã mất chiến sự hỗn loạn, nhưng tiên quy nghiêm, không có thể tùy ý ngự không phi hành. Tố Nga tiên tử thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, bước liên tục nhẹ nhàng, đạp trên tiểu toái bộ, dọc theo giao chỉ kim quang kia sáng chói kim dài, từng bậc liên quan dai mà xuống, vừa đuổi vừa hô, ti lễ văn tục làm, vì sao không nghe ta nói? Rốt cục, Tố Nga tiên tử truy đến Tiêu Thần trước người, thon thon tay ngọc rối ra, đem hắn ngăn lại, thần sắc lo lắng nói, ti lễ văn tục làm, tạm dừng bước một lát. Tiêu Thần nhìn về phía ngăn ở trước mặt Tố Nga tiên tử, khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn, Tố Nga tiên tử có lời gì, không ngại nói thẳng. Tố Nga tiên tử nhẹ khẽ liếc mắt một cái Tiêu Thần trong tay cầm lấy bản một tinh tâm điêu khắc thành hoa mỹ hộp gỗ. Kia hộp gỗ phía trên, long phượng chỉnh tường, chạm trổ tinh xảo, mỗi một chỗ đường cong đều giống như ẩn chứa tiên gia diệu pháp, tản ra nhàn nhạt tiên vận, phảng phất cất dấu vô tận huyền bí, làm cho người gặp chi tiện sinh lòng hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực. Nàng môi son khẽ mở miệng nói, "Ti lễ văn tục làm có biết nương nương ban thưởng cho ngươi, là bảo bối gì?" Tiêu Thần thần sắc lạnh nhạt, từ tốn nói, "Chưa từng mở ra, không biết là vật gì." Tố Nga tiên tử ánh mắt lưu chuyển, trong lúc lơ đãng lướt qua một bên vạn thánh long nữ, chợt chuyển hướng Tiêu Thần, khẽ hé môi son, thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo một tia khẩn thiết, "Ti lễ văn tục làm có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Tiêu Thần nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng ngoạn bị cười, vô vô bên cạnh vạn thánh long nữ bà bay, nói, "Chúng ta cùng long đệ, đây chính là quá mệnh giao tình, huynh đệ ở giữa, không cần như vậy khách khí. Ngươi có chuyện, cứ nói đừng ngại." Tố Nga tiên tử nghe vậy, muốn nói lại thôi, hai đầu lông mày hiện lên một vòng do dự, giống như có khó khăn khó nói. Vạn thánh long nữ thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, rất là tức thời nói ra, "Qua sân ca, ta đột nhiên quá mót, đi một chút sẽ trở lại, các ngươi trước trò chuyện." Nói xong, vạn thánh long nữ thân hình lóe lên, liền biến mất ở nguyên địa, cho Tiêu Thần cùng Tố Nga tiên tử lưu lại một mảnh tư mật nói chuyện không gian. Tiêu Thần nhìn về phía Tố Nga tiên tử, thần sắc thản nhiên nói, "Tố Nga tiên tử, có chuyện không ngại nói thẳng, chớ có lại như vậy che che lấp lấp." "Ai?" Tố Nga tiên tử than nhẹ nhất thanh, trong thần sắc để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng lo lắng, nói, "Ta thọ nguyên gần, tiên nguyên bị hao tổn, nhu cầu cấp bách duyên thọ chi vật lấy kéo dài tính mạng, nếu không sợ không lâu tại tiên giới. Mà ta xem thi lễ văn tục làm tu vi thâm hậu, chắc hẳn cách kia kim tiên chi cảnh cũng không xa, không cần vì thọ nguyên sự tỉnh quá nhiều sầu lo." Nói đến đây, Tố Nga tiên tử lần nữa nhìn một chút Tiêu Thần trong tay kia lấy bản mục làm tinh mỹ hộp gỗ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, tiếp tục nói, "Như vương mẫu nương nương ban thưởng ngài chính là bên trong quả bản đảo, thậm chí kia càng thêm chân quý tử văn tương hoạch bản đảo. Như thế tiên vật, tại ta mà nói, chính là kéo dài tính mạng chi bảo. Ta nguyện cùng ti lễ văn tục làm cái giao dịch, định sẽ không để cho ngài ăn thiệt thòi." Nàng khổ tu nhiều năm, trải qua vô số gian nan hiểm trở, mới khó khăn lắm tu tới huyền tiên chi cảnh. Nhưng hôm nay thọ nguyên gần, kia tha thiết ước mơ kim tiên chi cảnh, lại như hoa trong gương, trăng trong nước, xa không thể chạm. Tại ở trong tiên đình, nàng bất quá là một cái phụ nữ, địa vị hèn mọn, kém xa kia hằng Nga tiên tử, có thể được ngọc đế ưu ái. Chẳng lẽ bệ hạ thật là yêu thích quả phụ, người tốt vợ hay sao? Nam nhân này thê tử của mình không chơi, đều thích chơi thê tử của người khác. Tố Nga tiên tử trong lòng ngẫu nhiên cũng sẽ nổi lên gan to như vậy bán thầm, đối ngọc đế kia làm cho người khó hiểu yêu thích tràn đầy không hiểu. Dù sao, nàng thực sự không hiểu, nàng một cái hảo hảo thanh trắng như ngọc tiên tử, nhưng thủy chung không lọt nổi mắt xanh của Ngọc Đế. Mà kia hàng Nga tiên tử, từng là người khác vợ, như bạch bích có vết, lại có thể được Ngọc Đế chiếu cố. Nguyên do trong này, thực sự để nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mà, Ngọc Đế yêu thích cũng không phải là nàng có thể khống chế. Nàng chỉ có thể đem lòng tràn đầy hy vọng ký thác trên người Giao Chỉ Vương Mẫu, như kế tỉ mỉ lấy như thế nào đạt được cái kia có thể kéo dài tính mạng duyên thọ chi vật. Vì thế, nàng mới có thể cùng Thọ Ngọc Tinh xảy ra tranh chấp, huyên náo túi bụi. Cầu sinh tiến hành, chẳng lẽ còn có cái gì cao quý cùng ti tiện phân chia sao? Có thể cao quý sống sót, ai lại nguyện ý hèn mọn kéo dài hơi tàn? Mà tại cái này ở trong thiên đình, Giao Chỉ Vương Mẫu nắm trong tay bản đảo cây cùng bất tử dược, cơ hồ lũng đoạn tất cả duyên thọ chi vật. Thiên đình thần tiên mặc dù tuổi thọ viễn siêu phàm nhân, nhưng vẫn thụ thọ nguyên hạn chế, cần nghĩ lại đặc biệt phương thức duyên thọ. Mà sống được lâu, tự nhiên thực lực liền mạnh, tu vi cảnh giới cũng có thể tùy theo tăng lên. Đây là hỗ trợ lẫn nhau sự tình. Sinh mệnh bản chất là truy cầu bản thân bảo tồn. Sinh mệnh cố gắng sinh tồn, truy cầu trường sinh bất lão, đây là bản thân bảo tồn bản năng. Sinh mệnh sinh sôi đời sau, cũng là bản thân bảo tồn một loại phương thức, là vì bảo tồn mình đen, kéo dài huyết mạch. Mà trước mắt Tố Nga tiên tử, hiển nhiên chạy tới bản thân bảo tồn bên dưới, như làn nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ, chỉ có thể hướng người khác xin giúp đỡ. Cùng ta làm giao dịch. Tiêu Thần nhiều hứng thú đánh giá trước mắt Tố Nga tiên tử. Ánh mắt từ nàng tình xảo mặt mày chậm rãi đảo qua, lại đến kia dáng người hiểu điệu, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ngoạn vị thiếu dung. Tiêu cười nói, ngươi có pháp bảo gì, có thể cho ta trao đổi sao? Như, Tố Nga tiên tử trầm tư một lát, hàm răng khẽ cắn môi dưới, tựa hồ đã quyết định cực lớn quyết tâm, chậm rãi nói ra, nếu thật là bên trong quả bàn đảo thậm chí lớn quả bàn đảo, ta chi kỳ giá trị vô cùng chân quý. Ta thân vô trường vật, không cái khác vật chân quý nhưng hoàn lại. Ta tự hỏi dung mạo, tư thái còn có thể, tiên khu cũng không một hạt bụi không tì vết. Như thi lễ văn tục làm công chê. Ta nguyện trở xuống giới một thế tình duyên làm khế, cầu một viên bên trong quả bản đảo hoặc là nửa viên lớn quả bản đảo, liền coi đây là bằng chứng. Nói xong, Tố Nga tiên tử đầu ngón tay nhẹ ngừng, một sợi thanh lành ánh trăng như tơ như sợi, tại trong tay nàng hóa thành một phần khế ước. Nàng giữa lông mày chu sa nốt rồi sáng rực như máu, tại ánh trăng chiếu rọi ra nội tâm của nàng kiên định cùng quyết tuyệt. Bên trong quả bản đảo, thần hoa cam thực, 6059, người ăn hà nâng phi thăng, liền có thể trường sinh bất lão. Lớn quả bản đảo, tử văn tương hoạch, 9059, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyện cùng tuổi, trở thành đồng thọ cùng trời đất tồn tại. Nàng làm ngang nếu là ăn bên trong quả bản đảo, liền có thể thoát khỏi thọ nguyên bối rối, từ đây trường sinh bất lão, rốt cuộc không cần vì cái này thọ nguyên sự tình mà lo lắng. Mà nàng nỗ lực bất quá là một thế phàm nhân thân thể thôi. Mà nàng tiên khu vẫn như cũ sạch sẽ thuần khiết, chứa nhiễm bụi bặm. Thiên đình đại thần nha, phần lớn thanh tĩnh vô vi, nàng cũng không dám đụng lên đi, chỉ sợ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng cái này trước mắt Ti Lễ Văn tục làm, hắn niên thiếu khí thịnh, huyết khí phương cương, cũng có thể tay cầm bản đảo trọng bảo, khó tránh khỏi không nhịn được dụ hoặc. Có lẽ đây cũng là nàng duy nhất ăn trộm gà kéo dài tính mạng cơ hội. Hạ giới một thế tình duyên làm khế. Tiêu Thần nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Nói trắng ra là, cái này cùng Khuê Một Sói cùng Khoác Hương Điện Ngọc Nữ hoặc là Lữ Động Tân cùng Mẫu Đơn Tiên Tử tình huống có chút tương tự. Kia Khoác Hương Điện Hầu Hương Ngọc Nữ cùng Khuê Một Sói ngầm sinh tình cảm, hai người tự mình ước hẹn. Khoác Hương Điện Hầu Hương Ngọc Nữ trước hạ giới đi, thác sinh tại bảo tượng nước nội viện hoàng cung. Khuê Một Sói cũng không phụ giai đoạn trước ước hẹn, biến thành yêu ma, chiếm danh sơn, nhiếp nàng đến độc phủ, cùng nàng phối 13 năm vợ chồng. Ở thiên giới, thần tiên cùng thần tiên ở giữa là tuyệt đối không thể tư phối này lại điểm ô thiên cung thánh khiết chi cảnh. Chỉ có Ngọc Đế cùng Vương Mẫu có bực này là quyền. Trừ phi ngươi bỏ đi thần tiên thân phận, đương phàm nhân đi. Mọi người trở thành phàm nhân, làm thế gian vợ chồng, sớm sớm chiều chiều, thưởng thụ kia lâu dài cá nước thân mật. Tại thế gian thỏa thích huy sái, tùy ý ná pháo. Lữ Độc Tân, Đông Hoa Đế quân chuyển thế, hạ phàm hóa thành thư sinh, gặp dân nữ Bạch Mẫu Đơn tiên tử chuyển thế, hai người kết nhân duyên, làm vợ chồng. Khi đó tất cả mọi người không phải thần tiên, chỉ là luân hồi chuyển thế thành người bình thường. Tại thế gian độ kiếp chúng tu, vậy cũng là bình thường sự tình. Nhưng Lữ Động Tân sau khi thành tiên, hắn cùng Mẫu Đơn tiên tử cái này phàm duyên liền cũng đến cuối cùng. Bởi vì cái gọi là Lữ Động Tân ba hí Bạch Mẫu Đơn cũng chuyển vì thiên cổ giai thoại. Đoạn này thế gian tình duyên, đối với những này thần tiên tới nói, bất quá là từ từ tiên đổ bên trong một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Các thần tiên tại hạ giới giải quyết xong phàm trần về sau, một khi vượt qua Nam Thiên môn, trở lại thiên giới, bọn hắn liền lại khôi phục kia thần tiên cao cao tại thượng thân phận. Giữa lẫn nhau phảng phất chỉ là người lạ gặp lại người. Bọn hắn cần quên mất trước kia, nhặt lại thần chỉ thân phận. Tố Nga tiên tử. Tiêu Thần lần nữa nhìn về phía trước mắt Tố Nga tiên tử, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười, cùng ta trở xuống giới một thế tình duyên làm khế. Đổi ban đào dùng ăn, cầu một cái trường sinh bất lão. Cái này Tố Nga tiên tử muốn lấy mình tại hạ giới một thế tình duyên, cùng hắn Kim Giác đại vương đổi một cái trường sinh bất lão trường sinh đạo quả. Kỳ thật, từ chính độ nào đó tới nói, Tố Nga tiên tử là không lỗ, thậm chí còn nhỏ kiếm. Cái này Tố Nga tiên tử bản tính đánh cho không tệ. Dù sao, hạ giới một thế bất quá ngắn ngủi trăm năm, như thời gian qua nhanh, một cái búng tay liền qua. Mà trường sinh bất lao đây chính là có thể vĩnh hưởng tuyết nguyệt, nhìn hết tam giới phồn hoa, tiêu diêu tự tại, vô cầu vô thúc. Tại cái này thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong, trăm năm thời gian bất quá là giọt nước trong biển cả, dùng cái này ngắn ngủi trăm năm đổi lấy vĩnh hằng tiêu dao, cho dù ai nghe đều sẽ tâm động. Bất quá, Tiêu Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn dù sao không phải thật sự dương quán núi, hắn là hạ giới Kim Giác đại vương. Hắn hạ giới về sau, khả năng liền sẽ không lại về thượng giới, cũng không có ý định lại làm cái này cái gọi là thần tiên. Kia Tố Nga tiên tử như thật cùng hắn làm giao dịch này, chẳng phải là dê vào miệng quặng, bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Đến lúc đó, hết thảy còn không đều là hắn Kim Giác đại vương định đoạt. Mà trước mắt Tố Nga tiên tử, ngày sau Thiên Trúc quốc công chủ, dung mạo, tư thái đều thuộc nhất lưu, là ngọc nữ tiên em bé, mặt băng cơ, xinh đẹp kiểu mỹ, khuynh quốc khuynh thành. Nàng lại năng ca thiệt vũ, chính là thiên đình đoàn ca múa phó đoàn trưởng, dáng múa nhẹ nhàng, tiếng ca huyền chuyển. Nếu nàng có thể gia nhập mình Kim Giác đoàn ca múa làm cái phó đoàn trưởng, giống như cũng vừa đúng, có thể để cho đoàn ca múa làm rạng rỡ không ít, cảnh đẹp ý vui. Bất quá, Tiêu Thần cũng không lập tức đáp ứng, mà là mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng thận trọng, cái này, ta suy nghĩ một chút. Tiêu Thần nhìn xem Tố Nga tiên tử, khuyên, Tố Nga tiên tử, ngươi cũng lại suy nghĩ một chút. Dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ, một thế tình duyên, trường sinh đạo quả, đều cần thận trọng cân nhắc. Chớ có bởi vì nhất thời xúc động mà loạn hạ quyết định, đến lúc đó hối tiếc không kịp, coi như không còn kịp rồi. Ý niệm tới đây, Tiêu Thần không khỏi nghĩ đến Tố Nga tiên tử hạ giới nguyên nhân. Tây Du ký bên trong có minh xác ghi chép Tố Nga tiên tử sự tình, quốc vương kia chi công chúa cũng không phải phàm nhân, nguyên là mặt trăng bên trong chi Tố Nga tiên tử. 18 năm trước, nàng từng đem thỏ ngọc mà đánh một trường, lại liền nhớ trần tục hạ giới. Về sau, Tố Nga tiên tử một linh chi quang, liền đầu thai với đất nước vương chính cung hoàng hậu chi bụng, lúc ấy có thể giáng sinh. Nói trắng ra là, mặt trăng bên trong Tố Nga tiên tử, nàng hạ giới nguyên nhân căn bản nhất không phải đánh thỏ ngọc một bàn tay, mà là nhớ trần tục hạ giới. Cái gì là nhớ trần tục hạ giới? Vậy dĩ nhiên là động nhớ trần tục chi tâm, hạ giới cùng người hôn phối. Tỷ như, Tôn Ngộ Không nói với Dương Tiễn, ta nhớ được Ngọc Đế muội tử nhớ trần tục hạ giới phối hợp Dương Quân, sinh một nam tử, từng làm đũa bổ đảo núi là ngươi à. Tức, Ngọc Đế muội tử, Dương Tiễn mẫu thân giao cơ, Vân Hoa tiên tử, chính là nhớ trần tục hạ giới, lấy thần tiên thân phận cùng phàm nhân hôn phối. Tiên phàm khác nhau, tiên phàm tư phối, là thiên đình tuyệt đối cấm kỵ. Nhưng Tố Nga tiên tử cùng giao cơ khác biệt, nàng là trực tiếp chuyển thế thành phàm nhân rồi, bỏ thần tiên thân phận. Bất quá, Tố Nga tiên tử đến cùng ai nhớ trần tục rồi? Giao cơ tiên tử nhớ trần tục đối tượng là Dương Quân, tức Dương Thiên Hữu. Mà Tố Nga tiên tử nhớ trần tục đối tượng là ai? Trong sách kỳ thật cũng không bàn giao. Lựa chọn Lưu Bạch. Tố Nga tiên tử nhớ trần tục hạ giới. Nhìn trước mắt Tố Nga tiên tử, Tiêu Thần trong lòng hơi động, chẳng lẽ là nguyên kịch bản bên trong Tố Nga tiên tử, vì tìm kiếm duyên thọ chi pháp, cùng ở trong thiên đình một cái nào đó thần tiên âm thầm làm giao dịch. Sau đó, mọi người cùng nhau hẹn nhau nhớ trần tục hạ giới. Dù sao, tại Thiên Trúc nước cố sự bên trong, Thái Âm Tinh Quân cũng không đem Tố Nga tiên tử mang về mặt trăng. Thái Âm Tinh Quân chỉ là đem Thỏ Ngọc Tinh mang về. Tố Nga tiên tử tắm rửa thay quần áo về sau, ưu nhã leo lên liên xa, nở mày nở mặt xoay chuyển trời đất trúc nước đi, tiếp tục làm nàng có thụ sủng ái Thiên Trúc quốc công chủ đi. Tố Nga tiên tử kết cục sau cùng là tại hạ giới, cùng trời trúc nước quốc vương cùng vương hậu đoàn tụ, tiếp tục hưởng thụ nhân gian niềm vui gia đình. Thiên Trúc nước cố sự đến tận đây coi như kết thúc. Tây Du ký bên trong cũng không bàn giao Tố Nga tiên tử đến tiếp sau. Bất quá nghĩ kỹ lại, đã Tố Nga tiên tử đã là phàm tục nước trong nhà công chúa, chưa trở lại thiên giới, nàng kết hôn cũng tốt, kén phò mã cũng tốt, đều là lại chuyện không quá bình thường. Tiêu Thần phỏng đoán, nàng phò mã đoán chừng chính là cùng nàng làm giao dịch cái kia thần tiên, tức cùng nàng hẹn nhau hạ giới một thế tình duyên người. Hai người nhớ trần tục hạ giới về sau, bỏ đi thần tiên thân phận cùng trói buộc, lấy phàm nhân thân thể viết tiếp tiền duyên, hoàn thành một thế tình duyên ước định. Chỉ bất quá, tình huống bây giờ phát sinh biến hóa. Trời xui đất khiến phía dưới, mình trở thành giao chỉ ti lễ văn tụng làm trở thành giao chỉ vương mẫu trước mặt hồng nhân, tay cầm nhất định quyền thế cùng tài nguyên, tại ở trong thiên đỉnh cũng coi là có một chỗ cắm rủi. Nàng nghĩ cùng mình làm giao dịch, có lẽ là muốn mượn lực lượng của mình, càng ổn thỏa đạt thành nàng duyên thọ mục đích. Kể từ đó, nàng tại hạ giới phò mã chi tuyển nguyên bản cái kia ở thiên giới cùng nàng có giao dịch thần tiên, liền biến thành mình. Nàng còn muốn cùng mình làm giao dịch, lấy cùng mình cùng một chỗ nhớ trần tục hạ giới vì thẻ đánh bạc, đổi lấy bàn đảo dùng ăn, đến trường sinh bất lão, cùng trời đồng thọ. Cái này chính là mình mang đến hiệu ứng hồ điệp. Rút dây động rừng, mình đi tới thiên giới, như là một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng bận sóng, cũng cải biến rất nhiều ngày giới thần tiên nguyên bản vận mệnh quy tích. Rất nhiều ngày giới thần tiên cố sự, bởi vì mình xuất hiện mà có mới nướng đi. 2025-07-22 tác giả, điểm mực kim thiền chương 528, Nưu Đồ Tây Du chương 528, Nưu Đồ Tây Du mặt trăng bên trong Tố Nga tiên tử. Tiêu Thần ngưng mắt nhìn chăm chú lên trước mắt vị này phong hoa tuyệt đại, nghi thái vạn phương Tố Nga tiên tử. Vị này Tố Nga tiên tử chính là ngày sau đi về phía tây trên đường, Thiên Trúc quốc chi bên trong, vị kia tôn quý Thiên Trúc quốc công chủ. Cũng là đi về phía tây lộ tuyến bên trên, 9981 nạn bên trong, kia Thiên Trúc chiêu cưới một khó bên trong nhân vật mấu chốt. Hắn ở trong lòng không khỏi cảm thán nói, Hát Phong Sơn Hát Hùng Tinh, Hoàng Phong Lĩnh Hoàng Gió Lớn Thánh, Xe Trệ Nước Hổ Lực Ba Tiên, Động Địch Núi Bọ Cạp Tinh, Hỏa Diệm Sơn Như Ma Vương, Bích Ba Đầm Vạn Thánh Long Nữ, Bản Tơ Động Điện Tinh, Hoa Cúc Xem Trăm Mắt Ma Quân. Như lại thêm vị này Thiên Trúc nước công chúa, mặt trăng hạ phàm Tố Nga tiên tử. Hahaha. Kể từ đó, đợi kia con đường về hướng tây mở ra, ngoại trừ mấy cái kia thần tiên tọa hạ tọa kỵ, bên cạnh đồng tử chi lưu, còn lại chẳng phải là đều là ta Kim Giác đại vương người. Dù sao, giờ này khắc này, khoảng cách kia đi về phía tây thỉnh kinh thời gian tuyến, còn có tháng năm dài đằng đẵng. Con đường về hướng tây cũng còn chưa chân chính mở ra. Nhưng mà, dù vậy, đi về phía tây trên đường một đám yêu ma quỷ quái, hạ giới thần tiên, cũng đã ẩn ẩn có bị hắn Kim Giác đại vương lặng yên trưởng khống trạng thái. Có thể nói, đi về phía tây trên đường một mảnh bầu trời, ai gặp hắn kim giác không dâng thuốc lá. Đối mặt như thế thế cục, Tiêu Thần không thể không lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Hắn âm thầm cân nhắc, ngày sau, nếu ta Kim Giác Đại Vương tham dự cái này con đường về hướng Tây, phải chăng có thể được chia một phần kia làm cho người thèm nhỏ dãi thiên địa công đức, dùng cho tăng lên ta theo hầu, hoặc là thực lực. Từ chính độ nhất định tới nói, đi về phía Tây Thỉnh Kinh, chỉ tại đem đại thừa Phật pháp truyền vào đông thổ, làm chúng sinh có thể giải thoát khổ ách, đây là giữa thiên địa nhất đẳng đại công đức. Kim Thiền Tử trải qua 10 thế tu hành, vẫn cần kinh lịch 9981 nạn mới có thể cầu được chân kinh, gian khổ trình độ, có thể thấy được luồng đốn. Đương nhiên, cũng có một loại thuyết pháp, là đem đi về phía Tây Thỉnh Kinh xem vì thiên đạo công nhận lượng kiếp hóa giải chi pháp. Cái gì là lượng kiếp? Tiêu Thần từng tại Bắc Câu Lô Châu, Bắc Minh Hải Yêu Sư cùng bên trong nghe nói Côn Bằng giảng thuật qua sự thần bí khó lường này thuyết pháp. Yêu sư Côn Bằng từng nói, trong hồng hoang thế giới, thời gian trôi qua sẽ mang đến thiên địa sát khí không ngừng tích lũy, tiến tới dẫn phát chu kỳ tính lượng kiếp. Lượng kiếp bản chất bắt nguồn từ tu sĩ tu luyện hoạt động. Tu sĩ tại trong quá trình tu luyện, không ngừng rút ra thiên địa linh khí, như là cự kính hút nước, đồng thời đem thể nội ngũ trọc tạp niệm sắp xếp ra ngoài thân thể, giống như kia ô trọc nước thải chút xuống. Theo thời gian trôi qua, thiên địa linh khí nhập không đủ suất, như kia khô cạn lòng sông. Mà tam giới ác niệm biến thành chi trọc khí không ngừng tụ tập, tạo thành vô cùng cường đại kiếp khí, giống như kia che khuất bầu trời mây đen, bao phủ tam giới. Đương kiếp khí tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ dẫn phát lượng kiếp. Dĩ vãng đại kiếp, phần lớn là mấy phe thế lực tương hô bật lộn, thông qua một trận đại chiến đem kiếp khí hao hết. Tại đại chiến bên trong bỏ mình tu sĩ, bọn hắn thân tử đạo tiêu, một thân đạo hạnh sẽ trở về tam giới, từ đó ở một mức độ nào đó đền bù thiên địa linh khí hao tổn, như kia lá dụng về tội, tẩm bổ đại địa. Như phong thần đại chiến, chính là như vậy một trận lấy đại quy mô chiến đấu đến hóa giải kiếp khí lượng kiếp. Là vì phong thần lượng kiếp, mà thiên địa công đức là thiên đạo bù trừ lẫn nhau nhị kiếp nạn, giữ gìn tam giới cân bằng hành vi một mực ban thưởng. Tiêu Thần chỗ mơ ước chính là cái này vô cùng chân quý thiên địa công đức. Vương mẫu châm vàng vốn là hậu thiên linh bảo, nhưng bởi vì vương mẫu lấy châm vàng mở ra thiên hà, dẫn nước vờn quanh bất chu sơn, tạm hoán thủy thế chi hung mãnh, vì nữ hoa bổ thiên tranh thủ thời gian quý giá, mới bởi vậy dính dáng tới bổ thiên chi vô thượng công đức, lại thêm thiên đỉnh chi vô lượng khí vận giá trị, vương mẫu châm vàng mới trưởng thành hậu thiên công đức pháp bảo thoát thai hoán cốt, uy lực của nó không thua tiên thiên linh bảo. Bởi vậy có thể thấy được, thiên địa này công đức có thể tăng lên pháp bảo phẩm chất, tự nhiên cũng có thể tái tạo tu sĩ theo hầu tiên thiên tư chất. Đồng thời, thiên địa công đức gần chứa thiên đạo pháp tắc chi lực, sau khi hấp thu có thể đột phá tu luyện bình cảnh. Mà hắn Kim Giác Đại Vương tư chất kỳ thật bình thường, chính là cái phổ thông nhỏ góc. Nếu không có treo, hắn sớm đã bị huyền không thượng nhân luyện thành đan. Tại thần thoại thế giới hỗn, theo hầu rất nặng. Có thể nói, theo hầu quyết định hạn mức cao nhất. Mà thiên địa công đức có thể tăng lên hắn Kim Giác Đại Vương tiên thiên tư chất, cũng liền có thể cất cao hắn trưởng thành hạn mức cao nhất. Tỷ như, được thiên địa công đức gia trì, hắn khả năng từ một cái phổ thông nhỏ có huyết mạch phản tổ, biến thành thượng cổ thôn thiên kim tiềm thử cái gì. Kết hợp yêu sư Côn Bằng thiên địa lượng kiếp mà nói, cùng nối đi về phía Tây đường hiểu rõ. Tiêu Thần đại khái trải sửa lại một chút cái này sắp đến Tây Du lượng kiếp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tiêu Thần trước mắt sơ bộ suy đoán, tức theo hồng hoang thế giới phát triển, một vòng mới lượng kiếp sắp xảy ra. Thiên đạo công nhận đi về phía Tây Thỉnh Kinh làm hóa giải lần này lượng kiếp một loại phương pháp. Tây Du Thỉnh Kinh hạch tâm là đem đại thừa Phật pháp từ phương Tây truyền bá đến phương Đông, thông qua truyền bá đại thừa Phật pháp thiện niệm, hóa giải thế gian ngũ trọc tạp niệm, từ đó một chút xíu trừ khử giữa thiên địa kiếp như vẻ lo lắng bao phủ lượng kiếp kiếp khí. Như Lai bày ra cái này Thỉnh Kinh đại nghiệp căn bản mục đích, ở chỗ hướng Đông phương truyền giáo, tranh đoạt đạo giáo khí vận. Đương nhiên, cũng cầu thiên địa công đức. Thỉnh Kinh đoàn đội ven đường tuyên dương Phật pháp, thu phục yêu ma hành vi, đều là đang yên lặng tích lũy thiên địa công đức. Mà đi về phía Tây trên đường, tham dự hạng mục này người, tựa như đưa thân vào một trận thịnh đại công đức thịnh yến. Bọn hắn những hành vi này, sẽ có được thiên đạo tán thành, cũng hạ xuống thiên địa công đức làm khen thưởng. Loại này thiên địa công đức là tăng cao tu vi, đột phá cảnh giới mấu chốt tài nguyên, là vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ chi vật. Đối với Thỉnh Kinh đoàn đội thành viên tôi nói, tích lũy thiên địa công đức không chỉ có thể để bọn hắn thực lực bản thân đạt được tăng lên, còn có thể hóa giải lượng kiếp sau thu hoạch được to lớn hồi báo. Bọn hắn tại trận này lượng kiếp bên trong đã là người tham dự, cũng là người được lợi. Liên lấy đi về phía Tây Thỉnh Kinh hạng mục nhân vật trọng yếu Kim Thiền Tử tới nói, Kim Thiền Tử cuối cùng Phật vị chính là kia cây đàn hương công đức Phật. Cây đàn hương công đức Phật trực tiếp liên quan thiên địa công đức. Cây đàn hương công đức Phật đặc biệt là Đường Tăng trải qua 9981 nạn, hoàn thành Thỉnh Kinh đại nghiệp thu được vô lượng công đức. Tức Đường Tăng là lấy công đức thành Phật. Kim Thiền Tử trước đó chỉ là Phật tiền nhị đệ tử. Nhưng đi về phía Tây trở về, hắn liền được thiên địa đại công đức, trực tiếp thành phương Tây Linh Sơn chính vị Phật tổ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, địa vị cũng là tôn sùng vô cùng, trở thành Phật giới bên trong nhân vật hết sức quan trọng. Mà tại đi về phía Tây trên đường, nhưng thật ra là có thật nhiều thần tiên chủ động tham dự trong đó. Thần tiên làm việc, từ trước đến nay cao thâm mặt chắc, bọn hắn nhiều phái hai mắt làm thầy, bản tôn tất nhiên là thản nhiên chỗ chi, đúng như đánh cờ vây là tử, tiến thối đều có chương pháp. Thỉnh Kinh trên đường yêu ma, nhìn như hung thần ác sát, tùy ý làm bậy, kỳ thật đa số thần tiên tọa kỵ hoặc sủng vật, rất nhiều đều là phụ mệnh làm việc. Bọn hắn tựa như trên bàn cờ quân cờ, bị các thần tiên xảo diệu thao túng. Đi về phía Tây trên đường rất nhiều kiếp nạn, đều là các thần tiên sớm bố trí tỉ mỉ tốt. Tỉ như đi về phía Tây bên trên, tại đỉnh bằng núi thời điểm, Thái thượng lão quân đều cho Tôn Ngộ Không nói thẳng, không làm chuyện ta, không thể trách lầm người. Đây là Quan Thế Âm Bồ Tát hỏi ta cho mượn ba lần, tiện hắn ở đây nắm hoa yêu ma, nhìn ngươi sư đồ nhưng có thực tình hướng đi Tây phương. Những lời này, liên kết kỳ thỉnh kinh trên đường kiếp nạn chân tướng. Tức, đỉnh bằng núi Kim Giác, Ngân Giác Đại Vương, kỳ thật chính là phụng Quan Thế Âm Bồ Tát chi mệnh hạ phàm, cản trở đường tăng sư đồ. Bọn hắn mang theo thịnh đan hồ lô, chứa nước bình, thiên lửa cây quạt. Thậm chí ngay cả Thái Thượng lão quân kia xiết bảo dây lưng quần đều mượn đi. Quan Thế Âm Bồ Tát càng là vì thỉnh kinh hạng mục đem hết toàn lực, tọa kỵ của nàng Kim Mao Hống, sủng vật linh cảm đại vương. Tất cả có thể sử dụng Quan Thế Âm Bồ Tát càng là toàn bộ đều phái đi ra. Những yêu ma này tại thỉnh kinh trên đường gây sóng gió, chế tạo vô số kiếp nạn, nhưng cũng chính là những ngày kiếp nạn, để đường tăng sư đồ tại gặp chắc trở bên trong không ngừng trưởng thành, không ngừng tích lũy công đức. Lê Sơn lão mẫu, Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát bốn vị đại năng, trực tiếp hóa thành mỹ nữ, tự mình hạ tràng, tham dò sư đồ bốn người thiền tâm phải trang kiên định. Phật Di Lặc dung túng Hoàng Mi đồng tử giả trang Như Lai Phật Tổ, thiết hạ trùng điệp nan quan, khó xử đường tăng sư đồ. Văn Thủ Bồ Tát phái tọa kỵ giả trang quốc vương, trả thù quốc vương dìm nước 3 ngày mối thù, cho thỉnh kinh đoàn đội tăng thêm một cọc chuyện phiền toái. Tinh tế tìm tòi nghiên cứu đi về phía tây trận này hùng vĩ thế cuộc, liền sẽ giật mình, rất nhiều kiếp nạn đều là thần tiên Phật Tổ nhóm chủ động sớm an bài tốt. Bởi vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Người vô lợi mà không hướng, thế gian chúng sinh đều là lợi ích bút đầu, thần tiên cũng không ngoại lệ. Thần tiên chủ động tham dự 9981 nạn, tất nhiên là có không thể cho ai biết chỗ tốt. Chỗ tốt này, hoặc là đối tự thân thế lực bản đồ khuyết trường, ở trong thiên địa chiếm cứ càng có lợi hơn địa vị. Hoặc làm mưu kế tỉ mỉ kia làm cho người thèm nhỏ dãi thiên địa công đức dùng cái này tăng cao tu vi, đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xích. Ý niệm tới đây, Tiêu Thần ánh mắt lần nữa lướt qua trước mắt Tố Nga tiên tử, vị này mặt trăng tiên tử dáng người luyện chuyển tức tha, dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể câu động nhân tâm. Nhưng mà, ở trong mắt Tiêu Thần, nàng cũng bất quá là một cái cờ trong cục quân cờ. Trong lòng của hắn tính toán, vô luận là đem Tố Nga tiên tử vị này thiên đỉnh đoàn ca múa phó đoàn trưởng đặt vào mình Kim Giác đoàn ca múa, thưởng thức nàng kia siêu phàm thoát tục tiên thân diệu múa, dùng cái này làm khi nhàn hạ giải trí tiêu khiển. Đi về phía tây trên đường, mỗi một trường kiếp nạn, khả năng đều là thu hoạch công đức cơ hội. Có lẽ có thể xảo diệu lợi dụng nàng chuyển thế là trời chúc quốc công chủ thân phận, tại đi về phía tây trên đường dành kia làm cho người thèm nhỏ dãi thiên địa công đức, được chia một chén canh. Lại hoặc là tại ca múa tận hứng, thiên địa công đức tới tay về sau, đem Tố Nga tiên tử như con rơi ném ra ngoài, chấm dứt hậu họa, phòng ngừa đến tiếp sau phiền phức. Vô luận lựa chọn cái nào một con đường, tại ta mà nói, đều là một bút không tệ mua bán. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, bàn đào thứ này, đối với hắn Kim Giác Đại Vương mà nói, cũng không phải là khan hiếm chi vật. Hắn trong bụng càn khôn tiểu thế giới bên trong, còn giấu có thật nhiều chân quý vô cùng bàn đào đâu. Mà lại, hắn còn sắp đi bãi phòng đang xem thủ bản đảo viên Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương. Lấy hắn cùng Mỹ Hầu Vương giao tình, chắc hẳn tại kêu bản đảo viên bên trong, lớn quả bản đảo thịnh tình chiêu đãi nhất định là không thiếu được. Hắn nhất định có thể đại báo có lộc ăn, còn có thể thuận tiện tiến một nhóm lớn quả bản đảo hàng chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ừm. Tiêu Thần trong lòng mặc dù đã có chỗ tâm động, nhưng trên mặt nhưng như cũ duy trì lấy ngoạn vị vẻ do dự, phản phất đang suy tư một cái thâm ảo vô cùng vấn đề. Tiêu Thần đốt ngón tay khẽ chọc lấy bản gỗ, khóe miệng có chút dương lên, cười nói, một thế tình duyên làm kế. Tố Nga tiên tử, ngươi ngược lại là cái diệu nhân. Ngươi đã biết bản đảo vô cùng chân quý, cũng nên minh bạch, an bản đảo người nhưng trường sinh bất lão, cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyện cùng tuổi, không cần làm nữa thọ nguyên vây khốn. Hạ giới một thế, bất quá ngắn ngủi trăm năm, như thời gian qua nhanh, một cái búng tay liền qua. Trăm năm về sau, hết thảy đều thành không. Mà trường sinh bất lão, đây chính là có thể vĩnh hưởng tuế nguyệt, nhìn hết tam giới phồn hoa, tiêu diêu tự tại, vô cầu vô thúc. Chỉ là phàm trần trăm năm hoàn hảo, tại chúng ta thần tiên mà nói, cũng không có bao nhiêu phân lượng, bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Nói trắng ra là hắn Kim Giác muốn càng nhiều, hắn căn bản không có thèm hạ giới tình duyên bản thân, hắn chân chính muốn lợi dụng làm Nga cấp bách, đem cái này ngắn hạn thuê tức một thế tình duyên mạnh xoay thành lĩnh cựu khóa lại. Hắn mưu toàn cưỡng đoạt Tố Nga tiên tử tiên thân diệu múa, kia như tiên nhạc dáng múa có thể để cho hắn tại khi nhàn hạ đến cực hạn hưởng thụ, càng ngấp nghé sau lưng nàng khả năng mang tới tiềm ẩn giá trị, tỉ như kia làm cho người thèm nhỏ dãi thiên địa công đức, đây mới là hắn lần này giao dịch chân thực mục tiêu. Cái này Tố Nga tiên tử nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt hơi trắng, đầu ngón tay cũng khẽ run lên. Khi ánh trăng ngưng tụ thành khế ước tại nàng lòng bàn tay như muốn tán loạn, quang mang lấp loe không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa, tựa như nàng giờ phút này kia lung lay sắp đổ hy vọng. Tố Nga tiên tử cưỡng ép ổn định khí tức, cắn răng nói, ta biết không đủ, nhưng cái này đã là ta nhất không một hạt bụi, cũng nhất vật chân quý. Ta nguyện dùng cái này thân này tâm, đổi lấy một chút hy vọng sống. Hạ giới trăm năm, ta nguyện cùng ngươi kết duyên, thân này này tâm tận giao ngươi, tuyệt không nửa phần giữ lại. Như đến này thời cơ kéo dài tính mạng, lại tu lại đạo, ta khắc trong tâm khảm. Ngày sau một thế không được liền hai đời không được liền tam thế, ta có lẽ còn có thể hoàn lại ngươi càng nhiều ân tình. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua nàng giữa lông mày như máu chu sa, kia chu sa như là một điểm tiêu đốt hỏa diễm, trong lòng hắn dấy lên mãnh liệt hơn như đổ chi hỏa. Trong lòng của hắn tính toán càng thêm rõ ràng, ta Kim Giác Đại Vương hạ giới, tất nhiên là trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy tiện cấp đi, đâu còn quản cái gì thiên đình thanh quy. Cái này Tố Nga tiên tử bề ngoài tuyệt hảo, lại là thiên đình múa ban nhân tài kiệt xuất, giữ ở bên người làm bài trí cũng đẹp mắt, còn có thể lúc nào cũng thưởng thức nàng diệu múa. Còn có thể mượn Tố Nga tiên tử mưu đồ đi về phía tây trên đường thiên địa công đức, đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Tố Nga tiên tử. Tiêu Thần hướng bước về phía trước một bước, tới gần Tố Nga tiên tử. trong tay hắn bản hộp gỗ nở rộ tiên vận càng thêm dụ hoặc, kia cỗ như có như không bản một hương thơm, tựa như một con vô hình lại linh động tay, nhẹ nhàng treo chọc lấy Tố Nga tiên tử đáy lòng cây kia căng cứng dây cùng, tại y mắng lại vội vàng gọi về nàng. Tiêu Thần xích lại gần Tố Nga tiên tử bên hai, ngón tay hư điểm lấy kia tản ra thanh lãnh quang mang ánh trăng khế ước nết miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười, chậm rãi mở miệng, Tố Nga tiên tử, cái này phàm trần hoàn hảo tại trường sinh đạo quả mà nói, đúng là hạt cát trong sa mạc. Nhưng là, lần này giới mấy đời tình duyên khế ước, ta nguyện ý ăn chút thiệt thòi, ký. Nếu như cái này trong hộp thật sự là bên trong quả bản đảo hoặc là lớn quả bản đảo, ta sẽ đến mặt trăng tìm ngươi, thực hiện lời hứa của ta. Đến lúc đó, ta tại hạ giới cho ngươi, cùng ngươi đồng tu đại đạo. Tốt. Tố Nga tiên tử khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Nàng nhìn lướt qua Tiêu Thần trong tay bàn một chi hạt, nàng tại tiên giới nhiều năm, tự nhiên kiến thức rộng rãi, cũng đã gặp Vương Mẫu nương nương bàn cho đại thần một chút bà bối. Bản đảo, dùng bản đảo cây chi một bảo tồn, có thể giữ lại tốt nhất hiệu quả. Cái này hộp đã là Vương Mẫu chỗ ban cho, lại là bản đảo một chất liệu, 89/10 chính là bản đảo không thể nghi ngờ. Trong nội tâm nàng âm thầm chắc chắn, khẳng định là bản đảo, không sai được. Trong chốc lát, Tố Nga tiên tử đầu ngón tay ánh trăng khế ước ngưng kết thành thực thể, hóa thành một mảnh lưu chuyển lên dương sắc đường vân ngọc giản, nhẹ nhàng rơi vào Tiêu Thần lòng bàn tay. Ngọc giản kia tản ra thanh lãnh quang mang, giống như gánh chịu lấy nàng tất cả hy vọng cùng bất đắc dĩ, tựa như nàng giờ phút này phức tạp tâm cảnh, hy vọng giao dịch này có thể mang đến sinh cơ, vừa bất đắc dĩ tại phải bỏ ra như thế đại giới. Nàng trong mắt che lại đáy mắt quần quần phức tạp nỗi lòng, nhẹ nói, nếu như thế, ta liền lặng chờ ti lễ văn tụng làm mặt trăng ước hẹn. Tiêu Thần ước lượng trong tay hơi lạnh ngọc giản, cười nói, không dám. Tiên tử lại an tâm chủ bị hạ giới công việc, lần này giới tình duyên, Tiêu Thần ánh mắt đảo qua Tố Nga tiên tử kia hơi có vẻ tái nhợt cũng đẹp khuôn mặt, phản phất tại thưởng thức một kiện sắp tới tay chân quý tác phẩm nghệ thuật, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, lần này giới tình duyên, ta ngày sau tự sẽ tới lấy. Tiêu Thần trong lòng rõ ràng, cái này cái gọi là hạ giới mấy đời tình duyên, bất quá là một trận giao dịch thôi, một trận tại tiên đồ phía trên nhìn lắm thành quen trao đổi ích lợi. Đây là thần thoại thế giới, không phải chuyện cổ tích thế giới. Chuyện cổ tích thế giới yếu hóa âm u mặt, mộng ảo mà mỹ hảo, thật thiện mà đẹp, kết cục thường hiện lộ rõ ràng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo lạc quan, chỉ đang giáo hóa hài đồng, là chuyên vì hài đồng cấu trúc thuần chân thiên địa. Nhưng mà thần thoại thế giới lại hoàn toàn khác biệt. Thần thoại thế giới càng giống là một cái cự đại mà phức tạp thế cuộc, tràn ngập thần quyền đấu tranh đao quang kiếm ảnh, luân lý mâu thuẫn xoắn xuýt dây dưa, cùng tôn giáo tín ngưỡng chi tranh kịch liệt va chạm. Thần thoại càng gần sát hiện thực tính tàn khốc, không có chuyện cổ tích bên trong như vậy mỹ hảo lục kính. Thần cùng thần chi ở giữa, Phật cùng Phật, yêu cùng yêu ở giữa, vì tranh đoạt quyền lực, tài nguyên, địa vị, minh tranh ám đấu, người lửa ta gạt. Tại cái này tại thần thoại thế giới tiên đồ phía trên, lợi ích mới là vĩnh hằng pháp tắc, cái gì tình cảm, đạo nghĩa, tại lợi ích trước mặt thường thường không chịu nổi một kích. Đây chính là thường nói câu nói kia, thế giới của con nít nhỏ mới phân tốt xấu, người trưởng thành thế giới chỉ nói lợi ích. Bất quá hắn Kim Giác Đại Vương cùng Tố Nga tiên tử cái này một cọc tử sự tình, liền cùng Chu Du đánh hoàng cái một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, mỗi người đều tại vì ích lợi của mình lập mưu, tại cái này phức tạp thần thoại thế giới bên trong cố gắng sinh tồn. Hắn Kim Giác Đại Vương cùng Tố Nga tiên tử, song phương đều là mấy trăm hơn ngàn tuổi lao yêu tình, lao thần tiên sớm đã nhìn thấu thế gian này chân tướng. Song phương thỏa đàm điều kiện, theo như nhu cầu, như thế mà thôi, không cần nhiều lời. Cùng Tố Nga tiên tử thỏa đàm về sau, Tiêu Thần liền gọi bạn Thánh Long nữ, cùng nhau quay trở về Dương Trạch. Chương 529, lấy thân báo đáp như thế nào? Chương 529, lấy thân báo đáp như thế nào? Nữ tử lòng hiếu kỳ phần lớn đều tương đối nặng, thích hủy đi chuyến phát nhanh, hủy đi mù hộ. Chuyến phát nhanh nhiều đến dùng xe đẩy nhỏ rồi, đều rất phổ biến. Vạn Thánh Long nữ cũng là như thế. Về Dương Trạch trên đường, Vạn Thánh Long nữ lòng tràn đầy hiếu kỳ, cố này tìm tòi nghiên cứu sức lực, đúng như mèo con gặp được bóng len, dưới đáy lòng điên của gái, làm sao cũng kìm nén không được. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng xích lại gần Tiêu Thần, lấy kia con mỗi bài điện thoại vô tuyến truyền âm dò hỏi, Kim Giác Đại Vương, kia Tố Nga tiên tử tìm ngươi đến tột cùng cần làm chuyện gì nha? Ta nhìn nàng thần sắc đội vàng, bước chân lộn xộn, nhất định là có đại sự muốn nhờ. Tiêu Thần thần sắc thản nhiên, đáp lại nói, Vương Mẫu nương nương ban cho ta một kiện bảo bối, rất có thể là bản đảo. Kia Tố Nga tiên tử thọ nguyên gần, đại nạn kỳ hạn đã không xa, nàng liền muốn cùng ta làm cái giao dịch, cầu trong tay của ta bản đảo đến kéo dài tính mạng đâu. Nguyên lai là như vậy duyên cớ. Vạn Thánh Long nữ nghe vậy, giống như cười mà không phải cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ánh mắt kia phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Nàng khẽ mở môi anh đảo, thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu chọc cùng hóa bát, ta gặp kia Tố Nga tiên tử dung nhan tuyệt mỹ, dáng người thước tha huyền chuyển, Kim Giác Đại Vương sợ là đã ứng nàng khổ sở cầu khẩn a. Tất cả như thế giai nhân muốn nhờ, kia Lê Hoa đại vũ, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đổi lại là ai, chỉ sợ đều khó mà hạ quyết tâm cự tuyệt đâu. Vạn Thánh Long nữ trong giọng nói, ẩn ẩn lộ ra mấy phần không hiểu ý vị, hình như có một tia ghen tuông tràn ngập trong không khí, lại như trên mặt đất thử thăm dò Tiêu Thần tâm ý ha, ha, ha. Tiêu Thần nghe vậy, cười ha hả, ngao dao, ta Kim Giác Đại Vương há lại loại kia sẽ bị sắc đẹp tùy tiện mê hoặc người. Lại nói, Tiêu Thần ánh mắt trong lúc lơ đãng từ Vạn Thánh Long nữ trên thân có chút đảo qua. Trong chốc lát, hồi ức giống như thủy triều sông lên đầu. Hắn nhớ lại lần trước cùng nàng tiếp xúc thân mật lúc rửa mặt mãi cảm giác. Phản phất hai đoàn dương chi mỹ ngọc tại trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, làm cho người có chút say mê. Tiêu Thần trong lòng âm thầm đem Tố Nga tiên tử cùng Vạn Thánh Long nữ tinh tế tương đối một phen về sau, không khỏi âm thầm suy nghĩ, xem ra ta Kim Giác đại vương đến cùng còn là ưa thích càng nợ nàng nữ tử, kia Tố Nga tiên tử tuy đẹp, cùng bạn Thánh Long nữ so sánh, lại tựa như chưa chín mùi quá trắng, thiếu đi mấy phần chín mọng phong vận cùng bận bị. Ý niệm tới đây, Tiêu Thần nhìn xem bạn Thánh Long nữ, nét miệng lên một vòng trêu tức tiểu dung, trêu ghẹo nói, lại nói, Ngao Dao, cùng ngươi so sánh, cái này Tố Nga tiên tử bất quá là cái ngây ngô non nớt sinh dưa biên thôi. Có ngươi tại bên cạnh ta, ta há sẽ dễ dàng như vậy bị cái này Tố Nga tiên tử làm cho mê hoặc. Bạn Thánh Long nữ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, tựa như chân trời kia chói lọi chói mắt dáng chiều, điều diễm bất át, đẹp để cho người ta lòng say thần mê. Nàng có chút cúi đầu xuống, trên đường đi trầm mặc không nói, trong lòng hình như có thiên ngôn vạn ngữ tại bốc lên phun trào, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ là lặng lặng suy tư Tiêu Thần mới lời nói, suy nghĩ trôi hướng phương xa. Thiên giới, ngày thứ 8 tầng. Xích Hà núi, Dương Trạch. Trở lại Dương Trạch về sau, Tiêu Thần thần sắc trong nháy mắt thu vào, khuôn mặt trở nên nghiêm túc trang nặng. Hắn biết rõ Vương Mẫu nương nương ban tặng bảo bối không thể coi thường, vì phòng ngừa phức tạp, hắn cấp tốc hợp lên cửa phòng, hai tay nhanh chóng kết ấn, bày ra mấy tầng kết giới, đem gian phòng chăm chú thủ hộ. Nữ tử nhiều vui hủy đi chuyện phát nhanh hủy đi mù hộp thời điểm kinh hỉ cùng chờ mong, kia không biết cảm giác thần bí, đúng như vô hình chi câu, chăm chú ôm lấy tâm, để các nàng muốn ngừng mà không được. Vạn Thánh Long nữ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng vốn là người hiếu kỳ tâm cực nặng nữ tử, giờ phút này càng là kìm nén không được nội tâm kích động. Vừa hợp lên cửa phòng, Vạn Thánh Long nữ liền đội vã giữ chặt Tiêu Thần ống tay áo, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, giọng dịu dàng thúc giục nói, Kim Giác đại vương, ngươi mau mở ra nhìn một cái, Vương Mẫu nương nương tặng cho ngươi, đến tột cùng là bực nào bà bối. Ta hiếu kỳ cực kỳ, đều nhanh nín hồng nha. Tiêu Thần nhìn Vạn Thánh Long nữ kia vội vàng đến như là trên lò lửa con kiến bộ dáng, trong lòng âm thầm một cười, cố ý thừa nước đục thả câu, khóe miệng có chút dương lên, rêu rêu nói, Ngao Dao, ngươi gấp cái gì, bảo bối này cũng không bình thường, đến có cái nghi thức cảm giác, tựa như phàm nhân thành thần, đều muốn có cái tam thư lục lễ, kia là đối hôn nhân tôn trọng cùng coi trọng. Bảo bối này mở ra, cũng phải có cái đặc biệt nghi thức mới được, như thế mới có thể hiện lộ rõ ràng nó chân quý phi phàm. Vạn Thánh Long nữ đâu chịu tùy tiện thuận Tiêu Thần tâm ý, nàng nhẹ nhàng lung lay Tiêu Thần cánh tay, động tác nhu hòa lại mang theo vài phần triền miên. Phản phất muốn đem mình lòng tràn đầy chờ mong đều thông qua cái này tinh tế tỉ mỉ đụng vào truyền đưa tới. Nàng có chút ngẩng đầu lên, kia trắng non cái cổ tại quang ảnh hạ lộ ra phá lệ ôn nhu, một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra mong đợi quan mang, hờn dỗi luyện chuyển làm lũng, Kim Giác đại vương, ta thật lớn vương, mau mở ra nhà, ta đều chờ không nổi nha. Vạn Thánh Long nữ thanh âm hờn dỗi luyện chuyển, mang theo một tia nũng nịu ngọt ngào ý vị. Ngươi cũng đừng lại câu mồi ta à, ta cái này trong lòng nhà, tựa như có chỉ móng đuốt nhỏ tại cào, ngứa lắm đây. Vạn Thánh Long nữ nói, lại nhẹ nhàng lung lay Tiêu Thần cánh tay. Cánh tay kia bên trên truyền đến nàng da thịt tấm áp cùng mềm mại, để Tiêu Thần trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Vạn Thánh Long nữ dáng người vô cùng thức tha, tựa như một đóa trong gió dáng dấp yểu điệu tiểu hoa, có lồi có lõm đường con phát họa ra làm lòng người say hình dáng. Theo cánh tay nàng nhẹ nhàng lay động, Vạn Thánh Long nữ trước người kia hai đoàn mượt mà tinh tế tỉ mỉ đấy đã chỗ, cũng tại trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng đè xuống Tiêu Thần cánh tay. Kia cực đại sung mãn độ cong, tại đè xuống hình thành một cái thật sâu lõm, lại tăng thêm mấy phần mê người và bị. Nhiều đến Tiêu Thần tâm thần khẽ nhúc nhích. Vạn Thánh Long nữ giống như không hề hay biết cử động của mình có bao nhiêu cho người, chỉ là lòng tràn đầy chờ mong Tiêu Thần có thể thỏa mãn yêu cầu của nàng, bộ dáng kia thật sự là vô cùng khả ái. "Tốt tốt tốt, ta cái này liền mở ra." Tiêu Thần bất đắc dĩ cười cười, tại Vạn Thánh Long nữ kia ánh mắt nóng bỏng thúc dục bên trong, chậm rãi đưa tay vươn hướng kia bản đảo một chỗ chế thành hộp. Cái hộp kia cổ phát trang nhã, tản ra nhàn nhạt một hương, nói bất phàm của nó. Vạn Thánh Long nữ nghe vậy, lập tức đình chỉ lay động, trong mắt tràn đầy vui vẻ, chăm chú nhìn Tiêu Thần chờ đợi lấy kia sắp để lộ kinh hỉ. Tiêu Thần ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên nắp hộp, có chút dùng sức, quán chú pháp lực, phá vỡ phong ấn. Theo cùng cụt một tiếng vang nhỏ, nắp hộp từ từ mở ra. Trong chốc lát, chói mắt hào quang màu tím từ trong hộp bắn ra, chiếu sáng cả phòng. Hào quang màu tím tia sáng chói chói mắt, để cho người ta không khỏi nheo mắt lại. Một cỗ câu nhân hồn phách kỳ dị hương khí, trong nháy mắt tràn ngập che kín toàn bộ phòng. Tia hương khí thanh tân đậm nhã, lại dẫn một tia ngọt ngào, đúng như một bàn tay vô hình, thẳng câu dẫn đến Vạn Thánh Long nữ ngao ngoe muốn động. Lộc cộc. Vạn Thánh Long nữ thậm chí nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm trong hộp, một khắc cũng không muốn rời, phảng phất sợ bảo bối này lại đột nhiên biến mất. Chỉ gặp trong đó đương nhiên đó là một cái bàn đảo. Kia bàn đảo mượt mà sung mãn, tiên diễm bất át, ra hiện ra mê người màu đỏ tím, mang theo tử sắc thần bí đường vân, tản ra sáng chói hào quang màu tím tràn đầy một loại đồng bộ sinh mệnh khí tức, cực kỳ bất phàm. Tiêu Thần đến qua rất nhiều bàn đảo hắn một chút liền nhận ra, đây chính là Tử Văn Tương Hoạch lớn quả bàn đảo. Tử Văn Tương Hoạch chi bàn đảo là trong tam giới nhất đẳng thiên địa linh quả, trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, hấp thu thiên địa chi tinh hoa, ẩn chứa vô tận sinh mệnh nguyên khí. Tiêu Thần đã nếm qua rất nhiều lớn quả bàn đảo, đối loại này lớn quả bàn đảo hương vị sớm đã miễn dịch. Kia ngọt ngào tư vị tại trong miệng hắn đã không còn mới mẻ, liền như là thưởng thức qua vô số chân tu đẹp soạn về sau, đối bình thường mỹ vị đã không còn tâm động. Nhưng bạn Thánh Long nữ còn chưa nếm qua loại này lớn quả bàn đảo, đối loại vị đạo này vẫn là thẳng nuốt nước miếng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy khát vọng, phảng phất kia là thế gian vị ngon nhất đồ vật. Kỳ thật, lần thứ nhất gặp bàn đảo đều là như thế này, cho dù ai cũng khó chống đỡ kia nguồn gốc từ thân thể bản năng dụ hoặc. Hán Kim Giác đại vương năm đó cũng chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán. Quả nhiên là lớn quả bàn đảo. Tiêu Thần nhìn thấy cái này lớn quả bàn đảo, cũng không kỳ quái, thần sắc bình tĩnh như nước. Vương Mẫu châm vàng tại Thông Minh Điện chi chiến bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Mà trước đây, hắn tại Bình Định chi dịch bên trong, tại mượn Vương Mẫu châm vàng một nhiệm vụ trung lập hạ chiến công, lại bằng vào tự thân tài tình và lòng can đảm, chiếm được giao chỉ Vương Mẫu niềm vui. Giao chỉ Vương Mẫu ban cho hắn một viên lớn quả bàn đào làm lời khen, đây là hợp tình lý sự tình, cũng tính là hắn nên được khao thưởng. Huống hồ, hắn giờ phút này lấy Dương Quá núi thân phận gặp người, tu vi bất quá huyền tiên chi cảnh. Này lớn quả bàn đào, với hắn mà nói, an chi có thể khiến pháp lực tấn mãnh tăng trưởng, tránh khỏi nhiều năm khổ tu chi công. Làm ban thưởng chi vật, không có gì thích hợp bằng. Tiêu Thần nhìn qua Vạn Thánh Long nữ kia ngây thơ chân thành bộ dáng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý cười, lập tức trực tiếp cầm lấy cái này một viên lớn quả bàn đảo, đưa về phía Vạn Thánh Long nữ, trêu ghẹo nói, "Ngao Dao, cái này mai bàn đảo cho ngươi ăn đi." Vạn Thánh Long nữ nhìn xem lớn quả bàn đảo, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, liền vội vàng lắc đầu khoát tay, thần sắc hoảng loạn nói, "Kim Giác đại vương, đây là ngươi tại Thiên Đình lập được công, Vương Mẫu nương nương ban cho ngươi bàn đảo chân quý, ta sao có thể ăn ngươi quả đảo? Vô công bất thụ lộc, như vậy hậu lễ, ta thực sự không dám nhận thụ." Tiêu Thần khoát khoát tay, thần sắc chân thành nói, "Ngao Dao, ngươi vốn là căn cơ có hại, cảnh giới rơi xuống, thọ nguyên cũng có chỗ tổn hao. Cái này mai bàn đảo có tăng thọ chi kỳ hiệu, còn có thể tăng lên pháp lực của ngươi. Nó mặc dù không thể đem thương thế của ngươi triệt để chữa trị, nhưng cũng có thể tu bổ một hai, giúp ngươi tại con đường tu hành bên trên đi được càng xa." Nói xong, Tiêu Thần không cho giải thích, đem viên kia lớn quả bàn đảo đưa tới Vạn Thánh Long nữ trước mặt, cười nói, "Đại La Kim Tiên chi cảnh, cần nhục thân viên mãn vô huyết, pháp lực mênh mông như vực sâu, nguyên thần siêu thoát ngoại vận, đối đại đạo có cảm giác ngộ, cuối cùng hình thành tam hoa tụ đỉnh viên mãn trạng thái. Đơn thuần pháp lực, ta bây giờ pháp lực khoảng cách Đại La Kim Tiên chi cảnh đã không khác nhau lắm, tăng thêm một chút pháp lực cùng vào nguyên, tại ta mà nói, cũng không ý nghĩa quá lớn. Cái này bàn đào tại ta mà nói, đã có chút gần cả, bất quá nếm cái hương vị thôi. Ngươi lại ăn chi, chớ có từ chối nữa." Đại La Kim Tiên chi cảnh. Vạn Thánh Long nữ nghe vậy, sắc mặt giật mình, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, trước mắt Kim Giác đại vương bất quá mấy trăm tuổi tuổi thọ, không ngờ nhanh đạt tới Đại La Kim Tiên chi cảnh. Đây chính là vô số người tu hành tha thiết ước mơ, đau khổ truy tìm lại khó mà với tới cảnh giới a. Một khi đạt đến Đại La Kim Tiên chi cảnh, tại trong tam giới liền chân chính có một chỗ cắm rủi. Có thể nói, vô luận đi hướng nơi nào thế lực, Đại La Kim Tiên đều là chỗ ngồi chi tân. Phải biết Bắc Câu Lô Châu tuổi trẻ yêu tộc, như Cửu Đầu Trùng, Chín Thủ Thanh Quân, Chín Thủ Kim Nê. Những này yêu thánh đời thứ hai, khoảng cách Đại La Kim Tiên chi cảnh cũng đều còn có xa khoảng cách xa. Bọn hắn còn đang khổ cực tu hành, tìm kiếm đột phá chi pháp. Nghe nói lời ấy, Vạn Thánh Long nữ liền không chối từ nữa. Nàng tiếp nhận viên kia lớn quả bàn đảo, yếu ớt thở dài, trong thần sắc mang theo một tia cảm kích cùng bất đắc dĩ, "Kim Giác đại vương, ta thụ ngươi rất nhiều cái này rất nhiều ân huệ, còn không biết như thế nào mới có thể báo đáp ngươi đây. Ngươi như vậy đối ta, để cho ta như thế nào cho phải?" Tiêu Thần quét Vạn Thánh Long nữ một chút, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, trêu chọc nói, "Ngao Dao, ngươi như thực sự không gì có thể báo, không bằng lấy thân báo đáp như thế nào? Cái này mai lớn quả bàn đảo, coi như ta đưa ngươi tín vật đính ước, từ đây hai người chúng ta dắt tay cùng chung đời này, được chứ?" "Cái này..." Vạn Thánh Long nữ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đỏ thấu, như chân trời trói lọi dáng mây kiểu diễm động lòng người. Nữ tử phần lớn mộ mạnh. Cái này Kim Giác đại vương mặc dù xuất thân tầm thường, chính là một con cóc thành tinh, nhưng kỳ thật lực siêu phàm, đã là yêu giới chúa tể một phương. Lại Kim Giác đại vương tuổi trẻ tài cao, đối nàng cũng là quan tâm đầy đủ, trong lòng nàng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Trước đây, tại Phương Trượng Tiên Sơn, tại Phản Thiên đại quân trong loạn quân, nàng tao ngộ tuyệt cảnh, bốn phía đều là muốn lấy nàng tính mệnh Phản Thiên đại quân. Nàng tứ cố vô thân, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kim Giác đại vương đứng ra, bước lên bại lộ cảnh giới phong hiểm, như là một pho tượng chiến thần giáng lâm. Hắn lấy sức một mình đánh lui địch nhân, cứu được nàng một mạng, để nàng rõ ràng cảm nhận được phần này sâu dày vô cùng tình nghĩa. Ý niệm tới đây, Vạn Thánh Long nữ trong lòng âm thầm suy nghĩ, trước kia ở chung, chỉ cảm thấy cái này Kim Giác đại vương hào sảng trượng nghĩa, làm việc quang minh lỗi lạc, lại không ngờ đến vậy cái này sinh tử tồn vong thời khắc, hắn có thể như thế không để ý tự thân an nguy, vì ta che gió che mưa. Xem ra thời khắc mấu chốt, cái này Kim Giác đại vương đúng là cái đáng giá dựa vào người. Nếu có thể cùng hắn làm bạn cả đời, cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Đáng tiếc là, nàng nghe nói cái này Kim Giác đại vương đã có thế thất. Nàng Ngao Dao nếu là đến cái này Kim Giác đại vương trong nhà đi, chẳng phải là chỉ có thể làm cái bình thê hoặc là thiết thất. Ai? Nghĩ đến đây, trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một chút mất mát cùng bất đắc dĩ, ánh mắt cũng biến thành trở nên ảm đạm. Vạn Thánh Long nữ nhìn trong tay lớn quả bàn đảo, do dự, ánh mắt bên trong tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Tiêu Thần thấy thế, cười nói, "Ngao Dao, bên ta mới chính là lời nói đùa. Ngươi chớ có coi là thật, nhanh ăn đi." Kim Giác đại vương, ngươi thật là xấu. Vạn Thánh Long nữ nghe vậy, u hoán trợn nhìn Tiêu Thần một chút, ánh mắt kia, oán trách cùng thẹn thùng xen lẫn, làm người thương yêu yêu đến cực điểm. Chính là, nhất là kia túi đầu xuống ôn nhu, giống một đóa thủy liên hoa không thắng gió mát thẹn thùng. Tiêu Thần lại như có điều suy nghĩ, Vạn Thánh Long nữ, Long tộc đáy biển luyện ngục, lấy lực chứng đạo, tấn cấp Đại La Kim Tiên chi cảnh. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng như có như không ý cười, lại cười không nói, trong lòng hình như có ngàn vạn mưu lược tại cuộn cuộn. Kỳ thật, hắn mới kia lời nói, cũng không hoàn toàn là lời nói bừa. Hắn có hắn một phen suy tính. Người trưởng thành thế giới đã sớm bị thế tục khói lửa tiêm nhiễm, rất khó lại có như vậy thuần túy tình cảm. Tại người trưởng thành tình yêu thế giới bên trong, một nửa là tình cảm, một nửa là lợi ích cân nhắc, đúng như thiên bình hai đầu, cần tinh tế cân nhắc, phương nào nặng nhẹ, đều có thể để cái này nhìn như mỹ hảo cân bằng trong nháy mắt sụp đổ. Người thiếu niên tình yêu, kia thuần túy chính là tình yêu. Người thiếu niên thuần túy đến cực điểm, không có chút nào tạp chất, trong lòng chỉ có một cái tình chữ, vì kia mới biết yêu độc tâm, cam nguyện dốc hết tất cả. Nhưng tuổi nhỏ mộ ngại, mới biết yêu, cuối cùng chỉ là thiếu niên tâm tư thôi. Chính như kia thiên cổ lưu truyền chi thơ nói, muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên du a. Trước kia thiếu niên khí phách, một khi bị tuế nguyệt cắt đá rèn luyện, tựa như cái gì đã trôi qua nước chảy, khó tìm nữa về. Thanh xuân, như là chạy xiết giang hà, trùng trùng điệp điệp, một đi không trở lại, không kịp tạm biệt, chỉ để lại chết lặng chúng ta, không có năm đó nhiệt huyết cùng kích tình, chỉ có thể ở hiện thực trong vũng bùn khó khăn tập tên tiến lên. Đã từng thiếu niên cũng cuối cùng tại thời gian lưu chuyển bên trong biến thành lão nam hài, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần tăng thương, trong lòng nhiều hơn mấy phần cân nhắc. Tại người trưởng thành thế giới bên trong, phù hợp hai chữ, xa so với thích trọng yếu được nhiều. Hôn nhân cùng tình yêu, mặc dù chặt chẽ tương liên, lại có bản chất khác nhau. Thuần túy tình yêu có thể khiến người xông pha khói lửa, liều lĩnh cũng sẽ nghĩa vô phản cố xông đi lên, chỉ vì thủ hộ trong lòng kia phần tình cảm chân thành, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ sẽ thịt nát xương tan, lại như cũng không chút do dự. Mà hôn nhân lại cần rất nhiều suy tính, như môn hộ tương đương, lợi ích cân đối các loại mới có thể an ổn lâu dài. Hôn nhân càng giống là một trận giao dịch, song phương đều tại cân nhắc lấy mình được mất, tìm kiếm lấy cái kia thích hợp nhất chính mình bản lữ. Đây chính là hiện thực, rất tàn khốc, nhưng lại không thể không đối mặt. Liên lấy hắn Kim Giác Đại Vương cùng Bọ Cạp Tinh tới nói, lúc đầu gặp nhau, nói trắng ra là mọi người ban đầu cũng bất quá là theo như nhu cầu. Kia Bọ Cạp Tinh ngày thường thiên kiều bá mị, lại tham mộ hắn Kim Giác Đại Vương chi sắc, vì đó phong thái chỗ khuynh đảo. Mà hắn Kim Giác Đại Vương thân là bốn lực trai chi chủ, thì đồ Bọ Cạp Tinh chi thực lực có nàng che chở, bốn lực trai có thể bảo vệ không ngại, tại Tây Mưu Hạ Châu tốt hơn mở rộng nghiệp vụ, đứng vững gót chân. Hắn Kim Giác Đại Vương lại đồ Bọ Cạp Tinh chi tài lực, kia phong phú gia tư như là liên tục không ngừng nước chảy, nhưng vì bốn lực trai cung cấp khởi động chi tư, trợ hắn thành tựu một phen kế hoạch lớn bá nghiệp. Đúng như đại ca của hắn Như Ma Vương, cùng kia Ngọc Diện Hồ Ly, cũng là như thế. Ngọc Diện Hồ Ly ngày thường hoa dung nguyệt mạo, lại không có thực lực gì, tại cái này nguy cơ tứ phía tiên hiệp thế giới bên trong, nàng cần một cái núi dựa cường đại đến bảo vệ mình. Nàng đấu Như Ma Vương chi thực lực, có Như Ma Vương làm bạn, có thể bảo vệ mình chu toàn. Đại lực Như Ma Vương kia uy danh hiển hách thực lực, chính là nàng xem trọng, là nàng tại cái này trong loạn thế sinh tồn bảo hộ. Như Ma Vương thì ham Ngọc Diện Hồ Ly tư sắc, lại ngấp nghé Ngọc Diện Hồ Ly ra tài bạc triệu. Kể từ đó, Như Ma Vương cùng Ngọc Diện Hồ Ly, song phương liền cùng đi tới. Mà hắn Kim Giác Đại Vương đã là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh, đứng ở tu hành mấu chốt tiết điểm bên trên. Đợi thiên giới trộn cỏ một chuyện kết thúc về sau, hắn liền nên mưu đồ tấn cấp Đại La Kim Tiên sự tình. Tại đi về phía tây trước khi bắt đầu, hắn Kim Giác Đại Vương tối thiểu đến có Đại La Kim Tiên tu vi, mới có thể tại đi về phía tây trên đường có nhất định hành động. Từ đó, thu lợi càng nhiều. Chương 530, Tư Pháp Thiên Thần, Dương Tiễn. Chương 530, Tư Pháp Thiên Thần, Dương Tiễn. Vạn Thánh Long Nữ, Long tộc đáy biển luyện ngục. Tiêu Thần đối Vạn Thánh Long Nữ sự tình, kỳ thật tự có thứ nhất phiên tính toán. Đúng như Như Ma Vương ham Ngọc Diện Hồ Ly tư dung tuyệt thế cùng bạc triệu gia tài, Ngọc Diện Hồ Ly cũng ngấp nghé Như Ma Vương cái thế thực lực, có thể che chở mình chu toàn. Hai người theo như nhu cầu, liền cùng đi tới. Đông Hoa Đế Quân cùng Mẫu Đơn Tiên Tử sơ gặp thời điểm, cũng là đều mang tâm tư. Đông Hoa Đế Quân muốn tu luyện cái kia uy lực vô tận lại hung hiểm vạn phần tiên thiên thuần dương công. Công pháp này tu luyện giai đoạn trước, có dương cực phản vệ chi tệ, như tu luyện sâu vô cùng chỗ, không thể kịp thời điều hòa âm dương, liền sẽ bị dương hỏa đốt người chi hoạn. Cho nên, Đông Hoa Đế Quân cần tìm chí âm chi thể, tới song tu, mượn chí âm chi khí điều hòa thể nội dương hỏa, hình thành âm dương chu thiên tuần hoàn. Như thế, tu vi mới có thể giống như thủy triều tăng vọt, tiến triển cực nhanh. Mà Mẫu Đơn Tiên Tử chính là Mẫu Đơn Hóa Thần, cùng Đông Hoa Đế Quân một công cùng thuộc một hệ chi thần. Ban đầu, tại Đông Hoa Đế Quân mà nói, Mẫu Đơn Tiên Tử bất quá càng có tính so sánh giá cả thôi. Ở trong đó tình cùng lợi, lại có ai có thể nói rõ được đâu? Người trưởng thành thế giới, thuần túy tình yêu, quá mức xa xỉ. Tại cái này tàn khốc mà chân thực thần thoại thế giới bên trong, tình cùng lợi thường thường đan vào một chỗ, khó phân lẫn nhau. Mà hắn Kim Giác Đại Vương cùng bản tơ đại tiên hữu tình hẹn mang theo, nói cho cùng, song vương cũng là các có mưu đồ. Tiêu Thần có thể ẩn ẩn cảm giác được, bản tơ đại tiên tựa hồ là hàm trên người hắn nào đó cái bí mật. Chỉ là bản tơ đại tiên một mực chưa từng nói rõ bí mật này. Tiêu Thần cũng liền giả bộ không biết, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, duy trì lấy phần này vi diệu cân bằng. Mà hắn Kim Giác Đại Vương thì ngấp nghé bản tơ đại tiên kia Đại La Kim Tiên cấp bậc yêu thần thực lực, cùng sau lưng nàng bản tơ động thế lực to lớn. Bản tơ đại tiên Đại La Kim Tiên thực lực, trăm mắt ma quân thực lực, bảy cái nền tinh trợ lực, thập đại yêu thánh chi yêu thánh khâm nguyên một mạch lũ nghị, bản tơ động địa bàn. Những này đều có thể để hắn Kim Giác Đại Vương thực lực tăng gọn, như hổ thêm cánh, tại trong thế giới thần thoại đứng bước góc chân, tranh giành tâm giới. Tỷ như Lưu Bang cưới rất có gia tư lữ trí, thu hoạch được lữ gia thuế ruộng ủng hộ. Lưu Tú cưới Âm Lệ Hoa, đến thu hoạch Nam Dương hảo cường tài lực cùng binh lực ủng hộ, từ đó đánh bại Vương Mãng, lấy được thiên hạ. Hán Vũ Đế cùng Quán Đảo công chúa nữ nhi A Kiều công chúa thông gia, ký kết chính trị đồng minh. Lưu Bị cưới Từ Châu cự phú Mi Trúc muội muội Mi phu nhân. Lý Uyên cưới Bắc Chu võ đế cháu gái Đậu Thị, nhờ vào đó dung nhập Quan Lung quân sự quý tộc tập đoàn, thu hoạch được khởi binh phản tùy hạch tâm ủng hộ lực lượng, tranh bá thiên hạ. Như chỉ muốn làm một cái tiêu giao ông nhà giàu, thế thì đơn giản. Nhưng nếu mưu thiên hạ, kinh doanh một phương thế lực, hôn nhân sự tình, liền cho tới bây giờ không do người. Thuần túy tình yêu, tại chư hầu một phương thế giới bên trong, là bực nào xa xỉ chi vật á, như thật luận đến tình yêu, hắn Kim Giác Đại Vương có lẽ duy nhất có thể phấn đấu quên mình người, chính là Dương Tiễn chi muội, Dương Thiền. Dương Thiền là rất hiền lành, rất thuần khiết một cái muội tử. Thân ở hắc ám người, cũng sẽ hướng tới quang minh. Hắn Kim Giác Đại Vương thân ở cái này khó phân phức tạp thần thoại thế giới, cũng từng bị Dương Thiền thuần khiết hấp dẫn. Tựa như hắn lúc trước thi triển Kim Ô Hóa Cầu Vồng chi thuật, không xa vạn dặm, phấn đấu quên mình, không tiếc bại lộ hành tung đi cứu Dương Thiền. Lại như hắn vì chấm dứt hậu hoạn, không tiếc bại lộ mình, dùng mượn đao giết người kế sách, lấy Dương Tiễn làm đao chém định quang hoan hỉ phận. Nhưng mà, một cái hạ giới ra yêu quái, một cái thiên giới thần tiên, hai ở giữa, có thể có gì kết quả? Cái này nhất định là một trận không có kết quả chi luyến. Dương Thiền dù sao cũng là thiên đình chính vị thần tiên, vẫn là Ngọc Đế cháu gái. Thân phận nàng mẫn cảm, tuyệt không phải khoác hương điện ngọc nữ, thiên đình tỷ nữ, mặt trăng tiên tử. Loại này phổ thông thần tiên có thể so. Tại Bảo Liên Đăng bên trong, Dương Thiền cùng phàm nhân đảm cái yêu đương, liền gây nên tam giới đại chiến, từ đó có thể biết Dương Thiền thân phận cỡ nào mẫn cảm. Nếu không phải Dương Tiễn âm thầm che chở Dương Thiền chỉ sợ cùng mẫu thân của nàng Vân Hoa tiên tử, Phương Tiêu Ngọc vẫn. Nếu nói tiên phàm mến nhau là cấm kỵ, kia tiên yêu mến nhau chỉ sợ sẽ là trảm lập quyết đại tội. Dương Thiền nếu là tiên yêu mến nhau đây tuyệt đối là bê bối, thiên đình chắc chắn đem nó xem như đại nghịch bất đạo chi đồ, tại chỗ đem Dương Thiền trảm lập quyết. Dương Thiền ngay cả bị trấn áp tại Hoa Sơn cơ hội đều không có. Vì bảo vệ thiên đình tôn nghiêm, Ngọc Đế ngay cả thân sinh muội tử đều có thể trấn sát. Một cái cháu gái lại đáng là gì? Bây giờ thiên đình tiềm ẩn thực lực cực mạnh. Đánh Đông Hoa Đế quân, kia là chính thiên giới nội chiến, thiên giới đại thần có lẽ sẽ quan sát một hai. Nhưng đánh xuống giới ra yêu quái, đó chính là thiên giới nhất trí đối ngoại. Cho dù là bây giờ yêu sư Côn Bằng, mang theo mấy đại yêu thánh, mang theo toàn bộ Bắc Câu Lô Châu yêu tộc toàn quân xuất động, cũng khó có thể cùng thiên đình chống lại. Thật ứng với câu nói kia, cả đời nghèo khó sao dám nhập phồn hoa, liêm khiết thanh bạch sao dám lầm giai nhân. Tình cảnh này, sẽ chỉ hại Dương Thiền. Hắn Kim Giác Đại Vương chỉ có thể cố gắng. Yêu đương, duy nhất cân nhắc chính là yêu và không yêu. Mà muốn cùng một chỗ, thì cần cân nhắc phù hợp hay không. Hắn Kim Giác Đại Vương tại hạ giới đã là một phương đại yêu vương thủ hạ mấy bạn yêu binh, vô số yêu tộc con dân, hắn không là tiểu hài tử làm sự tình muốn cân nhắc lợi hại, suy nghĩ hậu quả. Mà Tiêu Thần cân nhắc vạn thánh long nữ cũng rất hiện thực. Hắn Kim Giác Đại Vương vừa ý vạn thánh long nữ nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì vạn thánh long nữ hoa dung nguyệt mạo, 20 điểm tài tình. Cũng không phải ham vạn thánh long nữ, nàng kia một đôi cực đại sung mãn, mượn mà đáng yêu cực phẩm đám mây lớn bánh mì tuyệt vời vật bị. Tại hắn Kim Giác Đại Vương bên người, nữ yêu tinh, nữ tiên tử vần quanh, hắn đã sớm qua chỉ cầu sắc đẹp giai đoạn. Hắn đổ chính là vạn thánh long nữ long tộc thân phận. Cái này có thể cho hắn đại La Kim Tiên con đường, mang đến một chút trợ lực. Tiêu Thần biết rõ, mình như nghĩ bước vào đại La Kim Tiên chi cảnh, có lẽ còn cần mượn nhờ vạn thánh long nữ long tộc thân phận. Muốn đột phá đại La Kim Tiên chi cảnh, cần nhục thân đạt đến viên mãn chi cảnh, pháp lực mênh mông như vực sâu, nguyên thần siêu thoát ngoại vật, lại đối đại đạo có chỗ hiểu đấu. Tức có thơ nói, vũ khí triều nguyên núc căn cơ, tam hoa tụ đỉnh chứng tiêu giao. Cái này trên đỉnh tam hoa đều có kỳ diệu, thứ nhất là người hoa, tinh, biểu tượng nhục thân viên mãn chi cảnh. Thứ hai bị hoa, khí, biểu tượng pháp lực mênh mông chi cảnh. Thứ ba là trời hoa, thần, biểu tượng nguyên thần siêu thoát chi cảnh. Cuối cùng, người tu hành còn cần đem cái này tam hoa cùng tự thân hạch tâm sở tu chi đại đạo pháp tắc chặt chẽ khóa lại. Thí dụ như, trên đỉnh tam hoa khóa lại đấu chiến đại đạo, liền có thể tăng lên chiến đấu chi lực, đánh đâu thắng đó, khóa lại âm dương đại đạo, thì nhưng điều hòa âm dương, điên đảo càn khôn, khóa lại ngũ hành đại đạo, liền có thể điều khiển kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Như thế, mới có thể làm tam hoa hiển hóa tại nê mà cùng, hình thành tam hoa tụ đỉnh viên mãn trạng thái. Nói ngắn gọn, muốn đột phá đại La Kim Tiên chi cảnh, tu tiên giả cần nhục thân viên mãn, pháp lực mênh mông, nguyên thần siêu thoát, đại đạo có ngộ. Này bốn điểm, mỗi một chút cũng cực kỳ trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được, cái này cũng là muốn đạt tới đại La Kim Tiên chi cảnh gian nan chỗ. Hắn hôm nay đã sớm trải qua nhục thân viên mãn, pháp lực mênh mông, chỉ kém nguyên thần siêu thoát cùng đại đạo có hiểu liền có thể đến đại La Kim Tiên chi cảnh. Mà tại lĩnh ngộ hạch tâm lớn đạo pháp tắc về điểm này, không hề nghi ngờ, hắn Kim Giác Đại Vương muốn đi chính là lực chi đại đạo. Nhưng cái này lực chi đại đạo đến tuột cùng nên đi như thế nào? Hắn kỳ thật cũng không đầu tự, đầu mối duy nhất chính là công pháp của hắn, Vô Tướng Thần Ma Quyết. Tu Bồ Đề Tổ sư đang truyền thụ hắn Vô Tướng Thần Ma Quyết thời điểm, từng mịt mờ đề cập một chút nội dung. Cái này Vô Tướng Thần Ma Quyết công pháp, cùng bản cổ khai thiên tích địa lúc 3000 hỗn độn ma thần ở giữa, tựa hồ tồn tại thiên ti và lũ, khó mà diễn tả bằng lời liên hệ. Công pháp này tu luyện, có lẽ cũng không phải là đơn giản ngồi xuống minh tưởng, mà là cần cùng một loại nào đó hoàn cảnh đặc định hoặc lực lượng phù hợp với nhau. Nhưng mà, bây giờ thiên địa đã ổn định, hỗn độn trạng thái sớm đã không còn tồn tại, toàn bộ thế giới sớm đã không có kia hỗn độn thái độ. Hắn nên đi nơi nào mới có thể tiếp xúc đến kia 3000 hỗn độn ma thần, từ đó lĩnh ngộ Vô Tướng Thần Ma Quyết chân lý đâu? May mắn là, hắn Kim Giác Đại Vương biết được một cái có lẽ có thể giải mở bí ẩn mấu chốt tin tức, kia 3000 hỗn độn ma thần tàn niệm biến thành hỗn độn hung thú, đang bị Long tộc trấn áp tại đáy biển luyện trong ngục. Hắn lĩnh ngộ Vô Tướng Thần Ma Quyết thời cơ, có lẽ liền giấu ở những này hỗn độn hung thú trên thân. Bất quá, việc này nói nghe thì dễ. Những này hỗn độn hung thú bị trấn áp tại đáy biển luyện ngục, đây chính là Long tộc tuyệt đối cấm địa, trọng binh trấn giữ, đề phòng xâm nghiêm. Trọng binh trấn giữ phía dưới, đáy biển luyện ngục càng có Trúc Long tự mình tại nó đất tọa trấn. Trúc Long đây chính là thời đại thượng cổ, liền uy danh hiển hách, thực lực ngập trời tồn tại. Trúc Long thậm chí nhưng cùng tổ Long tranh phong. Long tộc từ trước đến nay lấy huyết mạch luận tôn ti, bài ngoại chi tâm cực nặng, như thế nào lại tùy tiện để hắn Kim Giác Đại Vương người ngoài này thiệp túc lãnh địa, chớ nói chi là trực tiếp tiếp xúc những cái kia hỗn độn hung thú. Hắn một ngoại nhân thân phận, thực sự khó mà tiếp cận đáy biển luyện ngục bên trong hỗn độn hung thú, cũng đối làm một chút động tác. Trừ phi hắn cũng giống Không Chi Kỳ, trở thành Long tộc con rể. Như thế, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành Long tộc người một nhà. Dù sao, tại Song Vương không quen không biết tình huống dưới, còn có quan hệ gì so thông gia có thể tin hơn, càng đúng chắc đâu. Mặc dù Vạn Thánh Long nữ huyết mạch cũng không phải là tổ Long dòng chính, nhưng hắn Kim Giác Đại Vương như tại Long tộc trước mặt triển lộ ra phi phàm thực lực cùng tiềm lực. Hắn Kim Giác Đại Vương đối Long tộc giá trị lợi dụng đủ lớn. Vậy hắn Kim Giác Đại Vương chính là Long tộc con rể tốt, là Long tộc người trong nhà. Cùng Long tộc kết thân, tiến vào đáy biển luyện ngục sự tình. Hắn Kim Giác Đại Vương cùng tìm không quen biết Long nữ, còn không bằng trước mắt Vạn Thánh Long nữ. Thứ nhất, hắn Cốc Đại Vương cùng Vạn Thánh Long nữ tướng trô đã lâu, song phương ở chung hòa hợp, không ghét lẫn nhau, có thể hài hòa chung sống. Thứ hai, có lẽ là bởi vì bạn cổ độc hạt chính là thiên địa dị chủng, sinh sôi hậu đại cực kỳ gian nan. Hắn cùng bọn cạp tinh thành hôn nhiều năm, một mực dưới gối không con, hắn Kim Giác Đại Vương cũng một mực không có người thừa kế. Tại cổ đại, chính thê trưởng quản hậu trạch, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bảo đảm gia tộc dòng dõi kéo dài, chính là chính thê hàng đầu chức trách. Trượng phu một mực không xuất gia, chính thê có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mà Long tộc cùng Cốc đều thuộc thủy tộc, Long tộc dù sao cũng là thủy tộc chi trưởng, theo hầu bất phàm, sinh sôi năng lực cũng dài. Cho nên, bọ cạp tinh trước đó liền vẫn muốn vì hắn nạp một vị Long nữ làm thiếp, để cầu kéo dài dòng dõi, lớn mạnh chủng quần. Hắn nếu là thật sự đem Vạn Thánh Long nữ đặt vào trong phủ, Hạ Tam Nương cũng sẽ đồng ý, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng gia đình hòa thuận. Dù sao, nhà hòa thuận mới có thể vạn sự hưng. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một điểm, hắn con đường tu hành đã gặp được bình cảnh. Đại La Kim Tiên con đường rất khó, mà Vạn Thánh Long nữ Long tộc thân phận, có lẽ có thể trở thành hắn đột phá khốn cảnh mấu chốt chìa khóa, đi trong đó linh ngộ vô tướng thần ma quyết bên trong huyền bí, tấn cấp Đại La Kim Tiên. Có những này, liền đã đầy đủ. Hôn nhân sự tình, hướng thực sự nói, bất quá là tuổi gạo dầu muối tương giấm trà sen lẫn vụn vặt thường ngày, sinh hoạt thôi. Hôn nhân, nó không còn là đơn thuần yêu và không yêu kích tình ba chạm, mà là tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, song phương có thể hay không ở chung hòa hợp, lẫn nhau không ghét, tiến tới dắt tay cùng chung quãng đời còn lại, lẫn nhau nâng đỡ, theo như nhu cầu. Đương nhiên, nếu như Vạn Thánh Long nữ theo hắn Kim Giác Đại Vương, cùng hắn kết làm liền cảnh, làm trao đổi, nàng cũng sẽ có được hắn Kim Giác Đại Vương dốc lòng che chở cùng phong phú tài nguyên ủng hộ. Hắn sẽ để cho Vạn Thánh Long nữ khỏi bị rất nhiều thay bày và gió. Dù sao, tại nguyên kịch bản bên trong, Vạn Thánh Long nữ kết cục làm cho người thổn thức không thôi, cựu đầu trùng tại tế thi đấu nước hàng trận tiếp theo huyết vũ, đem kim quang chùa đỉnh tháp xá lợi Phật bảo trộm đi, từ đó liền gây ra ngập trời tai họa. Về sau, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới chờ người khí thế hung hăng đánh tới cửa, một lòng muốn đòi lại Phật bảo xá lợi. Vạn Thánh Lao Long Vương vừa nghe nói người tới là Đại Náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng định đem Phật bảo xá lợi trả lại, chỉ cầu có thể giữ được một nhà bình an. Nếu như là dạng này, việc này cũng liền đi qua loạn thạch sơn bích ba đầm tự nhiên bình an vô sự. Vạn Thánh Lao Long Vương, Vạn Thánh Long Nữ, cái này toàn ra người cũng không có việc gì. Nhưng mà ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, cửu đầu trùng lại nhảy ra ngoài. Hắn vô bộ ngực đối Vạn Thánh Lao Long Vương khoe khoang con lác, thái nhạc, nhạc phụ, yên tâm, ngu tế thở nhỏ học được chút võ nghệ, trong bốn biển đã từng gặp qua mấy cái hào kiệt, sợ hắn làm gì? Chờ ta ra ngoài cùng hắn giao chiến ba hợp, quản lấy tên kia co lại thủ quy hàng, không dám ngưỡng mộ. Cửu đầu trùng lại gióng giả cơm thanh động đất sưng, ba hợp bên trong nhất định có thể cầm xuống Tôn Ngộ Không. Kết quả đây, cửu đầu trùng cùng Tôn Ngộ Không, nhị lang thần bọn người một phen kịch chiến, căn bản không phải đối thủ, cuối cùng lại bỏ xuống thê tử Vạn Thánh Long Nữ, một mình chật vật chạy trốn. Cái kia đã từng cùng Vạn Thánh Long Nữ thề non hẹn biển, lời thề son sắt muốn hộ nàng cả đời cửu đầu trùng, tại nguy hiểm sắp tiến đến, lại như thế bạc tình bạc nghĩa, ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, bỏ xuống Vạn Thánh Long Nữ, một mình trốn hướng Bắc Hải đi. Chỉ để lại Vạn Thánh Long Nữ lẻ loi chơi chọi đợi tại Vạn Thánh trong Long Cung, một mình đối mặt Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới ức hiếp. Tôn Ngộ Không biến ảo thành cựu đầu trùng bộ dáng lừa nàng, Chư Bát Giới thì ở sau lưng bất thình lình đánh lấy nàng. Cuối cùng, Vạn Thánh Long Nữ chết thảm tại Chư Bát Giới đinh ba phía dưới, máu tươi Long Cung, thương tiêu ngọc vẫn, kết cục gì bi thảm. Cho nên, cái này Vạn Thánh Long Nữ cùng cựu đầu trùng cái này không quá đáng tin cậy người, thật sự là vận mệnh bi thảm, còn không bằng cùng hắn Kim Giác Đại Vương được rồi. Tối thiểu, loại này bỏ rơi vợ con sự tình, hắn Kim Giác Đại Vương còn làm không được. Hắn Kim Giác Đại Vương có thể để Vạn Thánh Long Nữ khỏi bị rất nhiều thai bày và gió. Huống chi, giờ này khắc này, cái này Vạn Thánh Long Nữ cùng cựu đầu trùng ở giữa còn làm không chu đáo, song phương chưa tiến tới cùng nhau đi. Tất cả mọi người là người trưởng thành, càng la động một tí mấy trăm hơn ngàn tuổi lao yêu tình. Thế gian phong nguyệt tình hình, đạo lý đối nhân xử thế, sớm đã nhìn tấu qua. Ngao Dao, ngươi như thực sự không gì có thể báo, không bằng lấy thân báo đáp như thế nào? Cái này mai lớn quả bản đạo, coi như ta đưa ngươi tín vật đính ước, từ đây hai người chúng ta dắt tay cùng chung đời này, được chứ? Trước đây, cái này Kim Giác Đại Vương tuy nói trong ngôn ngữ mang theo vài phần đùa giỡn ý vị, nhưng lời nói kia phía sau cất giấu thâm ý, thông minh như Ngao Dao, như thế nào lại mảy may không phát hiện được đâu. Trong nội tâm nàng giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Kim Giác Đại Vương, Vạn Thánh Long Nữ nào nào, kia như thu thủy đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi trong tay kia màu sắc mê người, tản ra nhàn nhạt tiên khí lớn quả bản đạo bên trên, trong lòng giống như lay rối, do dự. Nàng chăm chú suy nghĩ một chút cái lựa chọn này. Kỳ thật, cho tới nay theo đuổi nàng nam tử không phải số ít, tỉ như giống Ngọc Long Tam Thái tử loại này, Tây Hải Long Vương Thái tử, hiểu đầu chung loại này yêu thánh đời thứ hai. Trong bọn họ, không thiếu gia thế hiển hách, xuất thân bất phàm long tộc, yêu tộc tuấn kiệt. Bọn hắn hoặc nương tựa theo gia thế hiển hách, hoặc dựa vào xuất chúng bề ngoài. Đối Ngao Giao triển khai nhiệt liệt truy cầu. Chỉ bất quá nàng Ngao Giao hoặc là đào hôn, hoặc là chối tử, đều không có đáp ứng thôi. Nàng Ngao Giao như thế nào lại ham trước mắt cái này khu khu một viên bản đảo đâu? Cái này bản đảo mặc dù chân quý, nhưng trong lòng nàng kém xa kia một đoạn khắc cốt mình tâm hồi ức. Nàng chân chính khó mà quên được, là tại kia hỗn loạn không chịu nổi bên trong chiến trường, đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu, sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp, Kim Giác Đại Vương không để ý tự thân an nguy, dứt khoát quyết nhiên ngăn tại trước người nàng, vì nàng che gió che mưa. Nàng để ý là một cái kia rộng rãi kiên cố bả vai thôi. Kim Giác Đại Vương, cảm ơn ngươi bản đảo, ta nhận. Trầm mặc một lát sau, Vạn Thánh Long Nữ ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tiêu Thần, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng yên nhiên cười yếu ớt. Sau đó, nàng nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm bản đảo, ngọt nước tại trong miệng tản ra, phản phất cũng ngọt đến trong lòng. Vạn Thánh Long Nữ, Tiêu Thần thấy thế, cũng là cười cười. Tất cả mọi người là người trưởng thành, trải qua thế sự, không cần qua nói nhiều, một ánh mắt, một cái mỉm cười, hết thảy liền đều không nói chúng. Lại nói, tại trận kia kinh thiên động địa phản thiên lớn trong chiến đấu, thiên giới tao ngộ một trận trước nay chưa từng có to lớn dung chuyện. Thiên giới thứ nhất hộ pháp thần tướng, vị này uy danh hiển hách, thống lĩnh 500 linh quan đều trời duy trì trật tự lớn linh quan, hộ pháp thiên thần, tư pháp thiên thần, vương linh quan lại thảm liệt chiến đấu bên trong bất hạnh bỏ mình, đến nay vẫn chưa về tới. Kể từ đó, thiên giới không gây một vị thích hợp tư pháp thiên thần đến giữ gìn thiên điều tôn nghiêm, bảo vệ thiên đình uy nghiêm. Đợi cho thiên đình an thiên đại sẽ tổ chức thời điểm, bản này xác nhận thiên giới chúng thần cùng cử hành hội lớn, hiện lộ rõ ràng thiên đình uy nghiêm thịnh hội, lại bởi vì thiên đình trật tự hỗn loạn mà trở nên trướng khí mù mịt. Tại an trời trên đại hội, có kia thiên đồng nguyên soái, vũ khúc tinh quân, ti hương tiên lại, ti hoa nữ quan, trước điện thư ký lang, một đám thần tiên đều bởi vì đủ loại nguyên do xúc phạm thiên điều, nhao nhao bị giáng chức hạ phàm ở giữa. Phải biết, không quy củ, không thành phương viên. Quy củ đối với thiên đình mà nói, liền như là cao ốc nền tảng, cực kỳ trọng yếu. Một khi quy củ lọt vào phá hư, thiên đình trật tự liền sẽ lâm vào hỗn loạn, uy nghiêm cũng đem không còn sót lại chút gì. Đây đối với thân là thiên đình chi chủ Ngọc Đế tới nói, là tuyệt đối không có thể tha thứ. Ngọc Đế vì thế phiền lòng không thôi, trong ngày thường tại Thông Minh Điện trong hoa viên khoan thai thả câu nhã hứng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kia chín tầng mây quyết chi đỉnh, sát trời như xa, mờ mịt như ảo, tiên vụ lượn lờ ở giữa, mơ hồ có thể thấy được Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, khí thế rộng rãi. Thông Minh Điện về sau, tiên khí mờ mịt. Ngọc Đế dựa tại mạ vàng bảo tọa bên trên, trong tay trúc tía cần câu nhẹ treo, thả câu tại biển mây bên mờ. Nhưng mà, Ngọc Đế lại cau mày, ánh mắt của hắn lại phân ly ở trong ao cá bơi bên ngoài, không có chút nào thả câu tâm tư. Bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, trong lòng âm thầm phỏng đoán đế tâm, biết rõ Ngọc Đế đang vì tư pháp thiên thần một chuyện mà sầu lo. Thế là, Thái Bạch Kim Tinh khẽ không người, thân thể nghiêng về phía trước, mang trên mặt cùng kính thần sắc, chậm rãi mở miệng nói, "Vậy hạ, từ Vương Linh Quan bỏ mình về sau, thiên đình liền một mực thiếu khuyết một vị có thể đảm đương trách nhiệm tư pháp thiên thần, lấy chính tiên điều uy nghiêm. Nguyên nhân chính là như thế, tại an trời trên đại hội, mới có thể có nhiều như vậy thần tiên không nhìn thiên điều, tùy ý làm vậy, đều là bởi vì bọn hắn trong lòng thiếu khuyết nhìn trời đầu lòng kính sợ a. Cứ thế mãi, thiên đình trật tự tất sợ rằng sẽ càng thêm hỗn loạn a." Ồ, Ngọc Đế nghe vậy, có chút nước mắt, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi, chậm rãi nói ra, "Thái Bạch, tư pháp thiên thần chức chính là thiên giới quan trọng nhất, liên quan đến lấy thiên đỉnh căn cơ vững chắc, dù không được nửa điểm qua loa. Người đã đưa ra việc này, chắc hẳn trong lòng đã có thích hợp giới thiệu người tuyển. Người chỗ tiếng người, người nào ư?" Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, hắn đã tính trước nói, "Vi thần đề cử người, chính là rốt giang khẩu hiện thánh nhị lang hiện thánh chân quân Dương Tiễn." Dương Tiễn tại tam giới đạo trong môn phái rất có hy vọng, lại Dương Tiễn thực lực siêu quần, pháp lực cao cường, không chút nào thua ở đã chết tư pháp thiên thần Vương Linh Quan. Vi thần coi là Dương Tiễn chính là đảm nhiệm thiên đỉnh tư pháp thiên thần chức thí sinh thích hợp. Chương 531, cứu cứu cùng cháu trai. Chương 531, cứu cứu cùng cháu trai. Giao cơ tiên tử phong hào chính là Vân Hoa bên trên cung phu nhân tạ thế, người cũng thường tôn gọi là Vân Hoa tiên tử. Truyền thuyết thần thoại mênh mông như khói, khó phân phức tạp, giao cơ thân phận cũng có rất nhiều. Tại Bảo Liên đăng trong thần thoại, giao cơ, Vân Hoa bên trên cung phu nhân chính là Ngọc Đế chi muội, cũng là Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền chi mẫu. Thiên giới phía trên, Thông Minh Điện hậu hoa viên bên trong, Thái Bạch Kim Tinh khởi bẩm, đề nghị để Dương Tiễn đảm nhiệm thiên đỉnh tư pháp thiên thần chức vụ. Dương Tiễn chi thần lực không chút nào kém hơn đã chết tư pháp thiên thần Vương Linh Quan. Như đến Dương Tiễn tọa trấn thiên đỉnh, thủ hộ thiên uy, những cái kia tâm hoài quỷ thai chi thần tiên tất không còn dám tùy ý làm bậy, thiên điều chi uy nghiêm cũng có thể được lấy giữ gìn. Thú hổ, Thái Bạch Kim Tinh hơi chút dừng lại, giống như có khó khăn khó nói, cuối cùng là mở miệng nói, "Thú hổ, Dương Tiễn chi mẫu Vân Hoa tiên tử cũng từng là thiên giới tư pháp thiên thần. Từ Dương Tiễn tử nhận mẫu nghiệp, tiếp nhận Vân Hoa tiên tử ngày xưa chức vụ, cũng là hợp tình hợp lý sự tình." Dương Tiễn. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn thiên đế bảo tọa bên trên, thấp giọng tái diễn cái tên này, ánh mắt thâm trầm xuyên thấu tam thập tam tiên xa, trực tiếp nhìn về phía rốt giang khẩu tòa kia yên tĩnh thanh lưu, tiên khí mở mịt chân quân miếu. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất lần nữa nhìn thấy lúc trước cái kia kiệt ngạo bất tuần, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, từng búa bổ đảo núi cứu mẹ thân ngoại sinh. Trong lúc nhất thời, Ngọc Đế suy nghĩ như nước thủy triều, ngàn vạn cảm khái xông lên đầu. Vân Hoa, Ngọc Đế trong miệng thì thào, nhớ lại mình kia bị trấn tại đảo dưới núi, cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn thân muội giao cơ, Vân Hoa tiên tử. Còn có giờ phút này bởi vì thân phận chi cách, thiên quy thời hạn mà không cách nào nói tình cảm nghiệt nợ, như nay rối quấn quanh trong lòng. Quá khứ đủ loại, cùng trời đình luật pháp, vô thượng uy nghiêm chi giữ gìn chức trách đan vào một chỗ, mâu thuẫn trung điểm, như nay rối khó mà lựa chọn. Tưởng tượng năm đó, hắn chấn sát mình thân muội tử Vân Hoa, kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Tư pháp thiên thần chi vị, nặng tựa và cân, chấp trưởng thiên điều, tiền trạm hậu tấu, chính là thiên đình chi căn cơ sở tại. Không phải tuyệt đối người thần tín, không thể cản này trách nhiệm. Mà thế gian, còn có cái gì so với mình thân sinh muội tử đáng giá tín nhiệm hơn người đâu? Cho nên, thiên đình đời thứ nhất tư pháp thiên thần nhưng thật ra là hắn Ngọc Đế thân muội tử, Dương Tiễn mẫu thân, cũng chính là Giao Cơ, Vân Hoa tiên tử. Tưởng tượng năm đó, Vân Hoa tiên tử cũng là thiên giới uy danh truyền xa, tư thế hiên ngang chi nữ chiến thần, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Dương Tiễn chi pháp lực chính là kế thừa mẫu dòng máu của thần, cho nên cũng có thể thần thông quảng đại, hàng yêu trừ ma. Vân Hoa tiên tử chính là thiên đình người nhậm chức đầu tiên tư pháp thiên thần. Vương Linh Quan thì làm thiên đình đời thứ hai tư pháp thiên thần. Lúc đó, thiên đình mới đều, bách phế đại hưng, chính là cần sát thực lập thiên đình uy nghiêm, chấn nhiếp tam giới thời điểm. Kết quả, tạo hóa trêu ngươi. Hắn thân muội tử Vân Hoa tiên tử, thân là thiên giới tư pháp thiên thần, lại cố tình vi phạm, hạ giới cùng phạm nhân tư phối, càng sinh hạ dòng dõi. Việc này nguyên náo tam giới đều biết, xôn xao, như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Thiên đình vừa lập, tam giới có nhiều như vậy ánh mắt nhìn lên trời đỉnh. Hắn Ngọc Đế thân là tam giới chi chủ, đối mặt như thế khó giải quyết sự tình, lại có thể thế nào? Hắn lại có thể làm gì lựa chọn? Cổ nhân nói, ngọc, thạch vẻ đẹp người. Ngọc kỳ thật chính là cực kỳ mỹ lệ tảng đá. Cổ đại tốt ngọc, xem ngọc là nhất đẹp chi thạch. Từ ngọc chế chi ngọc tỷ càng là hoàng quyền chi biểu tượng, gánh chịu lấy chi cao vô thượng chi quyền lực. Lịch đại đế vương đều xem ngọc tỷ vì trấn quốc chi bảo, có được ngọc tỷ người mới là chính thống chi quân. Ngọc tỷ trời sinh tượng trưng cho hoàng quyền. Cho nên, thiên đế tín ngưỡng cùng ngọc thạch sùng bái tại trong dòng chảy lịch sử tương hỗ giao hòa, lẫn nhau thẩm thấu. Cuối cùng dựng dục ra Ngọc Hoàng Đại Đế cái này một chí cao vô thượng thần chỉ, tức Ngọc Đế, tên đầy đủ, Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn. Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Đế ngọc, kỳ thật chính là ngọc thạch ngọc, Ngọc Đế, Ngọc Chi Đế vậy. Tên như ý nghĩa chính là Ngọc Chi Hoàng Đế, Thạch Chi Hoàng Đế. Tên này hào cũng ám hiệu Ngọc Đế xuất thân. Truyền thuyết hỗn độn sơ khai thời điểm, có một hỗn độn nguyên thạch phía trên, chia ra hai tảng đá, một khối hóa thành Ngọc Đế, một khối hóa thành Kỳ Bội Vân Hoa. Vân Hoa tiên tử cũng kế thừa này thần kỳ thể chất, sức chiến đấu cực mạnh, cùng Ngọc Đế đồng căn đồng nguyên, ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Hắn Ngọc Đế vì thiên đình chi chủ Vân Hoa tiên tử là trời đỉnh tư pháp thiên thần, hai anh em gái bọn họ đã từng hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng thủ hộ tam giới. Cuối cùng lại đi hướng đối lập. Vân Hoa phạm pháp. Hắn Ngọc Đế kỳ thật không có gì tốt lựa chọn. Hắn là lựa chọn thân tình, vẫn là lựa chọn chuẩn mực. Thứ nhất, hắn Ngọc Đế như lựa chọn thân tình, bao che thân muội tử Vân Hoa tiên tử. Nhưng kể từ đó, một khi mở này tiền lệ, thiên đình chi pháp liền triệt để phế đi. Thiên giới chúng thần đều sẽ xem thiên đình chuẩn mực như trò đùa, trong lòng thầm nghĩ, ngươi Ngọc Đế chi thân muội tử phạm pháp, ngươi cũng không xử trí, ngươi lại dựa vào cái gì quản chúng ta? Kia đến lúc đó, toàn bộ tam giới chắc chắn toàn lộn xộn. Tức, bỏ pháp mà bảo đảm muội. Nhưng là đi, cái này tiên cùng phạm, khẳng định không thể tư phối. Nhân tộc lực lượng nhỏ yếu, như là sâu kiến lay cây, tại thần tộc lực lượng cường đại trước mặt, không có lực phản kháng chút nào. Mà thần tộc lực lượng cường đại, đủ để phiên vân phúc vũ, trưởng không thế gian vạn vật chi mệnh vận. Ngươi cùng thần, từ khi ra đời một khắc kia trở đi, liền chú định không tại cùng một đôi các vùng bị phía trên. Đây là thiên địa chi pháp tắc, không cách nào cải biến. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, trời có thiên điều. Những quy củ này chính là tam giới vận hành chi nền tảng, để bảo toàn tam giới chi trật tự cùng cân bằng. Nếu không có những quy củ này trói buộc, nhân thần như tùy ý tư phối, kia kỳ thật đối hạ giới nhân tộc tới nói, nhưng thật ra là một tràng tai nạn. Dù sao, nhân chi lực, chỗ này có thể chống cự thần chi lực. Vô số phàm nhân sẽ biến thành thần trong lòng bàn tay đồ chơi, mất đi bản thân, triệt để mất đi tự do cùng tôn nghiêm. Bi kịch sẽ sao mà nhiều ư? Thần tiên động tình, tam giới không yên. Thiên giới cấm chỉ tiên phàm tư phối, nhưng thật ra là bảo hộ phàm nhân. Thiên uy mặc dù tàn khốc cùng vô tình, nhưng cũng có nhất định sự tất yếu. Thứ hai, hắn Ngọc Đế hoặc là lựa chọn chuẩn mực, quân pháp bất vị thần, trấn áp thân muội tử Vân Hoa. Như thế, thiên đình chuẩn mực mới có thể lập xuống tới. Tức, ép muội lấy tế pháp. Hắn chỉ có hai con đường này có thể chọn, hoặc là làm việc thiên tư trái pháp luật, hoặc là quân pháp bất vị thần. Hắn Ngọc Đế kỳ thật ban đầu căn bản không muốn lấy giết mình thân muội tử Vân Hoa. Hắn nhưng thật ra là nghĩ đến bảo toàn Vân Hoa chi tính mệnh. Nhưng là, cùng Vân Hoa tư phối chi phàm nhân Dương Thiên Hữu, là nhất định không thể sống. Không giết Dương Thiên Hữu, không đủ để chính thiên quy, không đủ để giết gà dọa khỉ. Cùng Vân Hoa tiên tử cùng phạm nhân tư phối sở sinh chi mấy đứa bé, tức Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Tiền, cũng phải giết một hai, gian đe. Kể từ đó, thiên quy có thể lập. Ngọc Đế trong lòng từng huyết tưởng, đối với Vân Hoa tiên tử nhận cái sai, biết sai có thể thay đổi, việc này liền coi như đi qua. Nhưng vận mệnh trêu người, từ hắn giết Dương Tiên Hữu, Dương Giao một khắc kia trở đi, có lẽ hắn cùng muội tử của mình một nhà liền đã chủ động không cách nào hòa hoãn, triệt để kết thủ. Lại càng về sau, Dương Tiễn muốn phá núi cứu mẹ. Hắn Ngọc Đế cùng thân ngoại sinh Dương Tiễn mâu thuẫn liền triệt để bạo phát. Trận này từ tiên phàm tư phối đưa tới bi kịch, hắn cùng thân ngoại sinh Dương Tiễn mâu thuẫn, đến nay cũng khó có thể điều hòa. Kỳ thật, tại cổ đại xã hội tông pháp trật tự bên trong, cứu cứu địa vị cực kỳ tôn sùng, phân lượng gần với phụ thân. Nguyên nhân trong đó rất hiện thực. Từ gia tộc lợi ích phương diện nhìn lại, cứu cứu vì ngoại thân, cùng cháu trai ở giữa, không ra sản phân tranh chi hoạn. Cháu trai gia nghiệp, cùng cứu cứu cũng không trực tiếp liên lụy, hai vô lợi ích chi xung đột cùng tranh đoạt. Trái lại thúc bá, Đường huynh đệ trở tông tộc chi thân, đều ở gia tộc kế thừa chi thể hệ bên trong, người đối diện sinh tồn tiềm ẩn chi quyền kế thừa. Nay quyền kế thừa chi tồn, như treo đỉnh chi thanh kiếm đạm mồ cỡ, tùy thời có thể đối người gia nghiệp cấu thành uy hiếp, thậm chí có bị đoạt đi gia nghiệp chi hiểm. Lấy lịch sử làm gương, Tiến Vương Chu Lệ phát động tĩnh nan chi dịch nhất cử cướp đi chất tử kiến văn đế Chu Doãn Văn Hoàng Bị, chính là điển hình ví dụ chứng minh. Bởi vì bọn hắn đều họ Chu, đều là người Chu gia, tất cả mọi người có hoàng vị quyền kế thừa. Mà cứu cứu thì hoàn toàn khác biệt, bọn hắn không có đủ kế thừa cháu trai gia nghiệp, hoàng vị, tư cách, sẽ không trở thành gia tộc tranh đoạt lợi ích người. Tại loại này kế thừa chế độ đại bối cảnh dưới, cứu cứu so với thúc thúc bá bá, không thể nghi ngờ lộ ra càng thêm đáng tin. Thúc thúc, bá bá chờ tông tộc chi thân, thường thường là cùng ngươi tranh đoạt gia sản hoàng vị tiềm ẩn đối thủ, mà cứu cứu thì càng giống là đứng tại ngươi bên này, trợ lực ngươi thủ hộ gia nghiệp kiên định người ủng hộ. Dân gian lưu truyền cứu gia không tại, phân gia bất công thuyết pháp, chính là cái đạo lý này. Tại hoàng quyền chính trị chi trên sân khấu, hoàng đế cũng cần cứu cứu nhân vật này đến ngăn được tôn thất thế lực, phòng ngừa tôn thất thế lực đoạt quyền. Cụ thay mặt hoàng đế nhiều lại cứu cứu đại biểu bên ngoài thích thế lực, lấy cố tự thân thống trị chi vị. Thì như đầu những người Hán cùng đế Lưu Triệu chi cầu, Hán Trương đế băng về sau hiến lấy xa kỵ tướng quân chức vụ, trưởng cấm quân quyền lực, chấn chư nghiêng trở lại chi đồ, liền làm tuổi vừa mới 10 tuổi chi Hán cùng đế có thể bình yên thừa kế đại thống. Hán Vũ đế chi cầu dù phẫn, đại biểu vương thái hậu thế lực, trợ Hán Vũ đế đăng cơ, cũng chèn ép đầu thị ngoại thích chi đảng, đầu anh một phái, lấy cố hoàng quyền chi cơ. Tam quốc thời điểm, tay cầm trọng binh đại tướng quân Hà Tiến, chính là Hà Thái hậu chi tử Lưu Biện chi cậu bảo hộ ủng đều Hán thiếu đế Lưu Biện. Trường tôn vô kỵ, như huyền vũ môn chỉ biến, trợ lý thế dân và quyền, sau lấy hoàng đế cứu cứu cố mệnh đại thần chi tôn, đỡ đường cao tông Lý Trị đăng đế vị. Nguyên nhân chính là như thế, cứu cứu tại cổ người suy nghĩ bên trong địa vị mới như thế cao thượng, gần với phụ thân. Tại cổ đại trong gia đình, cứu cứu đóng vai đặc biệt nhân vật, chính là mẫu phương gia tộc lợi ích thủ hộ giả, cũng thường là cháu trai hậu trưởng. Vu gia tộc lễ nghi quy phạm bên trong, thúc bà giao huấn chất tử, thường thường bị coi là vượt quyền tiến hành, dễ chiêu người khác chi chỉ trích cùng chỉ trích. Mà cứu cứu thì hưởng đặc thù chi địa vị, mà nếu phụ mẫu đối ngoại sinh tiến hành quản giáo, cho dù làm nghiêm khắc chi trừng trị, cũng bị coi là hợp lý hợp pháp. Ngọc đế cùng Dương Tiễn cái này một đôi cứu cứu cùng cháu trai, bọn hắn bây giờ quan hệ tuy có hỏa hoãn dấu hiệu, nhưng xa chưa đạt tới thân mật vô gian trình độ. Dương Tiễn thực lực siêu quần, năng lực xuất chúng, không thể nghi ngờ là đảm nhiệm thiên đình chức vị trọng yếu thí sinh thích hợp. Nhưng mà tại Ngọc đế trong lòng, có lẽ vẫn tồn tại rất nhiều lo lắng cùng suy tính. Thân là Ngọc đế gần bên cạnh chi thần, tự nhiên kiệt tâm hết sức, là đế vương bài ưu giải nạn. Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy sáng tỏ, Ngọc đế kỳ thực đối Dương Tiễn có chút thưởng thức. Dù sao Dương Tiễn chính là Ngọc đế hậu bối, là đích thân ngoại sinh. Ước xưa kia Dương Tiễn búa bổ đảo núi thời điểm, cùng 10 đại kim ô triển khai một trận kinh thiên địa, khiếp quỷ thần chi ác chiến, mặc dù cuối cùng chém xuống 9 đại kim ô, nhưng này 10 đại kim ô cũng không phải là Ngọc đế thân tử, quả thật Ngọc đế nghĩa tử, tức cái gọi là con tọ vỏ chi tử. Thường nói, rồng sinh đồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đánh địa đậu. Dạng gì phụ mẫu, sinh ra dạng gì nhi tử. Chính như thế gian lẽ thường, long sinh đà rồng, phượng hoàng dục khổng tức cùng đại bàng sinh gà. Này đều thuận lý thành chương sự tình. Ngọc đế cùng Vương mẫu nương nương đã không phải vàng ô chi thuộc, cũng không phải phi cầm nhất tộc, làm sao có thể sinh hạ 10 con kim ô? Bất quá là ngày xưa Vu Yêu đại chiến, nghệ xạ cửu nhật, 9 ngày rơi xuống đất, hóa thành cửu dương chi suối. Lúc đó chưa phong thần, thiên đình chính vào lúc dùng người, không người kế tục thời điểm. Trên đời không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Ngọc đế nhìn chúng cửu dương suối bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, cùng ngày xưa kim ô thái tử Lục Gáp đạo nhân đặt thành giao dịch, trải qua một phen lợi ích đổi thành, mượn cửu dương suối chi lực bồi dưỡng, ấp ra 10 con giả kim ố cũng đem bọn hắn thu làm nghĩa tử, khiến cho là trời đỉnh sông pha chiến đấu, ra sức châu ngựa. Nhưng Dương Tiễn giết chết chi 9 đại kim ố, cuối cùng chỉ là Ngọc đế con tọ vò chi tử, cũng không phải là chí thân. Mà cháu trai Dương Tiễn lại là máu mủ tình thâm. Cho nên, Ngọc đế đối Dương Tiễn, thực không thâm cửu đại hận. Nhưng Ngọc đế quả thật muốn đẩy Dương Tiễn vào chỗ chết. Lúc trước, đương Dương Tiễn chặt lên Linh Sơn thời điểm, liền không sẽ phái hắn Thái Bạch Kim Tinh tiến về Linh Sơn cứu tại Dương Tiễn. Vậy hạ, Thái Bạch Kim Tinh nhìn rõ Ngọc đế do dự, biết rõ sầu lo chỗ, liền vội vàng không người lại nói, lần nữa cung kính góp lời, vi thần biết rõ chân quân trước kia sự tình. Nhưng Dương Tiễn đạo hạnh sâu xa, thần thông quảng đại, từng tại phong thần lớn trong chiến đấu, đối đầu thiên đỉnh chúng thần, tu vi vi vọng, tam giới đạo môn không không kính phục, đủ để chấn nhiếp đạo trích. Thú hổ. Thái Bạch Kim Tinh lời nói xoay chuyển, nói tiếp, hắn chấp pháp công chính nghiêm minh, tại rót giang khẩu chi địa quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, trật tự rành mạch. Như thế xem ra, quả thật đảm nhiệm tư pháp thiên thần chức thượng giai chi tuyển. Từ Vương Linh Quan ngã xuống về sau, tư pháp thiên thần một vị huyền không đã lâu, thiên điều buông thả, chúng tiên tản mạng, an thiên đại sẽ chi loạn tượng còn ở trước mắt. Giá trị này thời buổi rối loạn, thiên đình cấp bách cần một vị có thể chân chính gánh cương tư pháp thiên thần trọng trách người, chấp trưởng hình luật, lấy nhìn thẳng vào nghe, dựng lại thiên uy. Một chút chuyện cũ năm xưa, tam giới đại sự trước mắt, có thể tạm thích ứng. Cuối cùng, Thái Bạch Kim Tinh lại nói, mà lại, thiên đình chúng thần, rất nhiều đều là Dương Tiễn tự tay đưa lên phong thần bảng. Dương Tiễn cùng bọn hắn trời sinh liền có cựu án. Dương Tiễn cùng bọn hắn cũng không dễ dàng cấu kết cùng một chỗ, tự xưng một phái. Là đến người, từ trước đến nay đối thần tử kết bè kết cánh, giá không hoàng quyền sự tình kiên kỵ và phận. Thái Bạch Kim Tinh lời ấy, thẳng tắp đánh trúng Ngọc Đế trong lòng yếu hại, nói đến tâm khảm của hắn phía trên. Ngọc Đế nghe vậy, không khỏi cười nói, "Thái Bạch, ngươi là không biết, ta người ngoại sinh này, tính tình ngạo rất đây này. Ta như phong hắn làm thiên giới tư pháp tiên thần, khiến cho vị trí tại dưới một người, trên vạn người. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhận ta cái này cứu cứu, nói không chừng còn sẽ cảm thấy ta đây là có ý khác đâu. Thái Bạch Kim Tinh do dự một chút, suy tư một lát sau mở miệng nói, tư pháp tiên thần trước, dù sao từng là Dương Tiễn mẫu thân, Vân Hoa tiên tử chỗ mặc trò chi vị. Vì từ người, kế thừa mẫu thân chi cơ nghiệp, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bệ hạ thân là tam giới chi chủ, mặc dù không tiện tự hạ thấp địa vị, nhưng Vương mẫu nương nương chính là Dương Tiễn trưởng bối, đức cao vọng trọng, nàng cùng Dương Tiễn lại không cựu không oán. Bệ hạ như mời Vương mẫu nương nương tiến đến rót giang khẩu, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, tự mình du thuyết một hai, chắc hẳn việc này có thể thành. Vân Hoa, Dương Tiễn, tư pháp thiên thần. Ngọc Đế đầu ngón tay tại trúc tía cần câu bên trên nhẹ nhàng đánh, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phía dưới mênh mông bốc lên biển mây. Kia biển mây huyền hóa vô tận, khi thì như quần ma loạn vũ, dữ tợn đáng sợ, ám chỉ thiên đỉnh trật tự hỗn loạn cùng nguy cơ, khi thì như binh qua kỵ binh, chiến ý mãnh liệt, phảng phất như nói tam giới phân tranh cùng dung chuyện. Tại cái này biến ảo khó lường trong mây, Ngọc Đế suy nghĩ cũng như kia bước lên mây mù, lơ lửng không cố định, cân nhắc lấy lợi và hại được mất. Sau một hồi lâu, Ngọc Đế ánh mắt bên trong kia không thể nghi ngờ quyết đoán chi sắc thay thế tất cả do dự. Đế vương uy nghiêm giống như thủy triều một lần nữa ngưng tụ, tràn ngập tại toàn bộ tươi sáng trong cung điện. Trước đây, Nhị Lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn, giết tới Linh Sơn, chặt Phật môn 18 vị La Hán, 3000 Ngọc Đế, 8 đại kim cương, Phật tiền hộ pháp, định quang hoan hỷ Phật các loại, chọc giận tới Phật môn thế lực. Đến nay còn bị cưỡng chế tại rốt giang khẩu, 300 năm không được ra ngoài. Chuyển chấp ý chỉ, Ngọc Đế thanh âm khôi phục ngày thường hùng vĩ cùng lạnh lùng, xuyên thấu thông minh điện vũ, quanh quẩn tại tiên vân lượn lờ trên trời cao. Ngay hôm đó lên, giải trừ Nhị Lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn cầm đoan kỳ hạn. Sát mệnh rốt giang khẩu Nhị Lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn, ngay hôm đó thượng thiên báo cáo công tác, tiếp nhận mẫu thân tư pháp thiên thần chức vụ, chấp trưởng thiên đình luật pháp, duy trì trật tự tam giới thiện ác, đốc lý chúng thần, giúp đỡ trời cương. Ban thưởng tại thiên đình khai phủ kiến nha quyền lực, trọng chỉnh hộ pháp linh quan chi thuộc, đôn đốc thiên đình chúng thần, cần phải gột rửa ô trọng, nghiêm chỉnh thiên đình trật tự. Chương 532, Xích Hà núi thường ngày chương 532, Xích Hà núi thường ngày ngay hôm đó lên, giải trừ Nhị Lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn cầm đoán kỳ hạn. Khiến cho thừa kế mẫu tư pháp thiên thần chức vụ, chấp trưởng thiên đình luật pháp, duy trì trật tự tam giới thiện ác, đốc lý chúng thần, giúp đỡ trời cương. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi đi đi. Ngọc Đế tiếng nói vừa dứt, một viên lóng lánh lạnh thấu xương hàn quang, lít nha lít nhít khắc đầy thiên đạo chân luân huyền kim sắc thần ấn hư ảnh, tại Ngọc Đế lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ thành hình. Kia hư ảnh quang mang thời gian lập lòe, tản mát ra làm cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy tim đập nhanh thiên đạo pháp tắc uy áp, chính là tư pháp thiên thần chi ấn. Tư pháp thiên thần ấn, chính là tư pháp thiên thần vô thượng quyền hành biểu tượng. Lao thần cận vân thánh dụ. Thái Bạch Kim Tinh thần sắc trang nghiêm, tiếp nhận tư pháp thiên thần chi ấn, thật dài vái chào chấm đất, chợt không dám có chút trì hoãn, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng giao chỉ phương hướng mà đi. Dù sao, bởi vì mẫu đơn tiên tử sự tình, gần nhất Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương quan hệ không tốt lắm, chỉ có thể hắn Thái Bạch Kim Tinh giúp Ngọc Đế đi cho Vương Mẫu Nương Nương đưa lời nói, tại hai bên chạy. Thiên giới tân nhiệm tư pháp thiên thần Dương Tiễn, Thái Bạch Kim Tinh biết rõ, đạo này ý chỉ, chắc chắn lúc nhìn như gió êm sóng lặng tầm giới, lại lần nữa nhấc lên thao thiên cự lãng. Vị Tiêu Nhị Lang hiển thánh chân quân, tại đột nhiên biết được mình đem chấp trưởng cái này tượng trưng cho thiên đỉnh trí cao quy tắc cùng vô tình luận pháp thần bí lúc, sẽ là như thế nào một phen thần sắc? Là kinh ngạc, là phẫn nộ, hoặc là cái khác khó nói lên lời cảm xúc. Nhất là đương cái này thần bị, vốn là năm đó vô tình trấn áp mẫu, ủ thành gia đình bi kịch căn nguyên một trong. Ở trong đó ân oán tình kỷ, như thế nào dăm ba câu có thể nói rõ? Mời Dương Tiễn ngày nữa đỉnh đảm nhiệm thiên đỉnh tư pháp thiên thần, đây là tam thập tam thiên thông minh điện bên trong, tam giới chi chủ Ngọc Đế bí ẩn quyết sách. Lúc đó, thân ở ngày thứ 9 tầng, còn chỉ là ngân giáp thiên binh tiêu thần, tự nhiên đối với chuyện này hảo không biết được. Dù sao, Ngọc Đế mặc dù cố ý để Dương Tiễn đảm nhiệm thiên đỉnh tư pháp thiên thần, nhưng đúng không? Dương Tiễn chưa hẳn sẽ vui vẻ nhận lời. Cho nên việc này, Ngọc Đế còn chưa chiêu cáo tam giới. Chỉ là Thái Bạch Kim Tinh đi đầu tiến về mời Vương Mẫu Nương Nương tự mình tiến về cùng Dương Tiễn đàm luận, khuyên phó thiên đỉnh nhậm chức tư pháp thiên thần chức vụ. Chỉ có đương Dương Tiễn chân chính tiến về thiên giới, chính thức tiền nhiệm tư pháp thiên thần chức thời điểm, thiên đình mới có thể gióng trống khua chiêng chiêu cáo tam giới, để chúng thần đều biết. Dương Tiễn mặc dù tại thiên đình hệ thống bên trong, nhưng nó địa vị quả thực phi thường đặc thù. Dương Tiễn dưới trướng có Mai Sơn huynh đệ cùng chức trướng 1200 cỏ đầu thần. Cái này Mai Sơn huynh đệ từng cái người mang tuyệt kỹ, thần thông quảng đại, kia 1200 cỏ đầu thần càng là nghiêm chỉnh huấn luyện, dũng mãnh vô cùng, đều là tinh nhuệ chi sư. Như thế một cỗ khổng lồ lại lực lượng cường đại, quả thật một cỗ không thể khinh thường, đủ để dung chuyển tam giới thế cục tồn tại. Chiến lực mạnh, viễn siêu thiên đình thông thường bộ đội. Nghĩ kia Hoa Quả Sơn chi chiến, Dương Tiễn mang theo Mai Sơn huynh đệ cùng trước chướng 1200 cỏ đầu thần, có thể cùng Tôn Ngộ Không tiêm mười mấy vạn yêu binh chính diện giao phong, không sợ hãi chút nào. Song phương kịch chiến say xưa, tiếng la giết đánh vỡ vân tiêu, thẳng đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Làm sao Dương Tiễn riêng có nghe điều không nghe tuyên chi lệ cũ, dưới trướng binh tướng cũng chỉ nhận Nhị Lang thần làm chủ, nhìn trời đình nhưng cũng không có nhiều ít trung thành có thể nói. Cái này nghe điều không nghe tuyên đến tột cùng là ý gì? Nghe điều chính là chỉ Dương Tiễn nguyện tại khi tất yếu hưởng ứng thiên đình quân sự điều khiển hoặc nhiệm vụ, như hàng điêu phù ma, bình định phản loạn các loại, thực hiện thân là thiên đình chiến tướng chi chức trách, vì giữ gìn tam giới an bình mà chiến. Không nghe tuyên thì là chỉ Dương Tiễn không tiếp thụ thiên đình thông thường tuyên triệu, như mỗi ngày triều hội, thông lệ báo cáo các loại, cũng không nhận thiên đình quan lại thể hệ trực tiếp quản hạt, bảo trì tự thân độ cao độc lập tính, tựa như chư hầu một phương, tại lãnh địa của mình bên trong có được quyền uy tuyệt đối. Nói trắng ra là, Dương Tiễn thừa nhận thiên đình quyền uy cùng điều khiển, lại cự tuyệt tiếp nhận thiên đình trực tiếp tuyên triệu cùng thông thường ước thúc, duy trì tương đối độc lập chi địa vị. Dương Tiễn không cần giống cái khác trời như thần nhìn trời đình nghe lời giam giáp, túi đầu nghe theo, mà là lấy một loại hợp tác mà không phải phụ thuộc quan hệ vi diệu cùng trời đình cùng tồn tại. Dương Tiễn đang tiếp thụ thiên đình nhiệm vụ lúc giữ lại cực lớn quyền tự chủ, như là hắn không xuất chiến, hắn như thế nào hành động chờ. Dương Tiễn đều có thể tự làm quyết định. Hắn có thể cự tuyệt thiên đình điều khiển, không đi chấp hành nhiệm vụ, cũng có thể căn cứ phán đoán của mình quyết định phương án chiến đấu, không cần mọi chuyện hướng lên trời đình xin chỉ thị. Tỷ như, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không đánh cực lúc, nhìn trời đình chúng thần cười nói, ta tới đây, nhất định phải cùng hắn đấu cái biến hóa, liệt công đem thiên la địa võng, không muốn mạn trên đỉnh, chỉ xung quanh chặt chẽ, để cho ta đánh cược. Nếu ta thua ở hắn, không cần liệt công tương trợ, ta tự có huynh đệ nâng đỡ, như thắng hắn, cũng không cần liệt công trói chặt, ta tự có huynh đệ độc thủ. Dương Tiễn lời này có ý tứ gì? Rõ ràng chính là, ta đánh ta các ngươi liền không nên nhúng tay. Hiển thị rõ độc lập tự chủ, không nhận người khác tả hữu thái độ. Đây là thiên đình vì lung lạc Dương Tiễn, đặc cách giữ lại nghe điều không nghe tuyên tri đặc quyền, đã lợi dụng nó mạnh mẽ năng lực làm việc cho thiên đình, lại phòng ngừa cùng sinh ra xung đột trực tiếp, dẫn phát phiền toái không cần thiết. Nói trắng ra là, rốt giang khẩu hiện thánh nhị lang chân quân đặc quyền cùng minh triều phiên chân chế độ có phần giống nhau đến mấy phần. Đương nhiên, cũng có thể là Tây Du ký tác giả tại viết rốt giang khẩu nhị lang thần thời điểm, chính là chiếu vào minh triều phiên chân chế độ biết, có thể hiểu thành trung ương chính quyền, thiên đình đối địa phương mạnh phiền, Dương Tiễn thế lực, quyền lực và trách nhiệm thỏa hiệp. Nếu đem thiên đình so sánh đời minh triều đình, thiên đình chính là trung ương chính quyền, nắm trong tay tam giới tối cao quyền lực. Kia Dương Tiễn rốt giang khẩu, tựa như minh triều địa phương mạnh phiền, hạ giới phiên vương, có được độc lập lực lượng vũ trang, như Mai Sơn lục thánh, 1200 cổ đầu thần trợ, tại hạ giới cắt cứ một phương, được hưởng không nghe tuyên triệu, sinh sát chuyên quyền quyền lực, tại lãnh địa của mình bên trong nói 102. Cùng loại tùy đường la nghệ vĩnh trấn yên sơn, nghe điều không nghe tuyên. Như Tây Du ký chố ghi chép, tâm cao không nhận thiên gia quyến, tính nạo về thần ở rốt sông. Xích thành chiêu huệ anh linh thánh, hiện hóa vô biên hào nhị lang. Trình độ nhất định tới nói, Dương Tiễn xem như ngọc đế ngoại thích. Ở ngoài sáng triều, ngoại thích tham gia vào chính sự hình bóng vang, kém xa cái khác vương triều, triều đình đối ngoại thích thế lực chặt chẽ hạn chế, phòng ngừa quyền thế qua đại uy hiếp hoàng quyền. Các đế vương làm phòng ngoại thích tham gia vào chính sự, hạn chế phiên vương vào kinh, nghiêm cấm phiên vương cùng triều đình quyền thần cấu kết, như toan như phản. Phiên vương không được vào kinh, càng không thể mang binh diện thánh, để phòng ngừa uy hiếp hoàng quyền, bảo đảm triều đình ổn định cùng an bình. Cái này cũng vừa lúc đối ứng Tây Du ký bên trong ngọc đế đối Dương Tiễn an bài. Dương Tiễn đi thiên đình, hắn là tuyệt đối không thể mang lính của mình đi. Dương Tiễn nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cũng là trực tiếp trở về rót giang khẩu, không tham dự thiên đình thành công. Tại nguyên kịch bản bên trong, nhị lang thần hàng phục Tôn Ngộ Không về sau, nói: "Hiền đệ, các ngươi chưa thụ trời lụ, không được gặp mặt ngọc đế. Dạy trời giáp thần binh áp lấy, ta cùng thiên vương chờ thêm giới về chỉ. Các ngươi đem người ở đây lục soát núi, lục soát chỉ toàn về sau, vẫn về miệng vòi. Thiên giới, ngày thứ 9 tầng phía trên, sương khói mở mịt, tiên quang mở mịt. Xích Hà núi, núi non điện trướng, điểm lành rực rỡ, Dương Trạch đứng yên ở giữa, tựa như tiên cảnh quỳnh lâu một trong góc. Vạn Thánh Long Nữ ngao giao một đôi thon thon tay ngọc nhẹ nâng viên kia tử văn tương hoạch lớn quả bàn đảo, nhưng gặp này đảo tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như thuần tiên địa chi linh tú, dấu tinh hoa của nhật nguyệt. Đầu ngón tay sờ nhẹ, liền cảm giác trong đó bàng bạc sinh cơ sôi trào mãnh liệt, mênh mông linh lực như sóng triều động. Ngọc Long Tam Thái Tử, cửu đầu trùng, kim giác đại vương. Bởi vì Vạn Thánh Long Nữ dung nhan cực kỳ mỹ mạo, lại mười phần có tài tình, cho nên người theo đuổi nàng kỳ thật một mực rất nhiều. Kim giác đại vương. Suy nghĩ kỹ càng về sau, Vạn Thánh Long Nữ không chối từ nữa, môi son khẽ mở, đem kia bàn đảo đều nạp vào trong bụng. Trong chốc lát, thơm ngọt dị thường chi chất lỏng tại trong miệng bắn ra, vị trong veo thuần hậu, xa không phải thế gian trái cây chỗ có thể sánh được. Một cỗ tinh thuần ôn hòa chi sinh mệnh nguyên lực, phản phất ngày xuân dòng nước ấm, từ trong cổ róc rách mà xuống, trong nháy mắt tràn vào toàn thân, chỗ đi qua, ấm áp hòa thuận vui vẻ, thư sướng vô cùng. Mắt trần có thể thấy nhạt nhạt hào quang màu tím từ ngao giao thể nội lộ ra, như mộng như ảo. Tổn hại căn cơ, đúng như hạn hán đã lâu chi ruộng gặp cam lâm, tham lam mút vào bản đảo chi lực. Một chút nhỏ bé vết dạng, chính chậm rãi bị tu bổ, như thợ khéo bổ sứ, cẩn thận nhập vi, bởi vì cảnh giới rơi xuống mà hơi có vẻ phù phiếm chi pháp lực, diệp ngưng thực mấy phần, giống như chọc nước dần dần thanh, trong suốt trong vắt. Mặc dù khoảng cách khôi phục đỉnh phong còn xa xa khó đợi, nhưng thể nội kia cố bệnh trầm kha vướng víu cảm giác lại giảm bớt không ít. Hô, ngao dao khẽ nhắm hai con người, thở phào một hơi, giống như tướng đến xưa kia mỏi mệt cùng thống khổ đều nôn mà ra. Lại mở ra lúc, đôi mắt sáng lưu chuyển, nhìn về phía Tiêu Thần Chi nhãn thần càng thêm phức tạp, cảm kích bên ngoài, còn kèm theo trước đó bị cái kia câu không bằng lấy thân báo đáp quấy bọn sóng. Ngao dao, hương vị như thế nào? Tiêu Thần nhìn xem nàng trong sự thỏa mãn mang theo một tia mê ly thần sắc, cười nói: "Bà đạo, vô thượng tiên chân, danh bất hư truyền." Ngao giao thanh âm khôi phục ngày xưa réo rắt, nhưng trên gương mặt đỏ ửng lại chưa rút đi, đúng như chân trời giáng mây, xinh đẹp động lòng người. Nàng đang yên lặng tiêu hóa bản đảo lực lượng chi đồng lúc, cũng tại tinh tế suy nghĩ kim giác đại vương trước đó kia nửa trò đùa nửa chăm chú chi đề nghị. Kia không bằng lấy thân báo đáp đề nghị như đá tử đầu nhập tâm hồ, kích thích ngàn cơn sóng, làm nàng nỗi lòng có bình. Thích liền tốt. Tiêu Thần khẽ gật đầu, không lại tiếp tục kia tín vật đi nước, lấy thân báo đáp chi mẫn cảm chủ đề. Phản phất trước đó nói đùa bất quá thanh phong quất vào mặt, chưa từng lưu lại mảy may vết tích. Bởi vì cái gọi là không có được vĩnh viễn tại bạo động, bị thiên vị đều không có sợ hãi. gần thì dễ sinh oán hận, xa thì phương sinh ra sự kính trọng. Tình cảm sự tình, giai đoạn trước nghi như gần như xa, không thể quá ngay thẳng, như thế sẽ có vẻ hắn Kim Giáp Đại Vương quá mức giá rẻ. Mọi người cho thấy tâm ý, điểm đến là dừng là đủ. Bất quá, Vạn Thánh Long Nữ Ngao Giao im lặng tiếp nhận bàn đảo sau một vòng cười yếu ớt, như gió xuân nhẹ phẩy tâm hồ, tại Tiêu Thần trong lòng tràn lên mấy phần bận sóng. Người trưởng thành ở giữa không nói cũng hiểu chi ăn ý đã đạt thành. Tiêu Y Mắng chi đáp ứng, đã mang theo Long tộc công chúa chi thận trọng, lại bao hàm đối hiện thực chi thẩm đặc cùng một loại nào đó mong đợi, như ngắm hoa trong màn sương, ngông lung mà mê người. Trong lúc nhất thời, trong không khí chi không khí đều mập mờ mấy phần, giống như có từng tia tình cảm trong không khí lặng yên tràn ngập, quấn quấn quanh quấn, vung đi không được. Ừm. Tiêu Thần ho nhẹ nhất thanh, nghiêm mặt nói, bàn đào tuy tốt, cuối cùng cũng có tận lúc. Cái này bàn đào ngươi là lần đầu tiên ăn, cho nên hiệu quả tốt, đằng sau lại ăn, hiệu quả liền bình thường. Ngao Giao, chúng ta vẫn là sớm ngày mưu đến Cửu Diệp Linh Chi Thảo, chữa trị ngươi căn cơ tổn thương, phương làm căn bản chi pháp. Ta tại Thiên Đình có một huynh đệ, chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là vậy. Ở dưới giới cũng hảo mỹ hầu vương. Nói đến đây, Tiêu Thần ánh mắt kiên định, cười nói, đợi ta tìm cái thích hợp cớ, cùng hắn gặp mặt một lần. Có mỹ hầu vương tương trợ, việc này có thể thành vậy. Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng, muốn mượn mỹ hầu vương tương trợ người, không thể nghi ngờ chính là Tôn Ngộ Không chi biến hóa chi thuật. Luận biến hóa chi thuật, Tôn Ngộ Không thân là linh minh thạch hầu, thông biến hóa chính là thiên phú thần thông một trong, thần thông quảng đại, biến hóa vô tận. Hắn Kim Giác Đại Vương đều có thể tại đánh cắp thật Cửu Diệp Linh Chi Thảo về sau, để Tôn Ngộ Không hỗ trợ biến hóa ra một cây giả Cửu Diệp Linh Chi Thảo đến cái thay xà đổi cột, man thiên quá hải. Đến lúc đó, hắn lại lấy cực phẩm tiên tiên linh bảo tổ Long Châu vì cái này một gốc giả Cửu Diệp Linh Chi Thảo che lớp 12, kể từ đó, liền không dễ bị phát hiện, cũng có thể vì bọn họ rút lui tiên đỉnh trở lại càng nhiều thời gian, quả thật sách lược bài toàn. Ừm, như thế rất tốt. Cảm nhận được Tiêu Thần ngôn ngữ ân cần, Vạn Thánh Long Nữ nở nụ cười xinh đẹp, như xuân hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Thiên giới chi thanh khí, theo trời tầng chi cao mà càng hiện nồng đậm, mà thời gian chi lưu trôi qua, cũng tùy theo mà gia tốc. Thiên giới tam thập tam thiên, tầng tầng điệp điệp, mỗi một tầng thời gian trôi qua tốc độ cũng không giống nhau. Mà như lấy thời gian trôi qua mà nói, thì có thể chia làm chí cao trời, bốn mùa trời, tháng 12 trời, tiết khí thiên chi đường. Chí cao thiên chi bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng nhất, thiên giới một ngày, nhân gian liền đã vượt qua một năm tròn. Bốn mùa ngày, trôi qua một ngày, thì đối ứng nhân gian một mùa, tại tháng 12 thiên chi bên trong, thiên giới một ngày, nhân gian liền đã trải qua một tháng chi thay đổi. Tiết khí ngày trôi qua, thì là dựa theo nhân gian 24 tiết khí mà tính. Thời gian chi lưu trôi qua, đối ứng nhân gian chi tiết khí. Thiên giới một ngày, nhân gian liền vượt qua một cái tiết khí, ước chừng là 15 ngày thời gian. Cái này trên trời nhật nguyện tinh thần, đầu chuyển tinh gì, không chỉ có trang trí lấy thiên giới mênh mông bầu trời, càng đại biểu cho nhân gian một tuổi, bốn mùa, tháng 12, 24 tiết khí. Tại trong thế giới thần thoại, nhân gian nước mưa, thời tiết, đều là thiên giới đang thao túng thời gian tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thiên giới, dưới lòng bàn tay giới thời điểm tự lưu chuyển, thời tiết chi biến. Nhân gian vật vật, đều theo này thiên địa chi vận luật mà sinh trưởng, sinh sôi, suy bại, khôi phục, sinh sôi không ngừng, vòng đi vòng lại. Này là vì nhân gian giới vận chuyển chi phát tắc. Ngày thứ 9 tầng, thì là ở thiên giới tháng 12 trời bên trong. Vạn Thánh Long Nữ trước đây rơi xuống cảnh giới, tu vi tổn hao nhiều, thọ nguyên cũng có chỗ hao tổn. Nàng lại liên tiếp trải qua mấy trận thảm liệt kịch chiến, thân thể cực kỳ suy yếu. May mắn được lớn quả bàn mọ mọ nọ sủ kẻ, Vạn Thánh Long Nữ mặc dù khoảng cách khôi phục đỉnh phong còn xa xa khó đợi, nhưng thể nội kia cố bệnh trầm kha vướng víu cảm giác lại giảm bớt không ít, đúng như mây đen tan đi, gặp lại sáng sủa mặt trời, lộ ra một tia sinh cơ cùng hy vọng. Thế là, Vạn Thánh Long Nữ liền nhờ vào đó cơ hội tốt, tại dương trong nhà tĩnh tâm tĩnh dưỡng, để khôi phục hao tổn chi nguyên khí. Tiêu Thần trong lòng biết Vạn Thánh Long Nữ thân thể không được tốt, lòng mang thương tiếc, liền cũng làm bạn Vạn Thánh Long Nữ tại dương trong nhà, nghỉ ngơi 2-3 ngày. Cái này 2-3 ngày bên trong, Kim Giác Đại Vương cùng Vạn Thánh Long Nữ tại dương trong nhà, nhàn hạ thời điểm, pha trà đánh cờ. Hương trà lượn lờ bốc lên, hòa hợp ấm áp cùng hài lòng, giống như đem trần thế hỗn loạn ngăn cách bên ngoài, thưởng trà tán phiếm, lời nói ung dung, nói trước kia tình nghĩa cùng đáy lòng tâm sự, tình nghĩa tại trong hương trà càng thêm thuần hậu. Kim Giác Đại Vương cùng Vạn Thánh Long Nữ, thời gian này trôi qua tiêu diêu tự tại, phản phất thế ngoại đảo nguyên bên trong thần tiên với lữ, cách xa tam giới phân tranh cùng ồn ào náo động. Nhưng tình cảm sự tình, còn như tinh hỏa liêu nguyên, một khi tầng kia mông lung giấy cửa sổ bị nhẹ nhàng xuyên phá, liền cấp tốc lan tràn, phát triển cực kỳ cấp tốc. Tại cái này 2-3 ngày bên trong, Tiêu Thần cùng Vạn Thánh Long Nữ cảm giác tình cũng như ngày xuân chi hoa đóa, cấp tốc nở rộ. Một chút tiểu nhân tứ chi tiếp xúc, như sờ nhẹ đầu ngón tay lúc kia có chút rung động, tựa như điện lưu chuyển khắp toàn thân, gắn bó mà ngồi lúc kia như có như không ma sát, trêu chọc lấy lẫn nhau tiếng lòng. Đã là không cảm thấy kinh ngạc, phản phất nước chảy thành sông, tự nhiên mà hài hòa, hiển thị rõ giữa hai người tình cảm ấm lên. Một ngày này, hoàn thành thông thường tiên binh nhiệm vụ huấn luyện sau, Tiêu Thần cùng Vạn Thánh Long Nữ riêng phần mình rửa mặt một phen, thể xác tinh thần đều thoải mái. Xích Hà núi, Dương Trạch bên trong, tĩnh mịch mà ấm áp, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mập mờ khí tức, như có như không, vậy tâm hồn người. Đại Vương, đến ăn nho. Vạn Thánh Long Nữ khẽ mở môi anh đào, ôn nhu mà nói. Nàng thân mang một bộ rộng rãi chi áo, gió nhẹ lướt qua, tay áo nhẹ nhàng phiêu động, phát họa ra nàng kia dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái, đẹp để cho người ta mắt long lon. Vạn Thánh Long Nữ cúi người mà xuống, lấy hành trắng như ngọc chi ngón tay nhỏ nhắn, chậm rãi bóc lấy nho tím, động tác yêu nhã. Sau đó, Vạn Thánh Long Nữ nhẹ nhàng đem nho tím chậm rãi cho ăn đến Tiêu Thần trong miệng, động tác ôn nhu nhã nhặn, dáng vẻ ngàn vạn, lại không hề hay biết mình túi người thời điểm, lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng. Kia da thịt như dương chi mỹ ngọc, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tản ra mê người quang trạch, hiển thị do nữ tử nhu tình cùng vũ mị, giống như tại lặng lẽ dẫn Tiêu Thần sờ nhẹ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thần con mắt quang thực cũng khó rời đi dễ, chỉ cảm thấy nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng. Cảnh này biến ảo ngàn vạn, vẻ xuất hiện, thật có thể nói là đẹp không sao tả xiết, không kịp nhìn. Trong cái này mê người phong cảnh, giống như trong thơ nói tới, cổ tay trắng nâng cao thân huyền chuyển, tiêu hồn song tuyết đứng thẳng áo lưới. Thái giã, huyền ước yêu kiều, vũ mị sinh tư, sắc vậy. Sáng như trăng sáng, khiết như sương tuyết. Theo vạn thánh long nữ tới gần, một trận lan xạ hương hùn, khoan thai đánh tới. Kia hương khí như tơ như sợi, quanh quẩn tại Tiêu Thần trong núi, để hắn say mê trong đó, như si như huyễn, phản phất đưa thân vào mộng ảo chi cảnh. Giờ này khắc này, Tiêu Thần lười biếng nằm ở dao trên mặt đế, thần sắc hài lòng, khoan thai tự đắc. Hắn há miệng nạp lấy vạn thánh long nữ chỗ cho ăn trì nhỏ tím, nước nho nước bốn phía, ngọt như gì, thẳng thấm tim gan. Phản phất thế gian ngàn vạn mỹ vị đều tụ tập ở đây, làm cho người dư vị vô tận. Cùng lúc đó, kia sung mãn chi đường cong, đúng như núi tuyết nguy nga, thấp tố lấy nữ tử chi ôn nhu cùng phong tình vạn trùng. Kia tinh tế tỉ mỉ chi da thịt, như tơ lụa bóng loáng, làm lòng người ngứa khó nhịn, nhịn không được muốn phụ chi. Đường cong ưu mỹ động lòng người, phản phất giữa thiên địa tinh diệu nhất chi kỳ tác, mỗi một chỗ chập trùng đều ẩn chứa vô tận dụ hoặc, làm lòng người thần dập dờn. Ngao Dao, ngươi gần nhất khôi phục được thế nào? Tiêu Thần hướng vạn thánh long nữ dò hỏi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Còn có thể. Vạn thánh long nữ đáp lại nói, thanh âm mềm dịu, mang theo một chút ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Ừ, đến đều tới, trộm cỏ cùng trộm đào cũng không rất khác nhau, quay đầu ta lại vì ngươi tìm chút bản đào đến ăn. Tiêu Thần cười nói, Kim Giác đại vương, không thể. Vạn thánh long nữ nghe vậy, gấp đội vàng khuyên nhủ, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Kia bản đào viên chính là thiên đỉnh trọng địa, bản đào càng là can hệ trọng đại, rút dây động rừng. Ta có thể tìm được cửu diệp linh chi thảo liền đã vừa lòng thỏa ý, ngươi cắt không thể làm này mà mạo hiểm. Tiêu Thần nghe vậy, cười cười, chưa lại nói. Kia hầu tử trộm đào sự tình, hắn giấu cực sâu, biết được chi người lác đác không có mấy. Trước kia cái này vạn thánh long nữ cũng không phải là người một nhà, hắn cũng chưa từng đề cập. Bây giờ trong lòng của hắn đã có mới tính toán. Cái này trộm một cái quả đào cũng là trộm, trộm 100 cái quả đào cũng là trộm. Bàn đào viên cái này một đám sổ nợ rối mù, đã sớm kéo không rõ. Đến đều tới, hắn Kim Giác đại vương còn không bằng đi bàn đào viên đóng gói một chút bàn đào mang về. Chỉ có tự thân cường đại mới có thể tại cái này khó phân phức tạp tam giới bên trong đứng vững gốc chân. Tại Tây Du lượng kiếp bắt đầu trước, hắn trước lợi dụng những này bàn đảo, lớn mạnh chính mình dưới trướng thế lực, mới là chính đạo. Hắn bây giờ thân là giao trì ti lễ văn tụ làm, trưởng quản giao trì thịnh hội chi tụng thơ nghi thức, như là bàn đảo yến, của tiên triều kiến chi tụng thơ nghi thức các loại, đều do chủ tính trung an bài thi từ tương quan công việc. Kỳ thật, tại cái này 2-3 ngày bên trong, Tiêu Thần đã nghĩ kỹ phía sau kế hoạch. Hắn có thể lợi dụng mình giao trì ti lễ văn tụng làm thân phận, tiến về bàn đảo viên, bãi phòng đang xem thủ bàn đảo viên Tôn Ngộ Không, nói là tiến đến thưởng thức bàn đảo viên chi thắng cảnh. Hắn đây cũng là vì lần tiếp theo giao trì bản đảo yến hội tích lũy thi tử chi tài liệu. Kể từ đó, hắn Kim Giác đại vương đi gặp Tôn Ngộ Không, hợp tình hợp lý, danh chính nói cũng thuận, không sẽ chọc cho người hoài nghi.